Chương 51, Lai Phúc chương 51, Lai Phúc ngươi. Ngươi, nó ngươi nửa ngày cũng không nói ra cái như thế về sau. Trần Uyên đem tất cả những thứ này biến hóa thu hết vào mắt. Hắn bén nhạy bắt được đối phương thái độ biến hóa. Trong đầu của hắn điện quang thạch hỏa, trong nháy mắt đã nghi thông suốt qua thiếu. Là cái kia hảo vật dòng. Cái từ này đầu, nguyên với đầu này linh đồn vận rủi quang hoàn có lẽ tới một mức độ nào đó, để nó đem mình làm đồng loại hoặc là nói, là vô hại tồn tại. Đây là một cái cơ hội, một cái có thể đem đầu này kinh khủng yêu thú triệt để biến thành của mình cơ hội. Trần Uyên nắm chặt quốc chim tay, chậm rãi buông lỏng ra mấy phần. Trên mặt hắn kia cố căng cứng sắc khí, cũng lặng yên thu lại, đổi lại một bộ mang theo vài phần đồng tình cùng oán giận thân sắc. Nhà của ngươi bị bọn hắn hủy. Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng truyền vào Thụy Khoáng Linh Đồn trong tai. Thụy Khoáng Linh Đồn động tác một trận, mê mang trong mắt, xông lên bi thương nồng đậm. Nhà, không có. Là những cái kia mặc áo đen phục tôn ra người, còn có một cái rất hung nữ nhân cô. Trần Uyên ngữ khí tràn đầy dẫn đạo tính, hắn chỉ Tôn Cản thi thể phương hướng, vừa chỉ Thạch San rời đi phương hướng. Bọn hắn không chỉ có hủy nhà của ngươi, còn muốn giết ngươi, cũng nghĩ giết ta. Hắn vô lồng ngực của mình, đem khối kia canh kim chi tinh lấy ra ngoài, nâng ở lòng bàn tay mặc cho hắn tản ra mê người quang trạch. Vật này là ta liều mạng từ bọn hắn chuẩn bị mang đi một đống đồ vật bên trong cướp về. Ta tưởng rằng bảo bối của bọn hắn, không nghĩ tới là ngươi. Trần Uyên biểu lộ thành khẩn vô cùng, phản phất hắn thật là một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm người tốt. Thụy Khoáng Linh Đồn triệt để bị quân choáng, nó não dung lượng hoàn toàn xử lý không được như thế phức tạp tin tức. Nó chỉ nghe đã hiểu mấy cái điểm mấu chốt. Nhà là người xấu hủy, trước mắt hai cơ thú giống như chính mình cũng là bị người xấu khi dễ. Trong tay hắn bảo bối là của ta, là hắn giúp ta cướp về. Nó nghiêng đầu nhìn xem Trần Uyên, lại nhìn một chút trên tay hắn khối kia để nó nước bọt chảy dòng dường trong lòng ý đã tiêu tán hơn phân nửa. Đói, nó tội nghiệp phun ra một chữ. Đánh nhau đánh thua, nhà cũng mất, hiện tại bụng thật đói. Trần Uyên trong lòng vui mừng, biết mình sách lược có hiệu quả. Hắn duỗi ra một cái tay khác, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò sở về phía Thụy Khoáng Linh Đồn viên kia quần của đầu. Thụy Khoáng Linh Đồn thân thể cứng một chút, nhưng cuối cùng không có trốn tránh, ngược lại còn cần kia lông xù gương mặt vô ý thức cọ sát Trần Uyên trong lòng bàn tay. Thật ấm áp, rất an tâm. Ngay tại cái này tứ chi tiếp xúc trong nháy mắt, một cô yếu ớt lại chân thực tồn tại linh tính của mình tại một người một thú ở giữa lặng yên thành lập. Trần Uyên tâm cũng triệt để xuống. Hắn thành công, nhưng như thế vẫn chưa đủ, cứ thắng một lần không có nghĩa là vĩnh viễn, hắn cần một đầu càng kiên cố xiềng xích. Bọn hắn cướp đi ngươi tất cả đồ ăn, khối này là ta duy nhất có thể cướp về. Trần Uyên một bên an ủi nó, một bên dùng móng tay cẩn thận từ cành kim chi tinh cạnh góc bên trên tạo xuống một chút xíu màu vàng bột phấn. Tại đưa ra trong nháy mắt, tâm hắn niệm khẽ động, thôi động một môn ngự thú bí pháp, đem một tia nhỏ không thể thấy pháp lực lặng yên lẫn vào kia vàng phấn bên trong. Hắn đem điểm này bột phấn đưa tới Thụy Khoáng Linh Đồn bên miệng, ăn trước một điểm, lót dạ một chút. Sau này ta dẫn ngươi đi tìm càng thật tốt hơn ăn, đem những người xấu kia cướp đi đồ vật, tất cả đều cướp bể. Thụy Khoáng Linh Đồn con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, nó duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, cẩn thận từng ly từng tí đem Trần Uyên trên đầu ngón tay điểm này màu vàng bột phấn cuốn vào trong miệng. Một cỗ tinh thuần đến cực hạn canh kim chi khí tại trong miệng nó ầm vang tăng ra, thuận hết hầu, chạy khắp toàn thân. Nó kia bởi vì chiến đấu mà thâm hụt thân thể, phản phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, mỗi một tấc máu thịt đều đang hoan hô nhảy cẫng. Cũng liền vào lúc này, Trần Uyên sâu trong linh hồn màu xanh ngọc phù đống nhiên như bị phỏng. Một nhóm mới tinh màu xanh nhạt chữ nhỏ chậm rãi hiện hiện. Cho ăn linh thú bản nguyên chi vật, ký kết sơ bộ ràng buộc, điều kiện thỏa mãn. Dòng tạo ra, ngự thú, nhập môn. Ngự thú, nhập môn cùng linh thú ký kết sơ bộ liên hệ, nhưng cảm giác hắn cảm xúc hạ đạt đơn giản chỉ lệnh. Này khế ước cần lấy linh thú yêu thích thiên tài địa bảo không ngừng ôn dưỡng mới có thể làm sâu sắc. Trần Uyên trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng, hắn đã ẩn ẩn mò thấy dòng phát động điều kiện. Suy nghĩ lúc trước cho ăn đại hoàng, thế nào liền không cách nào phát động. Quả nhiên vẫn là nó quá vô dụng đi. Ăn ngon. Thụy Khoáng Linh Đồn phát ra một tiếng thỏa mãn than thở, nhìn về phía Trần Uyên ánh mắt sẽ không nửa phần đề phòng. Nó không rõ xảy ra cái gì, chỉ cảm thấy trước mắt cái này hai cước thú không chỉ có là người tốt, càng cho mình một loại trước nay chưa từng có thân cận cùng ỉ lại cảm giác. Hắn không chỉ có đã cứu ta bà bối, trả lại cho ta ăn ngon. Ta gọi Trần Uyên. Trần Uyên cảm thụ được kia đạo từ ngự thú tạo dựng lên, rõ ràng tinh thần liên hệ, trong lòng cũng sinh ra mấy phần cảm giác kỳ dị. Hắn ôn nhu hỏi: Ngươi đây, có danh tự sao? Thụy Khoáng Linh Đồn liếm môi một cái, vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn xem trong tay hắn canh kim chi tinh, nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu: Ta không có tên. Nó tựa hồ có chút hề bại. Trần Uyên thầm nghĩ trong lòng, cái này chính là làm sâu sắc ràng buộc cơ hội tốt. Hắn hơi suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, không có tên thế nào đi. Ta nhìn ngươi phúc duyên thâm hậu, không bằng sau này liền bảo ngươi lai phúc đi. Hy vọng ngươi có thể cho ta mang lai phúc vận, ta cũng có thể mang ngươi ăn ngon uống say, như thế nào? Lai phúc. Thụy Khoáng Linh Đồn hàm hồ lẩm bẩm cái này tên mới, cảm giác so với cái kia người gọi bậy dễ nghe nhiều, liền dùng sức nhẹ gật đầu. Tốt. Lai phúc, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Trần Uyên thấy nó đồng ý, sầm mặt lại, thúc giục nói. Nhưng Lai Phúc lại nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi quê hương, trong mắt đầy vẻ không muốn. Nó từ Trần Uyên lòng bàn tay nhảy xuống, dùng cái mũi ủi ủi trên mặt đất một khối vỡ vụn khoáng thạch giường mảnh vỡ, trong cổ họng phát ra ô ô rên rỉ. Không thể đi, đây là ta nhà. Trần Uyên trong lòng hơi hồi hộp một chút, vật nhỏ này nhìn xem cửa, thực chất bên trong lại là cái nhớ tình bạn cũ. Nhưng hiện trong cái nào là hoài cựu thời điểm. cái kia gọi Thạch San nữ tu lúc nào cũng có thể giết cái hồi mã thương, bị nơi đây động tính hấp dẫn tới tu sĩ khác cũng có thể là lập tức tới ngay. Kéo dài, chính là chờ chết. Trần Uyên lập tức ngồi xuống, ngữ khí vội vàng lại thành khẩn. Lai Phúc, ngươi nghe ta nói. Hắn chỉ vào đầy đất bừa bộn, thanh âm đột nhiên cất cao. Cái kia hung nữ nhân chỉ là tạm thời chạy trốn, nàng nhất định sẽ gọi tới càng nhiều trợ thủ lợi hại hơn. Đến lúc đó hai chúng ta đều phải chết. Ngươi sẽ bị bọn hắn rút gân lột ra, làm thành pháp bảo, ngay cả xương vụn đều không thừa nổi. Lai Phúc thân thể run lên, thân thể nho nhỏ bên trong tuôn ra to lớn sợ hãi. Trần Uyên biết hỏa hầu đến, lập tức ném ra ngoài dụ hoặc, bắt đầu vẽ bánh nướng. Nhưng theo ta không giống, thế giới bên ngoài rất lớn, có đến không hết linh sơn khoáng mạch, so nơi này tốt gấp trăm lần. Thanh âm của hắn tràn đầy ma lực, tại Lai Phúc bên thai miêu tả làm ra một bộ bản thiết kế. Ngươi tưởng tượng một chút, cả tòa núi đều là ngươi thích ăn nhất khoáng thạch, nghĩ thế nào gặm liền thế nào gặm. Ta dẫn ngươi đi tìm, chúng ta cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ. Chờ chúng ta đủ cường đại, lại giết trở lại đến, tìm những tên bại hoại kia báo thù, đem bọn hắn đánh cho tè ra quần. Báo thù, ăn được ăn. Lai Phúc trong mắt một lần nữa dấy lên quan mang. Đối tương lai ước ao và báo thù khát vọng, cuối cùng vượt trên đối cố thổ lưu luyến. Nó nặng nề mà nhẹ gật đầu, hạ quyết tâm. Tốt, chúng ta đi. Nó mở ra nhỏ chân ngắn, liền muốn đi theo Trần Uyên hướng chạy chợ kiếm sống. Nhưng vừa nhìn thấy nơi xa sóng cả mãnh liệt biển cả, lập tức lại dọa đến rụt trở về, trốn đến Trần Uyên phía sau, nhỏ giọng nói thầm. Thế nhưng là, ta sợ nước. Chuyện nào có đáng gì? Trần Uyên thấy thế, không những không có gấp, ngược lại khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện lớn chừng bàn tay gấp lại thuyền gỗ, linh lực thúc dục, kia thuyền gỗ đón gió mà lớn dần, đảo mắt liền biến thành một chiếc dài ba trượng nhẹ nhàng pháp chu, vững vàng lơ lửng tại trên đá ngầm. Lên đây đi, Lai Phúc. Chúng ta ngồi thuyền đi, cam đoan một giọt nước đều dính không đến ngươi. Lai Phúc nhìn xem cái này thần kỳ pháp chu, trợn cả mắt lên, cuối cùng nhất một kia lo lắng cũng tan thành mây khói. Nó không chút do dự, trở mình một cái bò lên trên Trần Uyên lòng bàn tay, sau đó quen cửa quen mẹo chui vào trong ngực của hắn, tìm cái tư thế thoải mái cuộn mình bắt đầu còn không ngừng hướng canh kim chi tinh phương hướng cọ. Trần Uyên ôm cái này ấm áp vật nhỏ, cảm thụ được trên người hắn kia cố như có như không hảo vận khí tức, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn không còn lưu lại, ôm trong ngực mới đồng bạn, thả người nhảy lên pháp chu, hướng phía biển rộng mênh mông, hóa thành một đường lưu quang, phi tốc thoát đi vùng đất thị phi này. Phía sau chỉ để lại một mảnh hỗn độn phế tích, cùng mấy cố không người hỏi thăm thi thể. Pháp chu phá vỡ sóng biển, trên mặt biển lôi ra một đầu thật dài màu trắng bật đôi. Chương 52, Bích Hải khách tới, một câu kinh phá phàm tục tâm. Chương 52, Bích Hải khách tới, một câu kinh phá phàm tục tâm. Gió biển tanh mặn. Một chiếc toàn thân đen nhánh, điêu khắc phức tạp hải thú đường vân lâu thuyền, phá vỡ sóng lớn, vô thanh vô tức dừng sát ở kim sát đảo kia phiến tàn phá bên tàu. Mũi tàu, Thạch San đón gió mà đứng. Nàng đổi một thân sạch sẽ màu xám trang phục, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt bên trong mỏi mệt đã bị một tầng sương lạnh bao trùm. Tại nàng phía sau, hơn 10 tên thân mang Bích Hải tông chế thức áo lam tu sĩ túc nhiên nhi lập, khí tức trầm ngưng, hiển nhiên đều là hảo thủ. Vừa mới nửa ngày công phu, nàng liền đi mà quay lại. Lục soát. Một cái băng lãnh lời chữ từ nàng trong cổ họng đặt ra. Hơn 10 đạo thân ảnh trong nháy mắt hóa thành lưu quang, hướng phía hòn đảo bốn phương tám hướng tán đi, động tác đều nhịp, không có nửa điểm dư thừa thanh âm. Thạch San đi xuống lâu thuyền, đặt vào kia phiến cháy đen đáng ẩm. Trong không khí còn lưu lại canh kim sát khí bạo tẩu sau sắc bén cùng cuồng loạn, cùng một tia như có như không yêu khí. Nhưng này cố để đầu nàng thương yêu không dứt vận rủi chi lực đã triệt để tiêu tán. Nàng chậm rãi đi đến dốc núi, dưới chân là nổ tung đại địa cùng vỡ vụn loạn thạch. Rất nhanh, một đệ tử bay lượn mà quay về, ủy một chân trên đất. Bẩm sư tỷ, phát hiện tôn gia quản sự Tôn Bình thi thể bị cự nham ép thành thịt nát. Thạch San mặt không biểu tình. Tôn Càn đâu? Đông bắc phương hướng 30 trượng, phát hiện một bộ xác khô, quần áo cùng Tôn Càn đang cướp. Phế vật. Hai chữ tại nàng đấy lòng nhiệt lên, ngay tiếp theo đối toàn bộ Tôn gia đánh giá lại thấp mấy phần. Không bao lâu, tất cả phái đi ra đệ tử đều đã hồi báo. Kết quả lạ thường nhất trí. Ngoại trừ Tôn gia tu sĩ thi thể, cả tòa ở trên đảo sẽ không bất luận cái gì người sống. Đầu kia thủy khoáng linh đồn, ngay cả một cọp lông đều không có còn lại, phản phất trống không tan biến mất. Một đệ tử trần trờ mở miệng. Sư tỷ, yêu thú kia có phải hay không là trọng thương bất trị, trốn về trong biển, bị hải thú nuốt? Không có khả năng. Thạch San quả quyết phủ định. Nó mà chết, thi thể chắc chắn sẽ lưu lại. Nó như còn sống, cũng sẽ không trở lại trong biển, canh kim khoáng mạch mới là rễ của nó. Nàng ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua những cái kia sâu không thấy đáy khe hở, cùng bị từ nội bộ nổ tung quặn mỏ. Kiểm tra thực hư tất cả bạo tạc vết tích. Các đệ tử lĩnh mệnh mà đi, rất mau dẫn trở về phát hiện mới. Sư tỷ, quặn mỏ sụp đổ, cũng không phải là đơn thuần địa mạch bạo động. Một nhìn có chút tinh anh đệ tử trình lên một khối bị tạc đến cháy đen quan thạch. Bạo tạc đầu nguồn có mười mấy nơi, đều là đường hầm mỏ thừa chọc chỗ, lực lượng từ trong ra ngoài, thủ pháp cực kỳ tinh chuẩn, càng giống là người vì dẫn bạo. Thạch San tiếp nhận khối kia quan thạch, đầu ngón tay tại chỗ đứt nhẹ nhàng bơm bê. Một tia yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra hiểu, thuộc về một loại khắc pháp quyết khí tức lưu lại, bị nàng bắt được. Thì ra là thế. Nàng tấm kia đáng sợ trên mặt, lần thứ nhất hiện ra một vòng rõ ràng tức giận, chợt lại bị càng sâu băng lãnh thay thế. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Tôn gia là đường lang, mình cùng đầu kia vụng về xuất sinh là ve, mà chỗ tối còn cất giấu một con được tất cả chỗ tốt hoàng tước. Là cái nào khâu xảy ra vấn đề? Những cái kia thợ mỏ. Một cái to gan ý niệm tại nàng trong đầu thành hình. Dùng trăm người huyết tế làm mồi dụ, là nàng tạm thời khởi ý, Tôn gia vội vàng chấp hành, tin tức tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. duy nhất biến số ngay tại kia trăm tên thợ mỏ bên trong, lại có người có thể tại huyết tế đại trận khởi động trong nháy mắt thoát thân, còn có thể mình cùng yêu thú ngay dưới mắt dẫn bạo cả tòa quận mỏ. Thật sâu tâm cơ, thật ác độc thủ đoạn. Sư tỷ, chúng ta bây giờ Nghiệt Súc đã trốn, không cần lại truy. Thạch San đánh gây đệ tử, thanh âm khôi phục không hề bận tâm bình tĩnh. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người lập tức thanh lý quận mỏ chủ mạch chung quanh phế tích. Nơi đây địa mạch tuy bị nhiễu loạn, nhưng căn cơ chưa hủy, yêu thú kia nháo trò, ngược lại đem chôn sâu trận cơ tiết điểm đụng ra, bớt đi chúng ta một phen công phu. Nàng xoay người, nhìn về phía tòa kia thủng trăm ngàn lỗ quặn mỏ, ngữ khí lạnh lạnh. Thông môn nhiệm vụ, không được đến trễ. Đem khóa biển trận cơ hạch tâm, đánh cho ta xuống dưới. Mặc dù ném đi yêu thú vật liệu, bồi lên trận bàn, còn suýt nữa lật thuyền trong mương, nhưng chỉ cần có thể hoàn thành trưởng lão lời nhắn nhủ nhiệm vụ, tất cả liền cũng còn có khả năng cứu vãn. Còn như con kia không biết giấu ở nơi nào hoàng tước. Thạch San trong mắt hiện lên một vòng đậm đến tan không ra sắc cơ. Bích Hải Tông đồ vật không phải như vậy dễ cầm. A ta, một ngày nào đó muốn cả gốc lẫn lãi phun ra. Lâm Hải Trấn. Hồi Xuân Đường sau trưa, hoàn toàn như trước đây một ngàn. Quay hàng sau, Tô Thanh Lan đang tại kiểm kê dữ liệu, ngón tay trắng non đang tính trên bàn thông qua một chuỗi thanh thúy tiếng vang. Từ khi Trần Nguyên từ chối Tam Thúc mời chào, triệt để cắt đứt liên lạc sau, Lâm Hải Trấn thời gian lại khôi phục kia nước động giống như bình tĩnh. Chỉ là cái này bình tĩnh phía dưới, tất cả mọi người hiểu rõ, có cái gì đồ vật không đồng dạng. Toa kia làng trài, nam nhân kia dùng thời gian 3 năm, đem phàm tục võ đạo đẩy lên một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh, sau đó tựa như khói xanh, hoàn toàn biến mất tại bao la bát ngát trên biển. Hắn đã chứng minh con đường này đi không thông. Phàm tục cuối cùng vẫn như cũ phàm là tục. Tô Thanh Lan buông xuống sổ sách, đáy lòng nổi lên một trận khó nói lên lời bực bội. Nàng chán ghét loại này thấy được cuối chờ đợi. Đúng lúc này, tiệm thuốc màn cửa bị người nhẹ nhàng xốc lên. Một cái thân mặc áo xanh, thân phụ trường kiếm tuổi trẻ nam tử đi đến. Trên người hắn không có nửa phần giang hồ lùm cỏ sắc khí, cũng không có phu gia công tử phú hoa, chỉ có một loại cùng quanh mình hoàn cảnh không hợp nhau mát lạnh cùng trầm tĩnh. Phản phất hắn không phải đi tới, mà là vốn là đứng ở nơi đây, chỉ là người bên ngoài vừa mới phát giác được hắn tồn tại. Tô Thanh Lan động tác dừng lại. Cửa hàng bên trong mấy cái tiểu nhị càng là thở mạnh cũng không dám. Người tới không có nhìn những cái kia bình bình lọ lọ, đi thẳng tới trước bày. Tô Ba nói có đó không? Thanh âm của hắn rất bình thản, lại có một loại không được xía vào phân lượng. Gia thúc tại hậu viện tinh tu, các hạ là? Tô Thanh Lan lấy lại bình tĩnh, mở miệng hỏi thăm. Nam tử nhìn nàng một cái, vẹn vẹn một chút, Tô Thanh Lan lại cảm giác mình từ trong ra ngoài đều bị nhìn cái thông thấu, sẽ không nửa phần bí mật có thể nói. Bích Hải Tông, Lục Thanh Vân, Phụng gia sư chi mệnh, đến đây tìm kiếm hỏi thăm Tô gia người đời sau. Bích Hải Tông, ba chữ này như là một đường kinh lôi, tại Tô Thanh Lan cùng nghe tiếng chạy tới Tô Bá nói trong đầu nổ vang. Xin hỏi, thế nhưng là tiên? Tiên gia tông môn. Trong tĩnh thất, Tô Bá nói cung kính dâng lên trà thơm, hai tay thậm chí có chút run rẩy. Cái kia điểm tiên tiên võ giả tu vi, ở trước mặt đối phương, chỉ sợ ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Đây chính là chân chính tu tiên giả, cùng Tô gia năm đó tiên tổ, đều là cao không thể chạm nhân vật. Lục Thanh Vân không có đụng chén trà, hắn đi thẳng vào vấn đề. Gia sư với hải ngoại tiềm tu, chợt có nhận thấy, tính ra Lâm Hải Trấn Tô gia vẫn còn tồn tại một sợi không tầm thường huyết mạch, cùng một bộ thượng cổ tán pháp có quan hệ. Hắn lời nói không nhanh không chậm, mỗi một chữ đều rõ ràng đập vào Tô gia thúc cháu trong lòng. Người Tô gia quan triều đổ thế nhưng là tàn khuyết không đầy đủ. Tô Bá nói bỗng nhiên nâng đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tiên trưởng như thế nào biết được? Đây cơ hồ là Tô gia bí mật lớn nhất. Lục Thanh Vân không có trả lời hắn vấn đề, mà là đem ánh mắt chuyển hướng từ đầu đến cuối đều duy trì trầm mặc Tô Thanh Lan. Ngươi chính là Tô Thanh Lan? Vâng. Tô Thanh Lan đáp, nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Ngươi nhưng nguyện bái nhập ta Bích Hải Tông môn hạ, theo ta tu hành. Lục Thanh Vân trực tiếp ném ra ý đồ đến. Gia sư Thương Lãng chân nhân tòa hạ, còn thiếu một ký danh đệ tử. Lão nhân gia ông ta suy tính ra, thân ngươi cố triều tịch chi thể là tu tập hoàn chỉnh quan triều đồ, thậm chí là bản tông chân phái tuyệt học Thương Lãng kiếm quyết tuyệt hảo nhân tuyển. Thương Lãng chân nhân. Tô Ba nói hô hấp đều dừng lại. Đây chính là thất tinh vùng biển nhân vật trong truyền thuyết, trúc cơ đại viên mãn cường giả. Bực này nhân vật, vậy mà lại chú ý tới bọn hắn cái này căn nhà nhỏ bé với phàm tục một góc nho nhỏ Tô gia. Hắn cơ hồ muốn thay Tô Thanh Lan đồng ý, có thể thấy chất nữ cái kia như cũ thanh lãnh gương mặt, lại đem nói nuốt trở vào. Tô Thanh Lan không có bị này tiên đại đĩa bánh nện choáng. Nàng trong đầu lóe lên, lại là 3 năm trước đây, Trần Uyên từ chối ở rể lúc kia bình tĩnh mà kiên định bóng lưng. Hắn theo đuổi là trường sinh tự tại. Chẳng lẽ mình không phải sao? Nàng ngẩng đầu lên, nên tiếp Lục Thanh Vân ánh mắt. Ta như bái sư, cần trả giá cái gì? Nàng không tin trên đời này có vô duyên vô cớ ân huệ. Lục Thanh Vân trên mặt lần thứ nhất lộ ra một vòng khen ngợi. Trả giá, ngươi phải bỏ ra là chặt đứt tất cả phàm tục lo lắng, từ đây nhất tâm hướng đạo, là đối mặt viễn siêu ngươi tưởng tượng gian nguy cùng khiêu chiến, là đi đến một đầu có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ thân tử đạo tiêu, nhưng cũng có thể thông hướng trường sinh đường. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên đạm mạc. Còn như tông môn vì sao chọn chúng ngươi, ngươi chỉ cần hiểu rõ, cùng các ngươi tiên tổ có quan hệ. Tiên tổ. Tô gia hai người lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Tốt, nhiều lời vô ích, làm quyết định đi. Nói ở đây, Lục Thanh Vân trên mặt hiện hiện một vòng vẻ phức tạp, lập tức thu liễm, thản nhiên nói: "Đây là ngươi cơ hội duy nhất. Bỏ lỡ hôm nay, ngươi liền sẽ cùng cái này Lâm Hải Trấn mọi người giống nhau, tại trong vòng mấy chục năm, dung nhan khó khăn, ngày càng giàn mua, hóa thành tuổi phong đất vàng, tất cả không cam lòng cùng tài tình, đều đem không có chút ý nghĩa nào." Lời nói này, so bất luận cái gì dụ hoặc đều tới càng thêm trực tiếp, cũng càng thêm tàn khốc. Nó tinh chuẩn địa thứ chúng Tô Thanh Lan nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi, hóa thành cát vàng. Cùng trong tộc, tại ốm đau cùng suy bại bên trong, im lặng chờ đợi tử vong. Không, nàng tuyệt không tiếp nhận kết cục như vậy. Chương 53, câu rồng ông, cầu truy đọc, nguyện phiếu, chương 53, câu rồng ông, cầu truy đọc, nguyện phiếu. Tô Thanh Lan chậm rãi đứng người lên, đối Lục Thanh Vân, trịnh trọng kỳ sự túi người hành lễ, làm được là bái sư đại lễ. Đệ tử Tô Thanh Lan, bái kiến Lục sư minh. Nàng không có xưng hô sư tôn, mà là lấy đồng môn sư minh tương xứng, đã xác lập thân phận, cũng giữ vững một phần vừa đúng khoảng cách. Được. Lục Thanh Vân gật gật đầu, đối với cái này rất hài lòng. Hắn đứng người lên. Nơi đây không nên ở lâu, lập tức theo ta trở về tông môn. Sư minh đợi chút. Tô Thanh Lan lại quay người, từ tĩnh thất một chỗ hốc tối bên trong, lấy ra một cái phủ đùi hộp gỗ, đưa cho Tô bà nói. Tam thúc, trong này là Hải Nhi những năm này ghi chép dược lý tâm đắc, còn có một số từ nơi khác vơ vét tới đan phương, có lẽ có thể vì gia tộc kéo dài mấy phần nội tình. Nàng lại liếc mắt nhìn vị này đem mình nuôi dưỡng lớn lên trường bối, thanh lanh thanh tuyến bên trong, mang tới một tia không dễ dàng phát giác mềm mại. Ngài khá bảo trọng. Tô bà nói hốc mắt phím hồng, tiếp nhận hộp gỗ, bờ môi mấp máy, lại một chữ cũng nói không ra, chỉ có thể dùng sức gật đầu. Tô Thanh Lan đi. Đi theo vị kia áo xanh kiếm tiên, cũng không quay đầu lại bước ra hồi xuân đường cửa lớn, hóa thành một đường lưu quang, biến mất ở chân trời. Tô bà nói ngây người tại nguyên chỗ, hồi lâu về sau, mới phun ra một hơi thật dài. Là thất lạc, cũng là vui mừng. Tô gia, cuối cùng bay ra một con chân chính vượng hoàng. Hắn chợt nhớ tới Trần Uyên. Cái kia giống vậy không tầm thường người trẻ tuổi, nếu là biết Thanh Lan được bực này tiên duyên, lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Có lẽ, bọn hắn tương lai còn có tại một cái khác càng cao xa hơn thế giới, gặp lại cơ hội đi. Vô tận biển sâu, không ánh sáng. Nơi này là thương khư. Thời gian cùng không gian khái niệm ở chỗ này trở nên mơ hồ không rõ. Một cố khó nói lên lời hùng vĩ rung động, chi phối lấy nơi này tất cả. Hô, khó mà tính toán nước biển bị lực lượng vô hình hướng vào phía trong áp xúc, hình thành một cái không ngừng chìm xuống vòng xoáy khổng lồ, đen nhánh nước biển tại cực hạn áp lực dưới trở nên xiển xệ, phảng phất ngưng kết mặt ngọc. Hút, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả nước biển lại bị đột nhiên hướng ra phía ngoài đẩy ra, nhấc lên xuyên qua toàn bộ vùng biển tràn trề mạch nước ngầm. Một lần co vào, một lần bành trướng, một cái chậm chạp đến cực hạn hô hấp. Đây cũng là Tôn lão đầu trong miệng, kia biết hô hấp biển. Tại cái này hô hấp tuyệt đối hạch tâm, nước biển kiểm chế cùng bành trướng kỳ điểm, ngồi xếp bằng một thân ảnh. Một cái râu tóc bạc trắng lão ông, hất lên một thân cổ xưa áo tơi. Dưới người hắn không có thuyền, cũng không có bất kỳ cái gì pháp khí, liền như vậy bằng hư mà ngồi mặc cho kia đủ để nghiền nát sắt thép, ma diệt thần hồn kinh khủng áp lực tại quanh thân lên xuống, thân hình lại vững như vạn cổ không rời đáng ngậm. Trước mặt hắn nằm ngang một cây cháy đen cây gỗ, nhìn không ra chất liệu, càng giống là một đoạn bị sét đánh qua cánh khô. Một cây cơ hồ nhìn không thấy, từ thuần túy linh quang ngưng tụ thành sợi tơ, từ cây gỗ đỉnh rủ xuống, trực tiếp không nhập xuống phương kia phiến đen nhánh, phun trào vực sâu. Hắn ở chỗ này thả câu, đã câu được 50 năm. Đột nhiên, cây kia linh quang sợi tơ bỗng nhiên kéo căng, có chút rung động. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ngang ngược, oán độc, cổ lão mà điên cuồng ý chí, thuận sợi tơ, từ vạn trượng đáy biển ầm vang đụng vào lão giả náo hải. Cút. Không phải thanh âm, mà là một trận tinh thần phong bạo, đủ để đem bình thường trúc cơ tu sĩ hồn phách đều xé thành mảnh nhỏ. Lão giả cũng chính là Bích Hải Tông trong truyền thuyết Thương Lãng chân nhân, Chu Diễn, lại ngay cả lông mày cũng không từng động một cái. Hắn thần niệm thuận sợi tơ, đảo ngược chìm vào kia phiến vĩnh hằng hắc ám. Ầm ĩ. Hắn đáp lại, giống vậy không phải thanh âm, mà là một cái băng lãnh, hờ hững ý niệm. Dưới vực sâu ý chí bị cỗ này bình tĩnh chỗ chọc giận, trở nên càng thêm cuồng bạo. 50 năm. Chu Diễn, ngươi cái này tham lam kẻ trộm, cả ngày lẫn đêm dùng cái này đáng chết trận pháp làm hao mòn bản tọa lực lượng, như toan động vào không thuộc về ngươi đồ vật. Ngươi mơ tưởng đạt được. Đợi bản tọa tránh thoát cái này lồng giam, nhất định phải lật tung hải nhãn, để cái này thất tinh vùng biển ước vạn sinh linh, vì ngươi chôn cùng. Cung nội ý chí bên trong, hiện ra một vài bức hình ảnh vỡ nát. Một tòa to lớn đến không cách nào tưởng tượng thủy tinh cung điện, trấn áp một đầu giống vậy cực lớn đến không cách nào tưởng tượng cự long. Cự long mỗi một phiến lân giáp đều so lâu thuyền còn muốn to lớn, trên thân quấn quanh lấy vô số tử cung điện dọc theo màu vàng xiềng xích. Nó mỗi một lần giãy giụa, đều để toàn bộ thềm lục địa run rẩy kịch liệt. Tòa cung điện kia chính là Tô gia tiên tổ lưu lại lớn nhất di sản, cũng là trấn áp đầu này viễn cổ rồng ngủ đông. Long giam. Chu Diễn nhìn lấy tòa kia long cung, thần niệm bên trong lần thứ nhất nổi lên gợn sóng, kia là bị đè nén thật lâu tham lam cùng khát vọng. Tô gia tiên tổ truyền thừa, một bộ đủ để cho người nhìn trộm nguyên anh chi bí vô thượng pháp môn. Chôn cùng, nếu ngươi coi là thật muốn tự do, liền hẳn là ngoan ngoãn để cho ta đem long cung câu ra, thế nào? Tô chân quân trấn áp ngươi gần như ngàn năm, càng thêm nô tính nặng nề, vui vẻ chịu đựng sao? Chu Diễn thần niệm lãnh khốc vô tình, lại dẫn một tia trào phúng. Còn như phương thiên địa này sinh linh chết sống, cùng ta có liên can gì? Ta cầu chỉ là một tòa long cung. Ngươi, rồng ngủ đông ý chí hóa thành căm giận ngút trời, điên cuồng đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Chu Diễn lại tại lúc này cảm thấy một tia đến từ phương xa yếu ớt của mình. Trên mặt của hắn cuối cùng hiện ra một vòng biến hóa. Ha ha, nhanh tỏa hải đại trận, lại một chỗ mấu chốt một chỗ trận nhãn, rơi vị là kim sát đạo phương hướng. Mặc dù quá trình có chút khó khăn chắc trở, còn tổn thất một viên chân quý trận bàn, nhưng kết quả là tốt. Viên tia mắt cuối cùng đóng đinh, bàn cờ đã gần đến hoàn thành. Chu Diễn thần niệm mang tới một cỗ ở trên cao nhìn xuống ý vị. Lực lượng của ngươi nguyên với hải nhãn, mà đại trận của ta sắp khóa lại toàn bộ vùng biển địa mạch. Này lên kia xuống, ngày tận thế của ngươi, nhanh đến. Đến lúc đó lột da của ngươi ra, rút ngươi gân, dùng ngươi long nguyên luyện liền ta kim đan. Si tâm vọng tưởng, chỉ cần long cung không ngã, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ chân chính khống chế hải nhãn. Và ngươi, cũng nghĩ dung chuyển vị kia lưu lại thủ bút. Dòng ngủ đông gào thét bên trong mang theo niệm ai. Không tệ. Chu Diễn thản nhiên thừa nhận, không có chút nào bất luận cái gì ngượng ngùng chi ý, chân quân thủ đoạn hoàn toàn chính xác tại trên ta, cho nên ta vì ngươi, cũng vì chính ta, chuẩn bị cuối cùng nhất một cái chìa khóa. Hắn thần niệm khẽ động, một bức tranh chuyển tới. Áo xanh kiếm tiên lục thanh vân, chính mang theo một thần sắc thanh lanh thiếu nữ, hóa thành lưu quang, bay qua bao la bát ngát biển cả. Tô ra huyết mạch, triều tịch chi thể. Dòng ngủ đông ý chí bên trong, lần thứ nhất xuất hiện kinh sợ cùng khủng hoảng. Ngươi lại tìm được nàng người đời sau. Ngươi phải dùng máu của nàng đến ô hóa long cung trận trụ cột. Không thôi. Chu Diễn khép cười một tiếng, thần niệm bên trong lộ ra một loại gần như điên cuồng khoái ý, ta sẽ còn thu nàng làm đồ, để nàng tự thân vì ta đẩy ra kia phiến phủ bụi vạn năm cửa lớn. Quan triều đồ trên nửa quyển vốn là mở cửa pháp quyết, không phải sao? Dòng ngủ đông trầm mặc. Thay vào đó là so trước tiền nhiệm gì một lần đều muốn kinh khủng oán niệm cùng sắc cơ, gắt gao khóa chặt Chu Diễn. Chu Diễn lại không tiếp tục để ý hắn chậm rãi thu hồi thăm dò vào biển sâu thần niệm, một lần nữa đem tất cả tâm thần đều ngưng tụ ở trong tay cây kia cháy đen cây gỗ bên trên. Vạn sự sẵn sàng. Sau đó chính là chờ đợi. Chờ cái kia thanh hoàn mỹ nhất chìa khóa đưa đến trên tay của hắn. Sau đó, giơ cần. Cái này một cần, hắn muốn câu lên là cả tòa long cung. Chương 54, chứa đầy không về chương 54, chứa đầy không về pháp chu trên mặt biển mở ra một đường thẳng tắp lớn nước, kim sát đảo hình dáng rất nhanh liền tại phía sau biển trong sương mù triệt để tăng dã. Trần Uyên đứng ở đầu thuyền, gió biển thổi động đến hắn quần áo, nơi hẻo lánh nằm một cái ấm áp, lông xù vật nhỏ. Lai Phúc đã ngủ say. Nó cuộn thành một cái hoàn mỹ hình tròn, hô hấp đều đều, ngẫu nhiên còn chép miệng một cái, tựa hồ ở trong mơ gặm cái gì mỹ vị khoáng thạch. Trần Uyên túi đầu nhìn nó một chút, lập tức thu tầm mắt lại, bắt đầu kiểm kê chuyến này thu hoạch. Tôn gia tu sĩ lưu lại túi chứa vật có 3 cái, đồ vật bên trong muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Cộng lại không tới 50 khối hạ phẩm linh thạch, mấy bình chữa thương cùng bổ sung pháp lực thấp kém năng lượng, còn có một chồng họa đến loạn thất bát tao hỏa cầu phủ, kim cương phủ. Trần Uyên tiện tay đem những vật này chỉnh lý đến một bên. Cho chuyện thắng với không. Chân chính thu hoạch tại Trương Thiết Sơn túi đựng đồ kia bên trong. Hắn đem miệng túi lưng xuống, hướng bong tàu bên trên khẽ đảo. Rầm rầm. Một đống nhỏ linh thạch lăn xuống ra, quang mang lấp loé. Trần Uyên kiểm lại một lần, khoảng chừng hơn 370 khối hạ phẩm linh thạch, so Ngụy Hòa toàn bộ tích xúc còn nhiều hơn. Trừ cái đó ra, còn có mấy món phẩm chất không tệ pháp khí cấp thấp, một thanh sát khí sâm sâm cốt nhận, một mặt đen nhánh tiểu thuẫn, đều mang một cỗ mùi máu tanh. Nhất làm cho Trần Uyên để ý, là một bản thật mỏng sổ. Tán tu cướp bóc tâm đắc. Trần Uyên lật ra nhìn vài trang, bên trong ghi chép cặn kẽ lựa chọn như thế nào mục tiêu, như thế nào bố trí cả bẫy, như thế nào hủy thi không để lại dấu vết, thậm chí còn có mấy loại chuyên môn dùng để khảo vấn thần hồn âm độc tiểu pháp thuật. Trong câu chữ tràn đầy tiếp sau đắc thủ khoe khoang cùng đối với sinh mạng quái thường. Quả nhiên là cái kẻ tái phạm. Trần Uyên đem sổ cất kỹ. Những kinh nghiệm này đối với hắn mà nói, so kia mấy món pháp khí càng có giá trị, pháp khí có thể mình tạo, kinh nghiệm có thể chiếm được dùng mệnh đi đổi. Cuối cùng nhất, hắn đưa tay luồn vào túi chứa vật chỗ sâu nhất, lấy ra cố kia bị cành kim chi khí triệt để đồng hóa thi thể. Trương Thiết Sơn thi thể cứng ngắc như sắt, toàn thân bảy biện ra một loại ám kim sắc trạch, làn da mặt ngoài thậm chí hiện ra tự nhiên kim loại hoa văn. Đây là thượng đẳng luyện thi vật liệu. Trần Uyên đầu ngón tay tại thi thể bên trên xẹt qua, cảm thụ được ẩn chứa trong đó sắc bén sắc khí, nhưng trong lòng cũng không quá nhiều vui sướng. Hắn đem tất cả chiến lợi phẩm một lần nữa cất kỹ, chỉ để lại Trương Thiết Sơn thi thể, khoanh chân ngồi xuống. Tất cả đều quá thuận lợi. Thuận lợi đến không bình thường. Từ hắn quyết định nưu đồ canh kim khoáng mạch bắt đầu, mỗi một bước tựa hồ cũng có vô hình tay tại âm thầm thôi động. Dẫn bạo quặng mỏ thời cơ vừa đúng, vừa lúc ở thạch san cùng yêu thú đánh đến kịch liệt nhất thời điểm. Trốn cái nước, công bằng, vừa vận thông hướng địa mạch chi nhãn. Tôn gia đám người, chết được thiên kỳ bách quái, phản phất bị trời phạt. Cuối cùng nhất, liền ngay cả thu phục đầu này 6 tầng đại yêu, cũng thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi. Tất cả những thứ này đều có thể dùng trùng hợp để giải thích sao? Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đem phân loạn suy nghĩ đè xuống, đem lực chú ý một lần nữa tập trung đến trước mắt. Mặc kệ tương lai như thế nào, tăng thực lực lên mới là căn bản. Hắn từ Ngụy Hòa di vật bên trong, lật ra kia bản huyền sát luyện thi sách. Hắn không có lập tức bắt đầu chính thức luyện chế, mà là tại Trương Thiết Sơn thi thể bên trên, bắt đầu thực tiễn một loại cơ sở nhất tế luyện pháp. Hắn cắn nát đầu ngón tay, gạt ra một giọt tinh huyết, lấy pháp lực làm dẫn, tại thi thể mi tâm, trái tim, đan điền chờ mấy chỗ yếu, vẽ xuống từng cái vặn vẹo phức tạp phù văn. Theo cuối cùng nhất một cái phù văn rơi xuống, thi thể mặt ngoài tầng kia ám kim sắc quang trạch tựa hồ ảm đạm mấy phần, thay vào đó là một loại càng thêm nội liễm tĩnh mịch. Đây là khóa lại thi thể còn sót lại linh tính cùng sát khí, vì về sau luyện chế đánh xuống cơ sở. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Nguyên mới đưa thi thể một lần nữa thu hồi túi trữ vật. Lai Phúc tựa hồ cảm thấy kia cố âm lãnh sát khí, không thoải mái giật giật, hướng trong ngực hắn co lại càng chặt hơn. Trần Nguyên trấn an vô nó. Vật nhỏ này đã là phúc tinh, cũng là một cái cảnh báo, thời khắc nhắc nhở lấy hắn, đi lại tại cái này trên con đường tu tiên, vĩnh viễn không thể mất đi kính sợ. Hắn không chế lấy pháp chu, không có trở về Vọng Hải trấn Phường Thị, mà là thay đổi phương hướng, hướng phía một mảnh khác xa lạ vùng biển chạy tới. Thắng lợi trở về, hiện tại cần nhất không phải trở lại cửa hàng, mà là tìm một cái nơi tương đối an toàn, đem những thu hoạch này triệt để chuyển hóa làm thực lực của mình. Vọng Hải trấn phường thị sau trưa, ánh nắng lười biếng vẩy vào bàn đá xanh trên đường. Bách Liên các lô hỏa vẫn như cũ tràn đầy, đem thạch đầu cái bóng kéo đến rất dài. Hắn ở trần, mồ hôi thuận người thiếu niên bắp thịt rắn chắc đường cong trượt xuống, trong tay thiết truy lên xuống, so nửa tháng trước càng thêm trầm ổn hữu lực. Nhưng hắn tâm, nhưng còn xa không bằng động tác trên tay tới bình tĩnh. Trưởng quỹ đã ra biển hơn 20 ngày. Lý Đằng Trùng lưu lại kia lời nói, giống một cây gai, thật sâu ôm tiến vào trong lòng của hắn. Mỗi khi trời tối người yên, kia băng lãnh uy hiếp liền sẽ ở bên tai tiếng vọng, để hắn lăn lộn khó ngủ. Nhỏ thạch đầu, đội bằng đâu? Một cái thanh âm quen thuộc từ cổng truyền đến, Triệu Thương Nguyên thò đầu ra nhìn đi vào, trong tay còn mang theo một bọc nhỏ vừa ra lò bánh nướng. Triệu đại ca. Thạch đầu dừng lại động tác, dùng ô tô tại trên cổ khăn vải trà sát đem mặt. Nhìn ngươi cái này đầu đầy mồ hôi, vất vả. Triệu Thương Nguyên đem bánh nướng để ở một bên trên bàn, tựa như quen ngồi xuống. Nhà ngươi trưởng quỹ, còn không có xuất quan. Không có. Thạch đầu tiếng trầm đáp lại, cầm lấy bầu nước múc một miệng lớn nước lạnh chút xuống. Ai, cái này đều nhanh một tháng. Triệu Thương Nguyên đẩy ra một cái bánh nướng, một bên ăn một bên giống như không có ý tìm hiểu. Trần trưởng quỹ lần bế con này, nhưng có nói thời điểm nào ra. Cái kia luyện khí tay nghề, trong phường thị nhưng có không ít người nhớ đâu. Trưởng quỹ không nói. Thạch đầu cầm lấy một khối thiết liệu, một lần nữa bỏ vào lô hỏa bên trong, đưa lưng về phía Triệu Thương Nguyên. Chỉ nói can hệ trọng đại, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Triệu Thương Nguyên đụng phải cái mềm cái đinh, cũng không để ý, cười hắc hắc. Cũng thế, cũng thế. Trên việc tu luyện chuyện, không qua loa được. Hắn lại rảnh rỗi giật vài câu trong phường thị bắt quái, gặp thực sự hỏi không ra cái gì, liền đứng dậy cáo từ. Được rồi, không chậm trễ ngươi làm việc. Cái này bánh nướng ngươi nhân lúc còn nóng ăn. Có cái gì chuyện, liền đến sát vách gọi ta một tiếng. Nhìn xem Triệu Thương Nguyên bóng lưng rời đi, Thạch đầu căng cứng bả vai mới thoáng buông lỏng. Hắn hiểu được, Triệu đại ca không có ác ý, nhưng trưởng quỹ hành tung, một chữ cũng không thể tiết lộ. Đây là hắn duy nhất hứa hẹn. Nhưng mà, thanh tính thời gian cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Một cái thịnh khí lăng người thân ảnh, chặn cửa hàng cổng ánh sáng. Lý Đằng Trùng tới. Hắn hôm nay đổi một thân cầm bào, trên mặt lại treo không che giấu chút nào bực bội cũng không kiên nhẫn. "Tiểu tử, ta lần trước nói, nhà ngươi trưởng quỹ suy nghĩ minh bạch không có." Hắn vừa vào cửa, liền đi thẳng vào vấn đề, một cỗ pháp lực ba động đẩy ra, thổi đến cửa hàng bên trong vụn sắt một trận bay loạn. Thạch đầu nắm chặt trong tay thiết truy, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. "Trưởng quỹ, còn đang bế quan, còn đang bế quan." Lý Đằng Trùng âm lượng đột nhiên cất cao, trên mặt hiện ra bị trêu đùa vẻ giận dữ. Ta nhìn hắn là có chủ tâm trốn tránh ta. Thật sự cho rằng ta Lý Đằng Trùng là bùn nặn Bồ Tát, không có điểm tính tình. Hắn từng bước một tới gần, pháp lực uy áp như núi, ép tới cửa hàng bên trong đổ sắt ông ông tắc hưởng. Ta cuối cùng nhắc hỏi một lần, để nhà ngươi trưởng quỹ cút ra đây gặp ta. Không phải, ta trước phá hủy ngươi cái này bếp lò nát, lại đem ngươi cái này phá cửa hàng cho sốc. Lạnh lạnh sát cơ bao phủ xuống, thạch đầu sắc mặt một mảnh trắng bệnh, hai chân đều đang phát run. Hắn gắt gao cắn răng, dùng hết khí lực toàn thân, mới không có tê liệt ngã xuống xuống dưới. Hắn dùng thiết truy chống đất, quật cường nâng ngẩng đầu lên. Trưởng quỹ, thật không tại. Tốt, tốt cực kỳ. Lý Đằng Trùng giận quá thành cười. Một phàm nhân học đồ, cũng dám theo ta mạnh miệng. Xem ra không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, các ngươi là không biết cái này Vọng Hải trấn, đến cùng người đó định đoạt. Hắn bỗng nhiên nâng lên tay, lòng bàn tay pháp lực nổ tung một đoàn chướng mắt ánh sáng, hung tận liền hướng phía tòa kia Trần Huyền quý báo nhất luyện khí lô vô xuống. Thạch đầu tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Đúng lúc này, thanh âm một nữ nhân, không nhẹ không nặng, từ cổng nhẹ nhàng tiến đến. Lý đạo hữu, uy phong thật to a. Chương 55, Đảo Hoang Luyện Huyền Sát chương 55, Đảo Hoang Luyện Huyền Sát thanh âm này không lớn, lại có một loại câu hồn bạc phách ma lực, trong nháy mắt liền đem Lý Đằng Trùng đầy ngập lửa giận tới đến không còn một mảnh. Động tác của hắn dừng tại giữ không trung. Cổ phát ra kéo kẹt tiếng vang, Lý Đằng Trùng từng tấc nghiêng đầu sang chỗ khác, tấm kia giữ tận mặt trong nháy mắt trở nên ngu dại mê say. Đan tâm các lão bản nương Tô Tỉnh, chính dựa nghiêng ở trên cung cửa. Vẫn là kia thân thanh lịch váy trang, nhưng trên mặt nàng kia giống như cười mà không phải cười thân sắc, lại làm cho Lý Đằng Trùng hô hấp đều ngừng, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại cuồng nhiệt. Tình, Tình Nhi. Lý Đằng Trùng thanh âm làm chắc chắc khàn khàn, trước đó kia ngập trời khí diễm, biến mất không còn chút tung tích. Tô Tình nện bước liên tục đi vào Bách Liên Các, trong không khí trống rỗng nhiều một câu ngọt ngào hư khí. Nàng không để ý những binh khí kia, đi thẳng tới Lý Đằng Trùng trước mặt, duỗi ra ngón tay như bạch ngọc, tại hắn mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. "Đừng làm rộn, ngoan ngoãn đứng vững." Thanh âm êm dịu đến có thể chảy ra nước. Lý Đằng Trùng thân hình cao lớn run lên bần bật, lập tức như cái như tượng gỗ cứng tại chỗ, trên mặt mang quỷ dị lại thỏa mãn mỉm cười. Tô Tình lúc này mới nhìn về phía sủi lơ trên mặt đất thạch đầu. "Hảo hài tử, ngươi rất mệt mỏi, ngủ một giấc liền tốt." Thạch đầu vốn là tâm thần hao hết, bị nàng như thế xem xét, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự ủ rũ của tới, đầu óc ông một tiếng, liền cái gì cũng không biết, ngơ ngác xử tại nguyên chỗ. Cửa hàng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Một cái vốn nên sớm đã rời đi thân ảnh, mang theo trầm thấp tiếng cười, từ ngoài cửa đi đến. Chính là sát vách Triệu Thư Nguyên. Trên mặt hắn kia chất phác đàng hoàng nụ cười giờ phút này không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại khống chế tất cả âm lãnh cùng đạm mạc. Tô Tình thì là lặng lặng đứng tại bên cạnh hắn, thần sắc đờ đẫn. "Tình Nhi, vẫn là ngươi thiên sinh mị thể dùng tốt, đối phó loại ý chí này không kiên ngu xuẩn, một cầm một cái chuẩn." Triệu Thư Nguyên mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng. Lý Đằng Trùng dù sao cũng là cái luyện khí trung kỳ tu sĩ, nếu không phải ý chí không kiên, lấy Tô Tình đạo hơn nửa tháng, cũng không còn như một điểm phản kháng cũng không có. Từ trong ngực lấy ra hai tấm đen nhánh phụ lục, phía trên dùng chu sa vẽ lấy vận mẹo hình người. Hắn cong ngón đúng ra, hai đạo hắc quang bắn ra, lặng yên không một tiếng động chui vào Lý Đằng Trùng cùng Thạch Đầu sau tâm. Hai người thân thể bỗng nhiên co quắp một chút, cuối cùng nhất một tia thần thái triệt để dập tắt, trở nên thuần túy tĩnh mịch. Bích Hải Tông nội môn đệ tử, luyện khí trung kỳ tu vi, đúng lúc là một thanh tiện tay đao. Triệu Thương Nguyên đi đến Lý Đằng Trùng trước mặt, thỏa mãn vô vô mặt của hắn, người sau không phản ứng chút nào. Ha ha, chúng ta vị kia bế quan Trần trưởng quỹ, không phải Lục Thanh Vân người sao? Liên đệ vị này Lý sư đệ, đi thay tông môn thanh lý chó săn, nhiều hợp tình hợp lý. Mặc dù Thạch Đầu không nói, nhưng hắn đã sớm phát giác được Trần Uyên không ở chỗ này điệp. No, không đúng. Người này còn có cái khác tác dụng, lãng phí ở một cái tiểu tốt tử trên thân, vẫn còn có chút không đáng. Triệu Thương Nguyên ý niệm tới đây, nhíu mày, lộ ra một vòng vẻ suy tư, thôi, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Để cái khác hồi lỗi đi thôi. Một tòa vô danh đá ngầm đảo hoang. Nơi đây chạy hướng đường thuyền, xung quanh chỉ có sóng biển đập đá ngầm đơn điệu tiếng vang, ngay cả chim biển đều hiếm thấy. Trần Uyên tại hòn đảo ở trung tâm tìm cái tự nhiên tránh gió cái hố nhỏ, lại bày ra mấy khối từ Trương Thiết Sơn trong túi trữ vật tìm tới trận bàn, trò chuyện thắng với không ngăn cách khí tức. Hắn ngồi xếp bằng, trước người nằm cố kia ám kim sắc thi thể. Không có nửa phần chần chờ, Trần Uyên từ ngụy hòa di vật bên trong lấy ra nhiều loại bình bình lọ lọ, bên trong chứa nhan sắc khác nhau, mùi gay mũi bột phấn cùng chất lỏng. Đây đều là huyền sát luyện thi sách bên trong ghi lại phụ trợ vật liệu. Hắn y theo bí pháp thuật, đem những tài liệu này theo đặc biệt trình tự, từng cái bôi lên tại Trương Thiết Sơn thi thể phía trên. Mỗi bôi lên một loại, thi thể mặt ngoài kim loại sáng bóng liền sẽ ảm đạm một phần, tính mịch khí tức lại càng thêm dày đặc. Cuối cùng nhất, hắn chập ngón tay lại như dao, tại tay mình trên cổ tay vạch một cái, bước ra một cỗ tinh huyết. Kia huyết châu cũng không nhỏ xuống, mà là lơ lửng với không, tại pháp lực của hắn dẫn dắt dưới, kéo thành từng đạo tinh mịn huyết tuyến, bắt đầu ở thi thể trái tim, mi tâm, tứ chi chỗ khớp nối, in dấu xuống phức tạp mà vặn bẹo phù văn. Ông làm cuối cùng nhất một cái phù văn hoàn thành lúc, trên đất thi thể run lên bần bật, bên ngoài thân tầng kia cứng rắn dưới làn da, có cái gì đồ vật đang điên cuồng phun trào, phát ra từng đợt trầm đủ. Trần Uyên mặt không đổi sắc, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo pháp quyết đánh vào thi thể. Thần trí của hắn cũng hóa thành một cây bén nhọn cương châm, hung hăng đâm vào thi thể mi tâm thức hải, đem bên trong còn sót lại, thuộc về Trương Thiết Sơn cuối cùng nhất một tia chấp niệm triệt để nghiền nát, xóa đi. Thi thể kịch liệt co quắp, biên độ càng lúc càng lớn, chỗ khớp nối phát ra kim loại ma sát giống như ken két âm thanh. Một cỗ tinh thuần mà ngang ngược canh kim sắc khí từ thi thể trong thất khiếu dâng lên mà ra, đem chung quanh đá ngầm đều cắt chém xuất ra đạo đạo khắc sâu vết cắt. Trần Uyên không có lui, hắn đỉnh lấy cỗ này sắc bén sắc khí, đem mình thần niệm là ấn, cưỡng ép quán chú đi vào, chiếm cứ kia phiến trống không thức hải. Nửa canh giờ sau, tất cả dị động đều lắng lại. Cỗ kia thi thể chậm rãi cứng đờ từ dưới đất ngồi dậy, chống rông hai mắt chuyển hướng Trần Uyên, sau đó dùng một loại không lưu loát tư thái, quỳ một chân trên đất, cúi thấp đầu. Xong rồi, Trần Uyên tâm niệm vừa động, cỗ này tân sinh sát thi liền đứng người lên, đi đến một bên, một quyền đánh phía một khối cao cỡ nửa người cứng rắn đá ngầm. Ầm, một tiếng vang thật lớn, đá ngầm lên tiếng mà nát, hóa thành đầy trời mảnh đá. Mà sát thi trên nắm tay, ngay cả một tia bạch tấn đều không có để lại. Cỗ này sát thi nhục thân cường độ viễn siêu bình thường pháp khí. Hắn trong cơ thể lưu chuyển cũng không phải pháp lực, mà là càng có phá hư tính canh kim sát khí. Tổng hợp chiến lực đã kiêu ngạo với bình thường luyện khí 4 tầng tu sĩ. Trần Uyên thỏa mãn gật gật đầu, đem cỗ này bị hắn mệnh danh là kim nhất sát thi thu hồi túi trữ vật. Đây là trước mắt hắn cường đại nhất một lá bài tẩy, cũng là một kiện hoàn mỹ công cụ. Hắn lúc này mới đem lực chú ý thả lại trên người mình, bắt đầu cẩn thận kiểm kê chuyến này thu hoạch cùng tự thân biến hóa. Đầu tiên là tu vi. Hắn vẫn như cũng là luyện khí tầng 2, nhưng trong cơ thể pháp lực trải qua hơn lần tiêu hao cùng khôi phục, trở nên càng thêm cô đọng tinh thuần, đã đụng chạm đến tầng 2 đỉnh phong. Mà nhục thể của hắn thể phách, tại canh kim chi tinh sơ bộ ôn dưỡng dưới, cường độ đã có thể so với luyện khí 3 tầng thể tu, đây cũng là hắn có thể ngạnh kháng sát khí, hoàn thành luyện thi mấu chốt. Đón lấy, là linh hồn chỗ sâu viên kia màu xanh ngọc phù. Bốn cái dòng nhẹ nhàng trôi nổi. Tang phong, nhập môn, tế luyện canh kim chi lực, ngày bình thường nội liễm ký tức, thời khắc mấu chốt có thể thôi động, bộc phát ra một kích chí mạng. Ngự thú, nhập môn, cùng Lai Phúc ký kết liên hệ. Mối liên hệ này còn rất yếu đuối, cần không ngừng dùng nó yêu thích đồ ăn đến củng cố. Hảo vận, nhập môn, cái từ này đầu quỷ dị nhất, Trần Uyên trước mắt còn nhìn không thấu. Cuối cùng nhất một cái, là lần này luyện thi, ngoài ý muốn phát động từ mới đầu. Luyện thi, nhập môn, sơ bộ nắm giữ luyện thi chi pháp, nhưng điều khiển một bộ cao hơn tự thân tu vi 2 tầng sát thi. Kiểm kê hoàn tất, Trần Uyên đối với mình thực lực có rõ ràng nhận biết. Hắn hiện tại tựa như một cái vũ trang đến tận răng gai vị. Cận chiến có thể so với luyện khí 3 tầng thể phách, đánh xa có thần gia quỷ không có tàng phong một kích, chính diện thì có luyện khí 4 tầng sát thi kim nhất định lấy, trong ngực còn cất cái có thể ảnh hưởng khí vận Lai Phúc. Bình thường luyện khí trung kỳ tu sĩ, nếu là chuẩn bị không chu toàn, gặp gỡ hắn chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội đều không có. Nhưng Trần Uyên không có nửa phần tự đắc. Những này đều là ngoại vật. Vô luận là sát thi, vẫn là kia hư vô mờ mịt vật khí, đều không phải tự thân chi lực. Căn cơ chân chính, vĩnh viễn là tự thân tu vi. Hắn đem Trương Thiết Sơn túi chứa vật lật cả đáy lên trời. Hơn 370 khối hạ phẩm linh thạch bị hắn chỉnh tề xếp chồng chất trước người, tăng thêm tôn ra mấy cái kia thằng xui xẻo toàn bộ thân ra, hắn tiền bạc bây giờ chừng 420 khối hạ phẩm linh thạch. Khoản này khoản tiền lớn, đủ để trèo chống hắn xung kích luyện khí 3 tầng. Hắn nhìn thoáng qua trong ngực đang ngủ say Lai Phúc, tiểu gia hỏa khỏe miệng chảy xuống một tia bóng ánh nước bọt, tựa hồ mơ tới cái gì ăn ngon. Trần Uyên đưa tay, cẩn thận từ canh kim chi tinh bên trên lại cạo xuống một chút xíu bột phấn, đút tới trong miệng nó. Lai Phúc chép miệng một cái, chờ mình, ngủ được chấm hơn. Cho ăn no cái này tiểu tổ tông, Trần Uyên sẽ không lo lắng. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt khép kín, đem tất cả tâm thần đều chìm vào trong cơ thể. Trường Xuân công pháp quyết ở trong lòng chạy xuôi, hắn cầm lấy một khối hạ phẩm linh thạch, bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp. Đây là từ Trương Thiết Sơn kia có được công pháp, so dẫn khí quyết mạnh không ít, Trần Nguyên lập tức liền chuyển tu. Nơi đây mặc dù đơn sơ, nhưng rời xa không phải là. Tại trở về Vọng Hải trấn trước đó, hắn nhất định phải đem tất cả có thể chuyển hóa thực lực đều một mực nắm ở trong tay chính mình. Đột phá, ngay tại hôm nay. Chương 56, Liên khí 3 tầng, thanh phủ dị biến. Chương 56, Liên khí 3 tầng, thanh phủ dị biến. Đã ngầm cái hố nhỏ bên trong, Trần Nguyên hai mắt khép kín, tâm thần chìm vào đan điền. Trước người, hơn 400 khối hạ phẩm linh thạch xếp thành một vòng, tản ra ánh sáng nhạt. Trường Xuân công pháp quyết trong đầu chảy xuôi, so dẫn khí quyết càng kéo dài, cũng càng cố tính bền dẻo, dẫn dắt linh khí hiệu suất cao hơn không chỉ một bậc. Hắn tiện tay cầm bước lên một khối linh thạch. Công pháp vận chuyển, tinh thuần linh khí thuận lòng bàn tay tràn vào kinh mạch, chu thiên lưu chuyển, tụ hợp vào đan điền khí hải. Toàn bộ quá trình thông thuận vô cùng. Một khối, 10 khối, 50 khối. Linh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm, cuối cùng hóa thành một chô vô dụng bột màu trắng. Trong đan điền pháp lực luồng khí xoáy điên cuồng lớn mạnh, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, đã tràn đầy đến cực hạn, một tầng vô hình bích trướng gắt gao vắt ngang tại phía trước. Luyện khí tầng 2 đỉnh phong. Trần Nguyên không có nửa phần dừng lại, nắm lên càng nhiều linh thạch, bắt đầu mấu chốt nhất xung kích. Bàng bạc linh khí hóa thành dòng lũ, hung manh cọ rửa kinh mạch của hắn. Bình thường luyện khí sĩ kinh mạch tại lúc này sớm đã không chịu nổi gánh nặng, nhẹ thì bị hao tổn, nặng thì đứt từng khúc. Nhưng Trần Nguyên nhục thân tại canh kim chi tinh cùng huyền sát chi khí lật ngược rèn luyện dưới, cứng cỏi đến không tưởng nổi. Kinh mạch chỉ là bị chống phồng lên nhoi nhoi, liền vững vàng chịu đựng lấy cỗ này cuồng bạo xung kích. Hắn khống chế cỗ này linh khí dòng lũ, một lần, lại một lần, hung hăng vọt tới tầng kia kiên cố hàng rào. Giang giác, một tiếng nhỏ xíu, phản phất chỉ tồn tại với thần hồn phương diện tiếng vỡ vụn vang lên. Hàng rào phá, đan điền khí hải đột nhiên hướng ra phía ngoài quyết trường một vòng, nguyên bản chen trúc pháp lực trong nháy mắt tìm được chỗ tháo nước, hình thành một cái càng thêm ổn định, cũng càng thêm khổng lồ luồng khí xoáy. Pháp lực tại cô đọng, tại thủy biến, liên khí ba tầng, xong rồi. Trần Nguyên chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể kia cô viễn siêu lúc trước lực lượng, nâng tay nhìn một chút trước người đống kia tiêu hao gần 300 khối linh thạch sau còn lại chừng 100 khối, trong lòng cũng không gợn sóng. Con đường này, quả nhiên là cầm tài nguyên sống sờ sờ tích tụ ra tới. Hắn đang muốn thu công, vững chắc vừa mới đột phá cảnh giới, dị biến nảy sinh. Sâu trong linh hồn, viên kia từ đầu đến cuối yên lặng màu xanh ngọc phù, đột nhiên bộc phát ra nóng hởi nhiệt ý, thiêu đốt lấy thần hồn của hắn. Trần Nguyên giật mình trong lòng. Một cỗ không thể kháng cự hấp lực từ ngọc phù bên trong truyền đến, hắn trong đan điền vừa mới tân sinh, còn chưa tới kịp khống chế pháp lực, lại bị cưỡng ép rút đi một sợi, trong nháy mắt không có vào ngọc phù bên trong. Ông, ngọc phù mặt ngoài cổ pháp đường vân đều sáng lên, thanh quang lưu chuyển, không trầm tĩnh nữa. Ngay sau đó, Trần Nguyên trong đầu, mấy cái kia mới sinh thành dòng cùng nhau tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tàng phong luyện thi hảo vận ngự thú. Bọn chúng không còn là cô lập bất tử, tại ngọc phù thanh quang chiếu rọi, từng cái dòng ở giữa, lại có vô số điểm sáng tập trung, lôi kéo ra từng đầu hư ảo dây nhỏ, lẫn nhau điên cuồng nếm thử kết nối, tổ hợp. Một nhóm hoàn toàn mới trắng nuốt chữ nhỏ, tại hắn ý thức đỉnh cao nhất, sáng tỏ hiện hiện. Nhưng dung hợp đường đi thôi diễn bên trong Trần Nguyên trái tim, hung hăng để loạn ngày gỗ. Dung hợp, thì ra đây mới là ngọc phù chân chính cách dùng. Đây cũng không phải là đơn giản dòng tạo ra, mà là đúng nghĩa. Sáng tạo công pháp, sáng tạo thần thông. Ý thức của hắn gắt gao tập trung vào kia phiến biến ảo màn sáng. Đường đi 1, Tàng Phong, Tiểu Thành, canh kim chi thể trúc cơ quan tưởng pháp, vàng, kim linh căn, hạ phẩm, điều kiện, quan tưởng pháp cần nhập môn lĩnh ngộ một loại chân ý. Đường đi 2, hảo vận, nhập môn, ngự thú, nhập môn, phúc họa tương ý điều kiện, cần cùng linh thú tâm ý tương thông, cùng hưởng cảm giác, mới có thể dự báo hung cắt một cái trước mắt. Uy tức liễm thần bơi qua huyền hải thật châu, tàn, uyên hải giấu kín điều kiện, không. Trần Nguyên ánh mắt gắt gao đính tại con đường thứ nhất kính bên trên, lông mày trong nháy mắt vận thành một cái u cục. Trúc cơ quan tưởng pháp. Hắn lập tức trở về nhớ tới dung hợp thủy linh căn lúc tình hình. Tại sao lúc trước chỉ cần một bộ không chọn vẹn quan triều đồ đến kim linh căn, cánh cửa lại đông nhiên cất cao đến bực này chưa bao giờ nghe hoàn cảnh? Chẳng lẽ kia quan triều đồ cũng không phải bất phàm, mà là một bộ ẩn tàng cực sâu, không cần trúc cơ liền có thể tu tập quan tưởng pháp? Lại hoặc là dung hợp đầu thứ hai linh căn hà khắc trình độ, vốn là xa không phải đầu thứ nhất nhưng so sánh. Hai loại suy đoán ở trong lòng hiện lên, cuối cùng đều hóa thành im ắng thở dài. Vô luận cái gì tình huống, vấn đề lớn nhất là trúc cơ quan tưởng pháp, bực này tông môn mật không truyền ra ngoài chân quý pháp môn, mình dưới mắt đi nơi nào tìm? Hắn ánh mắt từ con đường thứ nhất kính bên trên rơi vào phía sau lựa chọn bên trên. Đường đi 2, hảo vận, nhập môn, ngự thú, nhập môn, phúc họa tương ý điều kiện, cần cùng linh thú tâm ý tương thông, cùng hưởng cảm giác, mới có thể dự báo hung cắt một cái trước mắt. Hắn không tự chủ được mắt nhìn trong ngực đang ngủ say Lai Phúc. Xem ra, sau này được nhiều dùng canh kim chi tinh cái này chất lượng tốt khoáng thạch nuôi nấng, đem cái này tiểu gia hỏa tiềm lực triệt để khai quật ra, mới có thể sớm ngày đạt thành tâm ý tương thông. Hắn ánh mắt tiếp tục rơi xuống, dừng lại tại cuối cùng nhất một đầu. Uy tức liễm thần bơi qua huyền hải thật châu, tàn, uyên hải giấu kín điều kiện, không. Cấu thành dòng điều kiện hắn đã thỏa mãn thứ hai, duy chỉ có thiếu khuyết một kiện tên là huyền hải thận châu vật liệu. Vật này hắn ngược lại là tại trong phường thị nghe người ta nhắc qua, là một loại có chút gần gà đồ vật, chỉ có thể dùng để bố trí mê hoặc phạm nhân tiểu huyễn trận, bởi vậy giá cả cũng không cao. Nhưng nguyên nhân chính là hắn tác dụng chật hẹp, ngày bình thường ít có tu sĩ hỏi thăm, trên thị trường cũng cực kỳ hiếm thấy, muốn tìm được còn cần mấy phần vật khí. Nếu như nói trước đó thủy linh căn dung hợp là mèo mù đụng vào chỗ chết, như vậy hiện tại hắn thì có rõ ràng mục tiêu cùng phương hướng. Mỗi một con đường tắt đều chỉ hướng một đầu hoàn toàn mới, càng cường đại hơn con đường. Vọng Hải trấn phường thị, trời tối người yên. Đan Tâm các hậu viện bên trong, một thân ảnh chính ngơ ngác ngồi trên băng ghế đá, hai tay đặt ngang ở trên đầu gối, duy trì một tư thế đã dòng dã ba canh giờ. Lâm Dật, sắc mặt của hắn vẫn như cũng là loại kia bệnh trạng vàng như nến, nhưng giờ phút này khuôn mặt bên trên nhưng không có mảy may người sống thần thái, chỉ có như tượng gỗ ngốc trệ. Ánh trăng vậy ở trên người hắn, có thể thấy rõ hắn sau trung tâm tấm kia hắc phù hình dáng, ẩn ẩn lộ ra quỷ dị quan mang. Giết. Trần Lập. Một cái thanh âm đứt quãng từ hắn khô cạn trong cổ họng ra, thanh âm trống rỗng giống là từ trong phần mộ truyền đến hồi âm. Đây là Triệu Thư Nguyên lạc ấn tại hắn hồn phách chỗ sâu mệnh lệnh, cũng là hắn hiện tại duy nhất chấp niệm. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Bách Liên các phương hướng. Nơi đó một mảnh đen kịt, không có nửa điểm đèn đuốc. Trần Nguyên vẫn chưa về. Lâm Dật một lần nữa quay đầu trở lại, tiếp tục chờ đợi. 3 năm trước đây, Triệu Thư Nguyên đem khống chế phù đánh vào trong cơ thể hắn một khắc này, hắn còn sót lại một tia thần trí liền đã triệt để dập tắt. Hắn hiện tại chỉ là một bộ hành thi tẩu đục, nhưng cho dù là hành thi tẩu đục, cũng có được cơ bản nhất chấp hành năng lực. Hắn biết mình muốn chờ người còn chưa có xuất hiện, cho nên hắn cứ như vậy ngồi, không lúc đích. Thời gian đang trôi qua, bóng đêm càng ngày càng sâu. Trong phường thị ngẫu nhiên có tuần tra ban đêm tu sĩ đi ngang qua, nhưng không có người biết chú ý tới cái này an tĩnh quá mức ốm yếu nam tử. Lâm Dật thân thể bắt đầu trở nên cứng. Thời gian dài bảo trì một tư thế, để hắn khớp nối đều nhanh muốn qua kín, nhưng hắn vẫn không có động. Khống chế phủ cho hắn chỉ lệnh rất đơn giản, chờ Trần Nguyên trở về, sau đó giết hắn. Tại cái mục tiêu này hoàn thành trước đó, hắn sẽ không làm bất luận cái gì chuyện, sẽ không đi ngủ, sẽ không ăn cơm, sẽ không uống nước, cứ như vậy chờ đợi cho đến chết. Lại qua một canh giờ, Lâm Dật cuối cùng động. Hắn chậm rãi đứng người lên, khớp nối phát ra một trận ken két tiếng vang. Hắn đi đến tường viện một bên, vượt qua khe hở hướng Bách Liên các phương hướng nhìn lại. Vẫn là đen kịt một màu, không có người trở về. Hắn một lần nữa trở lại trên băng ghế đá ngồi xuống, tiếp tục chờ đợi. Chương 57, Thần Châu chương 57, Thần Châu đá ngầm cái hố nhỏ bên trong, Trần Nguyên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Đan điền khí hải so lúc trước huyết chương một vòng có thừa, pháp lực ở trong kinh mạch tuôn trào không ngừng, hùng hồn mà cô đọng. Luyện khí 3 tầng. Hắn nâng tay, cảm thụ được phần này lực lượng hoàn toàn khác biệt, nhưng trong lòng không nửa phần tự đắc. 300 khối hạ phẩm linh thạch mới đổi lấy một tầng cảnh giới đột phá. Con đường này, quả nhiên là cầm tài nguyên sống sờ sờ tích tụ ra tới, mà càng đi sau, sẽ chỉ càng gian nan. Hắn đem còn lại hơn 100 khối linh thạch, tính cả cô kia sát thi kim nhất đều cẩn thận thu hồi túi trữ vật. Những này là hắn về sau sống yên phận tiền vốn. Tất cả thu thập thỏa đáng, hắn túi đầu nhìn thoáng qua trong ngực. Lai Phúc đang ngủ say, bụng nhỏ nâng lên hạ xuống, khóe miệng còn mang theo một tia óng ánh. Trần Liên ôm cái này ấm áp tiểu gia hỏa, nhảy lên pháp chu. Là thời điểm trở về. Hắn bấm pháp quyết, thân thuyền khẽ run, đang muốn phá vỡ mặt nước, hướng phía Vọng Hải trấn phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhưng vào lúc này, trong ngực tiểu gia hỏa giật giật. Lai Phúc từ trong ngủ mê ung dung tỉnh lại, nó nâng lên cái đầu nhỏ, dùng cái mũi trong không khí hít hà, lập tức nhăn nhăn lông mày, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào ghét bỏ. Trần Uyên, chúng ta đây là muốn đi đâu? Thanh âm của nó mãi thanh mai khí, lại mang theo một cỗ chắc chắn, cái nút kia. Cảm giác rất không thoải mái, có cỗ chán ghét hương vị, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Nói, nó còn cần móng nuốt nhỏ vô vô Trần Uyên ngực, ra hiệu hắn quay đầu. Trần Uyên thôi động pháp chu động tác, im bặt mà dừng. Hắn cúi đầu, đối đầu Lai Phúc cặp kia thanh tịnh lại viết đầy ta không thích nơi đó con mắt. Cái này tuyệt không phải nũng nịu hoặc hồ nháo. Làm một đầu tìm mỏ thủy thú, nó đối khí tức cảm giác viễn siêu người thường, nhất là đối nguy hiểm dự báo, càng là hắn bẩm sinh bản năng. Trần Uyên trái tim đột nhiên chìm xuống dưới. Hắn tin tưởng mình phán đoán, càng tin tưởng vật nhỏ này trực giác, đây là khí vận trưng triệu, là cái kia gọi Thạch San nữ tu, vẫn là tôn gia cá lọt lưới, lại hoặc là trong phường thị người nào đó. Vô số ý niệm tại trong đầu hiện lên, cuối cùng đều bị hắn cưỡng ép đè xuống. Bây giờ không phải là đoán thời điểm. Hắn thu hồi pháp lực, pháp chu một lần nữa về với bình tĩnh. Hắn đưa tay, trấn an vuốt vuốt Lai Phúc sủ lông sau gáy. Trần Uyên không do dự nữa, thay đổi đầu thuyền, hướng phía một cái hoàn toàn xa lạ phương hướng, thôi động pháp chu, tốc độ cao nhất rời đi. Đã không thể quay về, liền thế chuyển sang nơi khác. Hắn từ Trương Thiết Sơn di vật bên trong, lật ra qua một tấm đơn sơ hải đồ. Trên bản đồ tại Vọng Hải trấn khác một bên, còn tiêu chú một tòa tên là Hắc Thạch Đảo hòn đảo. Kia là một chỗ chân chính việc không ai quản lý khu vực, là lân cận vùng biển tán tu, giặc cướp, đào phạm căn cứ. Rồng rắn lẫn lộn, nhưng cũng mang ý nghĩa tin tức linh thông. Đến đó, vừa vặn có thể tìm hiểu một chút Vọng Hải trấn gần nhất xảy ra cái gì. Hắc Thạch Đảo, chính như kỳ danh, cả hòn đảo nhỏ từ màu đen núi lửa nham cấu thành, không có một mảng cỏ, trong không khí tràn ngập một cỗ lưu mình cùng biển tanh hỗn hợp mùi lạ. Ở trên đảo không có ra dáng kiến trúc, chỉ có một ít dùng đá ngầm cùng rách dưới tấm ván gỗ lung tung dựng nhà lều. Một cái đơn sơ phường thị liền thiết lập tại hòn đảo trung ương một mảnh tương đối bằng phẳng trên đất trống. Trên mặt đất phủ lên vài rách, phía trên bày biện các loại lai lịch không rõ đồ vật. Pháp khí tàn phiến, yêu thú hài cốt, dính lấy vết máu túi chứa vật, thậm chí còn có mấy cái thần sắc chết lặng, bị xem như hàng hóa mua bán phàm nhân. Trần Uyên đổi một thân không đáng chú ý màu xám áo ngắn, dùng mũ trùm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, ôm Lai Phúc, không nhanh không chậm ghé qua trong đó. Hắn không có đi nhìn những cái kia máu tanh hàng hóa, mà là đem lực chú ý đặt ở những cái kia chủ quan trên thân. Từ bọn hắn hạ giọng trong lúc nói chuyện với nhau, bắt giữ lấy tin tức hữu dụng. Nghe nói không, Bích Hải Tông gần nhất tại Kim Sát đảo bên kia làm lớn động tác, tựa như là đang bố trí cái gì trận pháp. Đâu chỉ, nghe nói Tôn gia ở bên kia toàn quân bị diệt, ngay cả quản sự đều chết được không minh bạch. Tôn gia, đáng đời. Đám kia hút máu ra hỏa, đã sớm đang chết. Trần Nguyên bước chân có chút dừng lại, lập tức lại như không kỳ sự đi ra. Xem ra Thạch San bọn hắn đã quay trở về Kim Sát đảo, đồng thời phong tỏa tin tức. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, ánh mắt tùy ý đảo qua từng cái hàng địa hè. Đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại. Tại một cái góc trên sạp hàng, một viên bụi bẩn hạt châu, chính an tĩnh nằm tại một đống tạp vật bên trong. Hạt châu kia chỉ có lớn chừng ngón cái, mặt ngoài mấp mô, linh khí ảm đạm không rõ, nhìn qua tựa như một khối không có giá trị gì phế quán thạch. Chủ quán là cái sắc mặt trắng bệnh tàn tu, người có một đường vết thương sâu tới xương, tới lúc gấp rút với ra tay bày ra đồ vật, đổi lấy chữa thương đang dược. Trần Nguyên trong lòng cuộn loạn. Người khác có lẽ không nhận ra, nhưng hắn trong linh hồn màu xanh ngọc phủ, lại tại trong nháy mắt đó cấp ra rõ ràng phản hồi. Huyễn Hải Thật Châu, tàn. Chính là dung hợp Huyễn Hải dấu kín dòng, cần thiết cuối cùng nhất một kiện hạch tâm vật liệu. Hô hấp của hắn có như vậy một nháy mắt ngưng trệ, nhưng hắn không có lập tức tiến lên, bởi vì hắn phát giác được, ngay tại cách đó không xa, có mấy cái khí tức bất tiện tu sĩ cũng đang theo dõi hạt châu kia, trong đôi mắt mang theo tham lam, rất quen thuộc cảm giác, là cấp tu. Trần Nguyên sắc mặt không có nửa phần biến hóa, hắn thậm chí không có nhìn nhiều hạt châu kia một chút, xoay người rời đi hướng về phía bên cạnh quầy hàng, cầm lấy một thanh gươm mất phi kiếm, làm bộ cùng chủ quán có kẻ mặc cả bắt đầu. Một lát về sau, mấy cái kia tu sĩ bên trong một cái, nhanh chân đi đến bán hạt châu trước gian hàng. Cái này phá hạt châu, thế nào bán? Nam, 50 khối hạ phẩm linh thạch. Thụ thương chủ quán báo ra một cái hư cao giá cả. 50. Ngươi thế nào không đi cướp? Tu sĩ kia cười lạnh một tiếng, trực tiếp ném 20 khối linh thạch. Liền như thế nhiều, thích bán hay không? Chủ quán sắc mặt một trận thanh bạch, nhìn một chút bộ ngực mình tổn thương, cuối cùng vẫn cắn răng, đem linh thạch nhận lấy. Tu sĩ kia cầm lấy hạt châu, đáp ý trong tay tung tung, quay người liền hướng phía phường thị đi ra ngoài. Trần Nguyên để tay xuống bên trong kiếm gãy, bất động thanh sắc trả tiền, sau đó lẫn vào đám người, lặng yên không một tiếng động đi theo. Tên đưa mua xuống hạt châu tu sĩ, mang theo hai người khác, trực tiếp xuyên qua hỗn loạn phường thị, hướng phía hòn đảo biên giới một chỗ vắng vẻ đá ngầm bãi đi đến. Ba người bước chân nhẹ nhàng, trong ngôn ngữ tràn đầy nhặt được tiện nghi đắc ý chỉ là 20 khối linh thạch, liền mua được một kiện hư hư thực thực huyền thuật pháp khí bảo bối, tiểu tử kia thật là một cái ngu xuẩn. Chờ trở về đạo phủ, hảo hảo nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể có tác dụng lớn. Trần Nguyên không nhanh không chậm dán tại bọn hắn phía sau, trong ngực Lai Phúc không an phận bặm bẹo bốn léo, tựa hồ đối với ba người kia trên người tán phát ra mùi máu tanh rất không thoải mái. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lai Phúc lưng, ra hiệu nó yên tĩnh. Rất nhanh, ba người đi tới một mảnh không người hỏi thăm hắc sa bãi. Sóng biển cọ rửa hình dạng quái dị đáng ngầm, phát ra hào hào tiếng vang, vừa vặn có thể che giấu rơi rất nhiều động tĩnh. Ngay tại nhìn chỗ này một chút đi, đại ca. Một nhỏ gầy tu sĩ đề nghị. Người cầm đầu kia gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra viên kia bụi bẩn hạt châu, đang muốn thôi động pháp lực dò xét. Ngay tại lúc này, Trần Nguyên tâm niệm vừa động, một đường ám kim sắc cái bóng, vô thanh vô tức từ ba người phía sau một khối to lớn đá ngầm sau đập ra. Không có pháp lực ba động, không có sát khí tiết ra ngoài. Thẳng đến cái bóng kia gần trong gang tấc, cầm đầu tu sĩ mới dựa vào bản năng phát giác được nguy hiểm, đột nhiên quay đầu. Hắn chỉ tới kịp nhìn thấy một đôi trống rỗng, không chứa bất cứ tia cảm tình nào con mắt. Là cố kia sát thi, kim nhất. Địch tập. Hắn quát chói tai một tiếng, phản ứng cực nhanh, há miệng chính là một đường xích hồng sắc hỏa xà phủ, cuốn về phía sát thi mặt. Nhưng mà, kia đủ để dòng kim hóa thiết hỏa xà, đâm vào sát thi trên lồng ngực, chỉ nổ tung một đoàn diễm hỏa, liền tiêu tán vô tung. Sát thi trên da, ngay cả một tia cháy đen vết tích cũng không từng lưu lại. Tu sĩ kia con ngươi, đột nhiên co bảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, sát thi nắm đấm đã đến. Không có rực rỡ chiêu thức, chỉ là đơn giản nhất trực tiếp một cái đấm thẳng. Ầm. Một tiếng vang trầm. Tu sĩ kia trên thân linh quang lấp lóe hộ thân pháp thuẫn, yếu ớt như là giấy đồng dạng, lên tiếng vỡ vụn. Nắm đấm dư thế không giảm, trực tiếp quán xuyên bộ ngực của hắn. Máu tươi cùng thịt nát, tung vé hai người khác một mặt. Đại ca. Còn lại hai người sợ đến hồn phi phách tán, nơi nào còn có nửa phần ý niệm phản kháng, quay người chia ra liền chạy. Nhưng bọn hắn tốc độ lại có thể nào nhanh hơn chuyên vì giết chóc mà thành sát thi. Kim nhất mục tiêu rất rõ ràng. Nó dưới chân phát lực, mặt đất nổ tung một cái hố cạn, thân hình hóa thành một đường ám kim sắc lưu quang, đuổi kịp cái kia ý đồ trốn hướng biển cả tu sĩ. Tu sĩ kia hoảng sợ tế ra một thanh phi đao pháp khí, quay đầu ném ra. Đinh! Phi đao chém vào kim nhất trên cổ, chỉ bắn ra một chuỗi đống lửa, liền bị đẩy lùi ra ngoài. Kim nhất mở ra năm ngón tay, một thanh bóp lấy tu sĩ kia đầu, nhẹ nhàng vặn một cái. Giang rắc! Xương cốt vỡ vụn giòn vang, rõ ràng truyền vào cuối cùng nhất một người sống sót trong hai. Hắn triệt để hỏng mất, hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên bờ cát, trong đũng quần truyền đến một trận tao thối. Đừng! Đừng giết ta! Tha mạng! Ta! Kim nhất chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nâng lên chân. Sau đó, trung điệp rơi xuống. Toàn bộ bãi cát, tiên tĩnh như cũ, chỉ còn lại thanh âm của sóng biển. Chương 58, Uyên Hải giấu kín chương 58, Uyên Hải giấu kín đá ngầm sau, Trần Uyên thân ảnh đi ra, sắc mặt lạnh lùng như băng. Hắn đi đến cầm đầu tên tu sĩ kia thi thể bên cạnh, đẩy ra cái kia chỉ gắt gao nắm chặt tay, đem viên kia Uyên Hải Thận Châu lấy ra ngoài. Rồi sau đó, động tác thuần thục đem ba người trên người túi trữ vật quét sạch sành sanh. Mấy chục khối hạ phẩm linh thạch, mấy bình thấp kém đan dược, còn có một số không đáng tiền tạp vật. Cho chuyện thắng với không. Trần Uyên đem tất cả mọi thứ cất kỹ, đầu ngón tay vướt về viên kia bụi bẩn hạt châu. Ngay tại hắn nắm chặt hạt châu trong nháy mắt, sâu trong linh hồn, viên kia màu xanh ngọc phù đống nhiên nóng hổi. ba cái sớm đã tồn tại dòng, đồng thời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Uy tức liễm thần bơi qua huyễn hải thật châu, tàn, ba đạo quang mang tại ngọc phù thôi động dưới, lẫn nhau quấn giao, lôi kéo, cuối cùng hòa làm một thể. Một nhóm mới tinh màu xanh nhạt chữ nhỏ, chậm rãi hiện hiện. Huyễn hải dấu kín, tiểu thành mô phỏng dòng nước, ẩn với vô hình. Trúc cơ phía dưới, thần thức khó xem xét. Xong rồi, một cỗ hoàn toàn mới cảm ngộ tràn vào trong đầu. Trần Uyên cảm giác mình cùng quanh mình hơi nước, thậm chí nơi xa kia phiến bao la bát ngát biển cả, đều sinh ra một loại kỳ dị liên hệ. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể lấy hóa thành một giọt nước, dung nhập trong đó, cũng không còn cách nào bị bình thường thủ đoạn nhìn trộm. Đây là một môn đỉnh tiêm bảo mệnh, lén đi thần thông. Trần Uyên ôm Lai Phúc, quay người nhìn hướng vọng hải trấn phương hướng. Lai Phúc tựa hồ cũng cảm nhận được trên người hắn khí tức biến hóa, tò mò nâng ngẩng đầu lên, ở trên người hắn hít hà, đã không còn trước đó loại kia kháng cự. Trần Uyên thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Không thể quay về phương thị, núp trong bóng tối địch nhân, còn có cái kia thần bí thạch san. Hiện tại, hắn có một tấm có thể xốc lên ván bài át chủ bài. Là thời điểm trở về nhìn xem, đến cùng là ai đang đợi mình. Màu đen đá ngầm trên bên bãi, chỉ còn lại ba bộ băng lãnh thi thể, cùng càng thêm nồng đậm mùi máu tanh. Trần Uyên không có dừng lại lâu. Hắn triệu hồi sát thi kim nhất xác nhận xóa đi tất cả vết tích sau, liền ôm Lai Phúc, một lần nữa nhảy lên pháp chu. Thân thuyền treo với mặt biển, hướng phía vọng hải trấn phương hướng, lại chậm chạp không có khởi động. Trần Uyên đứng ở đầu thuyền mặc cho gió biển thổi phật. Ngón tay của hắn vô ý thức vuốt ve trong ngực ấm áp vật nhỏ. Trở về sao? Hắn hiện tại có Uyên Hải dấu kín, chỉ cần chìm vào trong nước, liền có thể cùng nước biển hòa làm một thể. Lặng yên không một tiếng động lẹn về phương thị, tra ra là ai trong bóng tối rình mò, sau đó tìm tới cơ hội, nhất kích tất sát. Kế hoạch này rất hoàn mỹ. Nhưng Lai Phúc trước đó phản ứng, lại giống một chậu nước lạnh, tưới tắt trong lòng hắn xúc động. Kia, không trở về. Như vậy cao chạy xa bay, chuyển sang nơi khác, lại bắt đầu lại từ đầu. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị chính hắn bóc tắt. Bách Liên Các, cái kia cửa hàng là hắn đi vào thế giới này sau, hao tổn tâm cơ mới đến phần thứ nhất sản nghiệp. Bên trong luyện khí lô, hắn dùng đến rất thuận tay. Còn có thạch đầu cái kia học đồ, mặc dù là cái phàm nhân, nhưng trung tâm, nghe lời, là cái cực tốt người giữ cửa cùng tấm mộc. Quan trọng nhất chính là, hắn giấu ở hốc tối bên trong dự bị linh thạch cùng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Những vật này, liền như thế ném đi. Hắn nhọc nhằn khổ sở mưu đồ tất cả, kết quả là, càng là vì người khác làm áo cưới. Trần Uyên trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Bằng cái gì? Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Phân loạn suy nghĩ một lần nữa trở nên rõ ràng, không thể liền như thế từ bỏ, nhưng cũng không thể lỗ mãng trở về chịu chết. Phong hiểm cùng ích lợi, nhất định phải một lần nữa ước định. Trở về phong hiểm là không biết địch nhân cùng cả bấy, không quay về tổn thất là xác định cơ nghiệp cùng tài phú, hai hại lẫn nhau quyền. Trần Uyên cúi đầu, nhìn xem trong ngực đã một lần nữa ngủ say Lai Phúc. Quyền hành hồi lâu, hắn cuối cùng có quyết đoán, qua một thời gian ngắn, để Lai Phúc thử một lần nữa, nếu là trôi chảy liền trở về, nhưng không phải hiện tại. Uyên Hải giấu kín mặc dù cường đại, nhưng hắn vừa mới nắm giữ, vận dụng còn rất không lưu loát. Sát thi kim nhất cũng giống như vậy, hắn chỉ có thể hạ đạt đơn giản một chút chỉ lệnh, còn xa mới tới điều khiển như cánh tay trình độ. Hắn cần thời gian, vững vàng một điểm, lại nhẫn 2 tháng. Trần Uyên ở trong lòng định ra một tuần lễ hạn. Không, quá ngắn. 3 tháng, ít nhất 3 tháng. Trong phường thị tình huống thay đổi trong nháy mắt, 3 tháng đã là cực hạn. Đến lúc đó, vô luận vọng hải trấn biến thành cái gì bộ dáng, hắn đều phải trở về nhìn một chút. Trần Uyên đã không còn nửa phần do dự. Hắn bấm pháp quyết, pháp chu đầu thuyền thay đổi, hướng phía một mảnh càng thêm vắng vẻ, cũng càng thêm hoang vu vùng biển, phá vỡ sóng lớn, mau chóng đuổi theo. Phía sau, hắc thạch đảo hình dáng nhanh chóng biến mất tại trong màn đêm mịt mờ. Một tháng, Triệu Thư Nguyên ngồi tại mình cửa hàng bên trong, đốt ngón tay không có thử một cái gõ mặt bàn, tấm kia chất phát đàng hoàng trên mặt hiếm thấy hiện ra một vòng âm trầm. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên tạo hình cổ quái cốt phiến. Cốt phiến trung tâm, một giọt khô cạn vết máu vốn nên cùng phương xa cái nào đó khí tức lẫn nhau hô dẫn, nhưng giờ phút này vết máu kia lại ảm đạm không ánh sáng, triệt để đã mất đi tất cả cảm ứng. Gây mất. Ngay tại nửa tháng trước, kia sợi như có như không liên hệ, liền như thế hư không tiêu thất. Không phải bị ngoại lực cưỡng ép xóa đi, vậy sẽ dẫn phát cốt phiến cảnh cáo. Cũng không phải bởi vì khoảng cách quá xa mà trở nên yếu ớt, mà là giống một giọt mực rơi vào biển cả, bị pha loãng, đồng hóa, cho đến không còn chút tung tích. Triệu Thương Nguyên híp mắt lại. Cái này mai tử mẫu truy hồn cốt là hắn trước kia ở giữa từ một chỗ di tích bên trong chiếm được tà pháp chi vật, phối hợp hắn luyện chế thực âm đan, chỉ cần đối phương ăn vào, đan dược khí tức liền sẽ dung nhập kỳ cốt máu, vô luận cách xa nhau bao xa, đều không thể ẩn trốn. Lúc trước hắn để Tô Tình đem đan dược bán cho Trần Uyên, tất cả đều thiên y vô phùng. Một cái luyện khí tầng 2 tán tu, một cái phàm tục xuất thân ra hỏa, thế nào có thể phát hiện được loại thủ đoạn này? Trừ phi hắn chết, thi cốt vô tồn, thần hồn câu diệt, liên hệ tự nhiên cũng liền gây mất. Nhưng cái suy đoán này vừa mới hiện hiện, liền bị chính Triệu Thư Nguyên phủ định. Có thể tính toán phản sát bị hòa, Lục Thanh Vân tự mình bồi dưỡng quân cờ, thế nào có thể như thế tùy tiện liền chết ở bên ngoài? Như vậy, liền chỉ còn lại một loại khác có thể. Trần Uyên dùng một loại nào đó không biết thủ đoạn, hóa giải thực tâm đan dược lực, xóa sạch hắn lưu lại ân ký. Triệu Thư Nguyên trên mặt tâm trầm, lại sâu hơn mấy phần. Chuyện bắt đầu thoát ly hắn nắm trong tay. Hắn đứng dậy, đi tới cửa một bên, nhìn thoáng qua sắt vách dàn kia cửa sổ đóng chặt Bách Liên Các. Cái này hơn nửa tháng, trong phường thị đã có không ít người đến tìm hiểu qua Trần Uyên tin tức. Một cái luyện khí sư, vô duyên vô cớ biến mất như thế lâu, kiểu gì cũng sẽ để người chú ý. Hắn chậm rãi đi đến Bách Liên Các trước cửa, ngón tay tại trong lỗ khóa nhẹ nhàng một nhóm, kia nhìn như kiên cố đồng khóa, liền lặng yên không một tiếng động bắn ra. Đẩy cửa vào, một cỗ phù bụi, văng lánh đổ sắt vị đập vào mặt. Cửa hàng bên trong rơi xuống một tầng thật mỏng xám, hiển nhiên thật lâu không có người quản lý quá rồi. Triệu Thương Nguyên ánh mắt tại trải bên trong chậm rãi đảo qua, cuối cùng dừng lại tại tòa kia to lớn luyện khí lô bên trên. Lô hỏa sớm đã dập tắt, văng lánh giống một khối ngân thạch. Hắn đi đến hậu viện, tính tất cửa khép hở. Bên trong rỗng tuyết, ngoại trừ một tấm bồ đoàn, không có vật gì khác nữa. Triệu Thương Nguyên tại trong tĩnh thất đi qua đi lại, dùng mũi chân nhẹ nhàng đập mỗi một miếng đất gạch. Không có hốc tối, không có tường kép. Cái kia Trần Uyên, đi được ngược lại là rõ ràng. Hoặc là nói, hắn tử vừa mới bắt đầu, liền không có đem nơi này xem như chân chính nhà. Triệu Thương Nguyên khẽ miệng, câu lên một vòng cười lạnh. Hắn trở lại mình cửa hàng, đem cái ánh mắt kia trống rỗng học đồ thạch đầu, từ nơi hẻo lánh bên trong ông ra. Từ hôm nay trở đi, ngươi ngay ở chỗ này làm việc. Hắn chỉ vào Bách Liên Các rèn sắt đài, ngữ khí hờ hững. Có người hỏi, liền nói ngươi sư phụ tại Bế Tử Quan, xung kích cảnh giới bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Đơn giản một chút tu bổ rèn đúc công việc, ngươi có thể tiếp. Nếu là có người muốn luyện chế pháp khí, một mực từ chối. Thạch đầu tấm kia tràn đầy vết mồ hôi trên mặt, không có nửa phần biểu lộ, chỉ là máy móc gật gật đầu. Hắn đi đến kia băng lãnh rèn sắt trước sân khấu, cầm lấy thiết truy, thuần thục bắt đầu chỉnh lý công cụ, phảng phất hắn một mực chính là ở chỗ này làm việc đồng dạng. Triệu Thương Nguyên thỏa mãn nhìn xem một màn này. Hắn chậm rãi đi vào Bách Liên Các hậu viện, nơi này so với hắn cái kia cửa hàng nhỏ tử còn rộng rãi hơn được nhiều. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là hắn mới cứ điểm. Còn như cái kia mất tích Trần Uyên. Triệu Thương Nguyên đứng chắp tay, nhìn trời bên cạnh kia vòng trăng huyết. Mất tích, cũng tốt, mặc dù cùng hắn kế hoạch ban đầu hơi có xuất nhập. Trần Lập, hắn thấp giọng đọc lấy cái tên này, trong mắt lóe ra không hiểu ánh sáng. Người tốt nhất còn sống. Hắn thích xem những cái kia tự cho là đúng người thông minh, từng bước một đi vào mình bày ra cạm bẫy lúc, kia kinh ngạc, không cam lòng, cuối cùng nhất hóa thành tuyệt vọng bộ dáng. Vậy sẽ để hắn có một loại khống chế tất cả khoái cảm. Gió biển thổi qua, trong viện cây kia lão hoè thụ lá cây vang xào xạc. Bách Liên Các đèn, thời gian qua đi một tháng, cuối cùng lại một lần phát sáng lên. Chỉ là ánh đèn này dưới chủ nhân đã đổi người. Chương 59, Tiên Âm nhập động, Định Hải Tức. Chương 59, Tiên Âm nhập động, Định Hải Tức. Bao la bát ngát màu mực trên biển, không có gió, cũng không có sóng. Một cái thôn phệ vạn vật vòng xoáy khổng lồ, tại biển tâm chuyển động, đen nhánh nước biển bị lôi kéo, xé rách, chìm vào vực sâu không đáy. Vòng xoáy phía trên, đứng thẳng một đường áo trắng như tuyết thân ảnh. Nàng khuôn mặt bao phủ tại ánh trăng giống như sương mù bên trong, nhìn không rõ ràng, chỉ có một cỗ siêu thoát trần thế thương xót, xuyên thấu một cảnh. Linh hoạt kỳ ảo tiếng ca vang lên. Kia tiếng ca cũng không phải là truyền vào trong tai, mà là trực tiếp tại linh hồn chỗ sâu nhất quanh quẩn, giống như là đang kêu gọi lấy một cái tên, nhưng lại mơ hồ không rõ, nghe không chân thiết. Băng lanh ván giường bên trên, Thạch Đầu đột nhiên ngồi dậy. Ướt đẫm mồ hôi đơn bạc quần áo, dính trên người, mang đến từng đợt hàn ý khôi lỗi giống như chết lặng cảm giác, chính như cùng như thủy triều phi tốc tối lui. Tùy theo mà đến, là một lần nữa khống chế mình tứ chi xúc cảm. Còn có, từ cốt tủy chỗ sâu thẳm thấu ra, cơ hồ muốn đem hắn đông cứng sợ hãi. Hắn nhớ ra rồi, hắn nhớ tới cái kia luôn luôn cười ha hả Triệu đại ca, tấm kia chất phát đàng hoàng trên mặt, cất giấu như độc xà ấm lãnh. Còn có đan tâm các Tô lão bản nương, cặp kia biết câu hồn con mắt, chỉ nhìn một chút, mình liền cái gì cũng không biết. Đi qua những ngày này, hắn liền tựa như một bộ bị người dẫn theo tuyến con rối, máy móc rèn sắt, máy móc ăn cơm, máy móc ứng phó mỗi một cái đến đây hỏi thăm trưởng quý hành tung khách nhân. Hắn rõ ràng biết tất cả, lại cái gì cũng không làm được. To lớn khủng hoảng giữ lại cổ họng của hắn, hắn miệng mở rộng, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Ngay tại hắn thần trí sắp bị cái này vô biên sợ hãi thôn vệ trong mấy mắt, đêm qua trong ngộng kia đoạn linh hoạt kỳ ảo phiêu miệu tiên nhạc, lại hóa thành một thiên vô cùng rõ ràng khẩu quyết, tại trong đầu hắn chậm rãi chảy xuôi. Khẩu quyết kia tối nghĩa cổ xưa khó hiểu, mỗi một chữ mắt đều vô cùng lạ lẫm. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là đã hiểu, phản phất bản này khẩu quyết vốn là khắc vào hồn phách của hắn bên trong. Hắn thậm chí không kịp ngẫm nghĩ nữa, thân thể liền tuân theo lấy bản năng dựa theo khẩu quyết chỉ dẫn, điều chỉnh lên hô hấp. Khẽ hấp, kéo dài mà thâm thúy. Một trận, yên lặng như tờ. Một hô, như có như không. Một cỗ mát lạnh như nước kỳ dị khí tức từ hắn đan điển chỗ sâu lặng yên sinh ra, như là một đầu mới sinh dòng suối nhỏ, nhanh chóng chạy khắp toàn thân. Viên Địa bởi vì sợ hãi mà nhịp tim đập loạn cào cào, trong nháy mắt bình phục. Gần như sụp đổ thần trí bị cỗ khí tức này cưỡng ép kéo về, thu được một loại gần như lãnh khốc chấn định. Hắn lập tức ý thức được, đây là hắn sinh cơ duy nhất. Kẹt kẹt, hậu viện cửa bị đẩy ra. Triệu Thương Nguyên dẫn theo một túi bánh nướng đi đến, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia người vật vô hại chất phát nụ cười, nhưng trong cặp mắt kia lại cất giấu xem kỹ công cụ giống như là mạng. Thạch Đầu, tỉnh. Hắn hỏi một câu. Tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Thạch Đầu trong lòng còi báo động đại tác, nhưng ở kia cố khí lạnh lẽo hơi thở vào, hắn hoàn mỹ không chế được mỗi một tấc bắp thịt run rẩy. Hắn động tác cứng đờ đứng người lên, ánh mắt trống rỗng, dùng một loại không có chút nào chập trùng ngữ điệu đáp lại. Rất tốt. Triệu Thương Nguyên đi đến trước mặt hắn, đem bánh nướng đặt lên bàn, ngón tay khoác lên hắn mạch đập bên trên, một sợi pháp lực lặng yên thăm dò vào. Kỳ quái, hắn lông mày nhỏ bé không thể nhận ra vậy một cái. Ngươi khí huyết tựa hồ so hôm qua vững vàng rất nhiều, làm cái gì mộng đẹp hay sao? Một vòng cực kỳ nhạt sắc cơ, tại hắn đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Thạch Đầu trong cơ thể kia cố khí lạnh lẽo hơi thở, lại hắn phát giác trước đó liền tự phát lưu chuyển, chẳng những không có chống cự, ngược lại giống dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, xào rượu đem Triệu Thương Nguyên thăm dò vào kia sợi pháp lực dẫn hướng một bên, chủ động bày biện ra một loại khí huyết tiến lặng, tựa như ngoan thạch giả tượng. Hắn duy trì lấy khôi lỗi tư thái, chậm lụt lắc đầu. Không nằm mơ. Triệu Thư Nguyên rút về tay, trong lòng điểm này lo nghĩ đi hơn phân nửa. Xem ra là mình luyện chế tấm kia trấn hồn phù lại tinh tiến mấy phần, càng đem tiểu tử này thần hồn áp chế đến triệt để như vậy. Cũng tốt, bớt lo. Hắn không nghĩ nhiều nữa, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đứng lên đi, hôm nay còn có rất sống thêm muốn làm. Triệu Thư Nguyên quay người rời đi, lưu lại một cái thẳng tắp bóng lưng, cùng một câu lạnh như băng mệnh lệnh. Thạch Đầu đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Thẳng đến cánh cửa kia bị một lần nữa đóng lại, hắn mới dám tại tầng kia băng lãnh trấn định phía dưới, yên lặng thở ra một hơi dài. Hắn còn sống. Tạm thời. Xa xôi vùng biển, một tòa mây mù lượn lờ tiên đảo phía trên. Tô Thanh Lan bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ngay tại vừa rồi, nàng tu luyện quan triều đồ pháp lực, lại có một tia cực kỳ yếu ớt, đến từ phương xa hô ứng, giống như là có người tại cùng nàng cùng tấu một khúc xa xôi cổ điệu. Sư muội, thế nào rồi? Một bên Lục Thanh Vân phát giác được nàng pháp lực ba động, lên tiếng hỏi thăm. Tô Thanh Lan đôi mi thanh tú cao lại, cẩn thận cảm ứng một lát, kia cố hô ứng nhưng lại biến mất không còn chút tung tích. Không có cái gì, có lẽ là ảo giác. Nàng lắc đầu, một lần nữa nhắm mắt lại. Lục Thanh Vân tán thưởng nhìn nàng một cái. Không tiêu không gấp, rất tốt. Sư phụ quả nhiên không có nhìn lầm người. Ngươi cái này triệu tịch chi thể ngắn ngủi một tháng liền đã luyện khí tầng 2, so năm đó ta nhanh hơn. Tô Thanh Lan không có trả lời. Tinh thần của nàng đã một lần nữa đắm chìm trong kia phiến trào lên không ngừng thủy triều lên xuống bên trong. Bóng đêm thâm trầm. Bách Liên các hậu viện, gian kia chỉ thả xuống được một tấm cứng rắn phản trong phòng nhỏ, tĩnh mịch đi mắng. Kết thúc một ngày lao động thạch đầu, đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Thân thể của hắn giống một khối bị tùy ý bức gỗ, cứng ngắc, băng lãnh. Đây là bị người điều khiển sau di chứng, mỗi một khối cơ bắp đều tại im lặng thét lên, thần hồn chỗ sâu, tức thì bị một tấm vô hình lưới lớn gắt gao bao lại. Liên động một cái ý niệm trong đầu đều không lưu loát vô cùng, nhưng hắn không hề từ bỏ. Hắn bức bỏ rơi thân thể mỏi mệt cùng linh hồn giam cầm, đem tất cả tâm thần đều chìm vào trong đầu kia đoạn đang tại phi tốc quên lãng khẩu quyết. Là giấc mộng kia. Trong mộng cái kia thấy không rõ khuôn mặt tiên tử, kia đoạn có thể gột rửa linh hồn ca dao. Mỗi một chữ mắt đều giống như một viên sắp dập tắt tinh thần, hắn nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể đem hắn tại triệt để tiêu tán trước bắt lấy. Hắn bắt đầu nếm thử, dựa theo khẩu quyết chỉ dẫn, điều chỉnh hô hấp. Cái này một hít một thở, cũng bình thường thổ nạp hoàn toàn khác biệt, nó không theo ngoại giới hấp thu linh khí, mà là hướng vào phía trong, hướng về thần hồn của mình chỗ sâu, tìm kiếm lấy cái gì. Rất khó. Triệu Thư Nguyên lạc ấn ở trong cơ thể hắn phụ lục chi lực, như là một đầm băng lánh nước động, áp chế tất cả sinh cơ. Nhưng thạch đầu vẫn tại nếm thử. Một lần, 10 lần, 100 lần. Cuối cùng, tại hắn thần hồn sắp bị kia cố tĩnh mịch chi lực triệt để đồng hóa trong nháy mắt, một sợi so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh khí lạnh lẽo hơi thở, từ hắn đan điền chỗ sâu nhất, lặng yên sinh ra. Cố khí tức này, nhỏ yếu, lại cứng cỏi. Nó không có đi đối cứng kia đầm nước động, mà là giống một đầu linh xảo cá con, thuận phụ lục chi lực khoảng cách, lặng yên không một tiếng động du đầu, thẩm thấu. Thạch Đầu mừng rỡ, lập tức dẫn dắt đến cố này kiếm không dễ nước chảy tại thể nội chậm rãi vận chuyển. Một canh giờ, hai canh giờ, đầu kia cá con dần dần lớn mạnh thành một dòng suối nhỏ, bị phụ lục chi lực giam cầm như là ngoan thạch kinh mạch, tại cố này trong lương khê lưu cọ rửa dưới, bắt đầu một chút xíu khôi phục chi giác. Hắn có thể cảm giác được ngón tay của mình, không còn là cái kia để tuyến một ngâu giống như, sẽ chỉ máy móc vùng truy tay, mà là thuộc về chính hắn. Có thể cảm nhận được ván giường thô ráp hoa vân tay. Làn gỗ này khí lạnh lẽo hơi thở cuối cùng xông phá cuối cùng nhất một chỗ thần hồn vương hữu, ở trong cơ thể hắn hoàn thành một cái hoàn chỉnh đại chu thiên lúc, trong đầu của hắn ầm vang chấn động. Trước mắt hắc ám rút đi, hắn nhìn đến một mảnh bao la bát ngát biển sâu. Tiêu biển, không có sóng cả, không có gợn sóng, yên lặng như tờ, ngay cả ánh sáng đều trầm luân trong đó, lộ ra một cỗ chấn áp và cổ, đóng đô cản khôn hùng vị ý cảnh. Một bức không trọn vẹn, cổ pháp đến không cách nào hình dung đồ án, tại hắn ý thức trên bức họa, chậm chậm triển khai. Cỗ này trấn áp tất cả ý cảnh, chẳng những không có để hắn cảm thấy nhỏ bé, ngược lại cùng hắn giờ phút này muốn tránh thoát gông xiềng tấm cảnh, sinh ra mãnh liệt cộng minh. Đồ án phía dưới, ba cái hắn chưa bao giờ thấy qua, lại có thể trong nháy mắt rõ ý nghĩa của chuyện, sáng rực sinh huy. Định Hải Tức. Chương 60, nước ấm nấu hết xanh chương 60, nước ấm nấu hết xanh 2 tháng, trong nháy mắt mà qua. Vọng Hải trấn bàn đá xanh đường, lần nữa bị lui tới tu sĩ dâm đến ấm áp. Bách Liên các lô hỏa, tại cái kia tên là Thạch Đầu học đồ trong tay, ngày qua ngày đốt, lại chỉ tiếp chút xây một chút bồi bổ vụn vặt công việc. Trong phường thị người dần dần quen thuộc. Quen thuộc Trần Trưởng Quỹ Bế Tử Quan cũng đã quen cái này trầm mặc ít nói, tay chân lênh lẹ học đồ. Không ai phát hiện, tấm này bao trùm trên Vọng Hải trấn vô hình người lớn, chính lấy Bách Liên các vì trung tâm, lặng yên nắm chặt. Hậu viện, Triệu Thư Nguyên nhàn nhã thưởng thức một chén trà mới, Tô Tình liền đứng tại hắn phía sau, tố thủ phong giải, vì hắn xoa nắn lấy bà bay. Mặt mày của nàng ở giữa, sẽ không mới gặp lúc phong tình bạc trùng, chỉ còn lại một loại thật thà thuận theo. Trong phường thị kia mấy nhà đan dược phô tử, là thuộc đông đường phố Thanh Phong đường sinh ý tốt nhất. Triệu Thư Nguyên đặt chén trà xuống, thanh âm bình thản. Nhà kia cửa hàng tiền trưởng quỹ là cái kẻ ra đời, làm người cẩn thận, phía sau không có cái gì núi dựa lớn, chỉ cùng Trương gia có chút dược liệu trên phương diện làm ăn quay về. Tô Tình động tác trên tay chưa ngừng, nhẹ giọng đáp lại, chủ nhân làm ớn. Ừm. Triệu Thư Nguyên đứng người lên, sửa sang lại một chút áo bào. Là thời điểm để tấm lưới này lại mở rộng một chút. Trên mặt hắn treo bộ kia chất phát đàng hoàng nụ cười, trong mắt lại là hoàn toàn lạnh lẽo tính toán. Đi thôi, Tình Nhi, chúng ta đi bái phòng một chút vị này tiền trưởng quỹ. Thanh Phong đường bên trong, mùi thuốc bốn phía. Tuổi quá một giáp tiền trưởng quỹ chính ghé vào trên quầy, khuấy động lấy bản tính, nghe được cổng tiếng trùng gió, đầu cũng không có nâng. Mua thuốc vẫn là hỏi giá. Quy củ đều hiểu, trước giao linh thạch. Tiền trưởng quỹ. Một cái giọng ôn hòa vang lên. Tiền trưởng quỹ nâng ngẩng đầu lên, thấy được một tấm xa lạ, thật tha mặt, cùng hắn phía sau cái kia để hắn hô hấp cũng vì đó chỉ trệ váy trắng nữ tử. Tô Tình. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, cái gì cũng không có làm, tiền trưởng quỹ đã cảm thấy tâm thần của mình bị một bàn tay vô hình cho nắm chặt. Hắn sống cái này hơn nửa đời người, thấy qua nữ tu không có 100 cũng có 80, nhưng chưa từng thấy qua như thế. Câu hồn bạc phách. Hai vị là. Hắn miễn cưỡng ổn định tâm thần, nhiều năm cẩn thận để hắn đã nhận ra một tia không đúng. Tại Hạ Triệu Nguyên, cùng Đan Tâm các Tô lão bản là quen biết cũ. Triệu Thư Nguyên cười chắc tay, tựa như quen đi đến trước bài. Nghe nói tiền trưởng quỹ nơi này thành tâm đan phẩm chất thượng thừa, chuyên tới để cầu mua mấy bình. Hắn nói còn chưa nói xong, Tô Tình liền mở ra bước liên tục, đi tới tiền trưởng quỹ trước mặt. Nàng vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua quý diện bên trên một gốc phơi làm linh thảo. Cái này gốc ngưng thần hóa hỏa hầu quá rồi. Thanh âm của nàng không lớn, lại có một loại ma lực kỳ dị, phản phất trực tiếp chui vào tiền trưởng quỹ trong xương. Tiền trưởng quỹ đầu góc ông một tiếng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt nữ tử này khuôn mặt, trong nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ suy nghĩ. Hắn há to miệng, muốn nói chút cái gì, lại phát hiện mình ngay cả đơn giản nhất âm tiết đều không phát ra được. Trong mắt của hắn cảnh giác, dãy rủa, tại ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đều tăng dã, hóa thành một mảnh ngu dại mê say. Triệu Thư Nguyên thỏa mãn nhìn xem một màn này. Hắn từ trong ngực lấy ra một tấm đen nhánh phù lục, con ngón đúng ra. Kia phù lục hóa thành một đường khói đen, lặng yên không một tiếng động chui vào tiền trưởng quỹ sau tâm. Tiền trưởng quỹ thân thể run lên bần bật, trên mặt kia ngu dại nụ cười ngưng kết, cuối cùng nhất một kia thuộc về mình thần thái, triệt để dập tắt. Hắn nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Triệu Thư Nguyên, dùng một loại vô cùng cung kính ngữ điệu mở miệng. "Chủ nhân, rất tốt." Triệu Thư Nguyên vô vô bờ vai của hắn, tựa như đang bay một kiện thuận tay công cụ. "Sau này, ngươi vẫn là Thanh Phong Đường tiền trưởng quỹ, tất cả như cũ. Như Trương gia có người tới lấy đan dược, ngươi biết cái kia thế nào làm?" "Vâng, chủ nhân." Nửa canh giờ sau, Thanh Phong Đường hậu viện, một người mặc Trương gia phục sức tu sĩ trẻ tuổi, chính một mặt không kiên nhẫn thúc giục. "Tiền lão đầu, để ngươi cầm mấy bình thuốc chữa thương, thế nào lễ mà lễ bề." đến rồi, Trương quản sự an tâm chớ đổi. Tiền trưởng quỹ còn lưng eo, chạy chậm đến từ hiệu thuốc bên trong ra, đem một cái bình ngọc đưa tới. "Ngài muốn hồi khí tán đều ở nơi này." Trương quản sự tiếp nhận bình ngọc, tùy ý nhìn lướt qua, đang muốn rời đi, tiền trưởng quỹ nhưng lại gọi hắn lại. "Trương quản sự, ngài gần đây tựa như tâm hỏa tràn đầy, tinh thần không yên a." Tiền trưởng quỹ trên mặt chất đầy khiêm tốn nụ cười. "Lão hủ nơi này mới được một vị an thần hương, không muốn linh thạch, ngài lấy về thử một chút, coi như là lão hủ hiếu kính ngài." Nói, hắn không nói lời gì đem một đoạn màu nâu đen hương dây nhét vào Trương quản sự trong tay. Dây kia hương bên trên, bám vào lấy một sợi so bụi bằng còn muốn yêu đất, thuộc về Tô Tình mị hoặc khí tức. Trương quản sự vốn muốn tự tuyệt, nhưng nghe được kia cố dị hương, chỉ cảm thấy trong lòng bực bội lại thật bình phục rất nhiều. Hắn nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều, liền đem hương dây tiện tay cất vào trong ngực. "Tính ngươi thất thời." Hắn bước nhanh mà rời đi, không nhìn thấy phía sau, tiền trưởng quý kia Trương Khiêm ti trên mặt, một đôi mắt trống rỗng đến tựa như bực sâu. Đêm dài, Bách Liên các gian kia nhỏ hẹp kho tủi bên trong, Thạch Đầu nằm tại băng lênh ván giường bên trên, hô hấp đều đặn, tựa như một đoạn khô mục. Nhưng hắn ý thức lại đắm chìm trong kia phiến bao la băng ác, tiến tính bên trong biển sâu. Định hải tức pháp quyết, tại trong lòng hắn chậm rãi chảy xuôi. Trong cơ thể hắn kia cố khí lạnh lẽo hơi thở, sớm đã lớn mạnh thành một đầu tuôn trào không ngừng xung ngầm, đem Triệu Thương Nguyên lưu lại phù lục chi lực, tầng tầng bao khỏa, ngăn cách bên ngoài. Hắn tựa như một tòa đảo hoang, đang sóng lớn sóng biển bên trong, trông coi mình cuối cùng nhất một phương tỉnh thổ. Đột nhiên, hắn tâm thần khẽ nhúc nhích. Một cô quen thuộc, khí tức ấm lãnh, lúc trước viện truyền đến, là Triệu Thương Nguyên trở về. Thạch Đầu lập tức thu liễm tất cả tâm thần, đem kia cố khí lạnh lẽo hơi thở áp chế đến chỗ sâu nhất, cả người trong nháy mắt biến trở về cố kia không có linh hồn khôi lỗi. Hắn nghe đến Triệu Thư Nguyên đi vào hậu viện. Sau đó, là Tô Tình kia mềm mại đáng yêu tận xương thanh âm. "Chủ nhân, đều làm xong. Trương gia cái kia quản sự đã đem cây kia dẫn hồn hương mang về trong phủ. Chỉ cần hắn nhóm lửa, chúng ta liền có thể tại hắn tâm thần bên trong gieo xuống một viên hạt giống." "Rất tốt." Triệu Thư Nguyên trong thanh âm mang theo vẻ hài lòng ý cười. "Nước ấm nấu hết xanh, này Trương gia sớm muộn sẽ trở thành chúng ta vật trong bàn tay. Đến lúc đó, lại coi đây là văn cầu, chậm rãi từng bước xâm chiếm Lý gia cùng Tôn gia. Cái này vọng hải trấn, rất nhanh sẽ phải là chúng ta thiên hạ." Kho củi bên trong, Thạch Đầu tâm chìm đến đáy cốc. Hắn gắt gao đè nén kia cố cơ hồ muốn phá thể mà ra sợ hãi. Thì ra, mục tiêu của bọn hắn là toàn bộ vọng hải trấn. Hắn nghĩ tới trưởng quỹ Trần Uyên, cái kia ngày bình thường nhìn như lạnh lùng, lại cho hắn một cái chỗ an thân, dạy hắn tay nghề nam nhân. Hắn nếu là trở về, đối mặt sẽ là như thế nào một cái thiên la địa võng? Không được, không thể tiếp tục như vậy. Nhất định phải nghĩ biện pháp, đem tin tức truyền đi. Nhưng hắn lại có thể truyền cho ai? Tại tòa này đã bị bóng tối bao trùm trong phương thị, hắn chỉ là một cái bé nhất không đáng nói đến phàm nhân, một bộ bị điều khiển thôi lỗi. Tuyệt vọng, như là băng lãnh nước biển, một chút xíu đem hắn bao phủ. Đúng lúc này, trong đầu hắn bức kia định hải tức cổ pháp đồ án có chút sáng lên. Một cỗ chấn áp vạn cổ hùng vị ý cảnh, cưỡng ép đem hắn từ tuyệt vọng vũng bùn bên trong rút ra. Càng là sóng to gió lớn, tâm càng phải tĩnh như biển sâu. Thạch Đầu chậm rãi hít vào một hơi thật dài. Hắn ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn còn có cơ hội. Chỉ cần Triệu Thư Nguyên còn tưởng rằng hắn là cái không có tư tưởng khôi lỗi, hắn chính là an toàn. Hắn chính là tiềm phục tại địch nhân trái tim bên trong, bí ẩn nhất cây gai kia. Hắn muốn chờ, chờ một cái cơ hội, chờ trưởng quỹ trở về. Chương 61, tay thuận, đao cũng nên bén. Chương 61, tay thuận, đao cũng nên bén. 3 tháng kỳ đầy, hoang vắng đá ngầm ở trên đảo, Trần Uyên mở hai mắt ra. Trước người, cuối cùng nhất một viên hạ phẩm linh thạch hóa thành bột màu trắng, bị gió biển thổi, liền tản. Trong cơ thể hắn pháp lực luồng khí xoáy, so 3 tháng trước lại lớn mạnh mấy phần, vững vàng dừng lại tại luyện khí 3 tầng trung đoạn. Đoạn này thời gian, hắn đem đầu tay tất cả có thể lợi dụng tài nguyên đều nghiền ép đến cực hạn. Trường Xuân Công, đại thành, để hắn có chút kinh hỉ, tựa hồ mình tại công pháp đạo thuật bên trên có chút tiên phú. Luyện thi huyên hải dấu kín tàng phong đều là đạt tới cảnh giới tiểu thành. Duy chỉ có kia hảo vận cùng ngự thú dòng, tiến triển chậm chạp. Lai Phúc cái này tiểu gia hỏa, trừ ăn ra chính là ngủ, đối canh kim chi tinh bên ngoài bất kỳ vật gì đều không làm sao có hứng nổi, điểm này canh kim chi tinh sớm đã bị nó làm ăn vật đã ăn xong. Bây giờ, hắn đã là chân chính hết đạn cả lương. Tiếp tục lưu lại nơi đây, không có linh thạch, tu vi liền sẽ chỉ trệ không tiến, không khác với ngồi chờ chết. Trần Uyên đứng người lên, phủi bụi trên người một cái, đi đến hòn đảo biển dưới, xa xa nhìn hướng vọng hải trấn phương hướng. Trong lực Lai Phúc bất an bặm mẻ một chút, trong cổ họng phát ra nhỏ xíu nghẹn ngào. Kia cố để nó chán ghét cùng cảnh giác khí tức, cũng không theo thời gian trôi qua mà tiêu tán. Trở về, vẫn như cũ gặp nguy hiểm. Nhưng Bách Liên Các là hắn hao tổn tâm cơ mới cầm xuống cơ nghiệp, bên trong còn cất giấu hắn cuối cùng nhất dự bị của cải, liền như thế từ bỏ, hắn không cam tâm. Phong hiểm cùng ích lợi ở trong đầu hắn phi tốc tính toán. Một lát sau, Trần Uyên có quyết định. Hắn từ trong túi trữ vật thả ra cố kia ám kim sắc sát thi. Kim nhất. Cố này không có cảm giác đau, không biết mệt mỏi, tuyệt đối trung thành khối lỗi, là hắn giờ phút này duy nhất có thể lấy vận dụng quân cờ. Trần Uyên duỗi ràng ngón tay, tại kim nhất mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, đem một đường phức tạp thần niệm chỉ lệnh ghi dấu vào. Đi. Hắn phun ra một chữ. Kim nhất chống rông hai mắt hiện lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra hồng quang, lập tức quay người, bước nhanh chân, trực tiếp chìm vào băng lánh nước biển bên trong. Nó không biết bay, nhưng nguyên hải giấu kín pháp môn, Trần Uyên giống vậy có thể có hạn kèm theo tại trên người của nó. Chìm vào đáy nước kim nhất, cũng không kích thích nửa điểm bọt nước, nó quanh thân khí tức cùng nước biển hỗn làm một thể, mở ra hai chân, tại đen nhánh trên thềm lục địa sải bước, hướng phía vọng hải trấn phương hướng chạy đi. Kho củi bên trong, băng lãnh tĩnh mịch ép tới người thở không nổi. Thạch Đầu nằm tại cứng rắn ván giường bên trên, thân thể mỗi một tấc đều cứng ngắc đến không thuộc về chính mình. Tấm kia tên là Trấn Hồn Phù vô hình lưới lớn, đem hắn thần hồn gắt gao trói buộc, để hắn biến thành một bộ sẽ chỉ nghe lệnh làm việc khôi lỗi. Nhưng tại mảnh này tĩnh mịch chỗ sâu, lại có một đầu tuôn trào không ngừng sung ngầm. Định Hải tức phát quyết, đã ở trong đầu hắn in dấu xuống không thể xóa nhòa ấn ký. Mỗi khi trời tối người yên, Triệu Thương Nguyên cùng Tô Tỉnh cho là hắn ngủ say như ngoan thạch lúc, chính là hắn thần hồn dậy khỏi gông xiềng, ở mảnh này ý cảnh hùng vĩ dưới biển sâu ngao du một lát thở dốc. Hắn một lần lại một lần hồi tưởng đến Triệu Thư Nguyên đêm đó, nước âm nấu hết xanh, từng bước xâm chiếm tam đại gia tộc, thậm chí toàn bộ vọng hải trấn, to lớn sợ hãi cùng cảm giác bất lực, cơ hồ muốn đem hắn triệt để phá tan. Hắn nghĩ tới trưởng quỹ, cái kia ngày bình thường mặt lạnh lấy, lại bởi vì một khối luyện hỏng tỏi sắt mà nhũ mày nửa ngày nam nhân, cái kia cho hắn một cái che gió che mưa mái hiên, cho hắn một môn sống yên phận tay nghề nam nhân. Trưởng quỹ, ngươi mau trở lại a! Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị càng sâu sợ hãi cháy mất. Trở về, trở về làm cái gì? Một đầu tiến đụng vào tấm này thiên la địa vong bên trong sao? Trưởng quỹ bây giờ trở về đến, không khác với tự chui đầu vào lưới. Thạch Đầu Tâm bị cái này hai cỗ hoàn toàn tương phản ý niệm lật ngược xé rách, đau đến cơ hồ muốn nứt mở. Nửa ngày sau, vọng hải trấn biến tàu, một cái toàn thân ướt đẫm mà không thay đổi cao lớn thân ảnh từ một chỗ không người chú ý nơi hẻo lánh trong bóng tối đi ra, chính là sát thi Kim Nhất. Thông qua cùng Kim Nhất ở giữa kia sợi như có như không thần niệm liên hệ, Trần Uyên tầm mắt cũng theo đó phủ xuống đến tòa này đã lâu phồn thị. Trên đường phố người đến người đi, vẫn như cũng là bộ kia náo nhiệt cảnh tượng. Nhưng Trần Uyên lại nhạy cảm đã nhận ra một chút không bình thường không khí. Các tu sĩ trên mặt, tựa hồ cũng nhiều hơn một phần như có như không cẩn thận cùng kiềm chế. Kim Nhất xuyên qua đám người, bộ pháp cứng ngắc lại ổn định, trực tiếp đi hướng Bách Liên Các. Cửa hàng cửa lớn mở ra. Đinh đinh đang đang rèn sát âm thanh từ bên trong truyền đến, quy luật lại thiếu khuyết một loại nào đó linh tính. Kim Nhất dừng ở cổng, không có đi vào. Vượt qua rộng mở cửa, Trần Uyên nhìn đến cái kia thân ảnh quen thuộc. Thạch Đầu. Hắn chính ở Trần, đỡ thiết truy, từng cái gõ lấy một khối nung đỏ thỏi sắt. Động tác của hắn rất nhuần nhuyễn, so 3 tháng trước càng thêm khủng bố hữu lực. Nhưng mặt của hắn lại là hoàn toàn tĩnh mịch chết lặng. Trong cặp mắt kia, không có chuyên chú, không có vui sướng, thậm chí không có mỏi mệt, chỉ có một loại để tuyến mục ngâu giống như chỗ trống. Trần Uyên tâm chìm xuống dưới chìm. Đây là bị khống chế rồi. Đúng lúc này, cửa hàng hậu viện bên trong đi tới một người. Một cái Trần Uyên không thể quen thuộc hơn được người, hắn con ngươi co rụt lại. Phường thị tán tu, Triệu Thư Nguyên. Trên mặt hắn vẫn là bộ kia chất phát đàng hoàng nụ cười, đi đến rèn sắt bên bàn, rất tự nhiên cầm lấy một tấm vải khăn, đưa cho mồ hôi rầm rề Thạch Đầu. Nghỉ ngơi một chút đi, đừng mệt muốn chết rồi. Ngữ khí của hắn ôn hòa, tràn đầy trưởng bối đối văn bối yêu mến. Thạch Đầu dừng lại động tác, máy móc tiếp nhận khăn vải, xoa xoa mặt, sau đó liền xử tại nguyên chỗ, không núp đích. Triệu Thư Nguyên vô vô bờ vai của hắn, lại chỉ điểm vài câu cái gì, lúc này mới quay người, thản nhiên ngồi xuống nguyên bản thuộc về Trần Uyên tâm kia trên ghế bành, nâng chung trà lên, nhàn nhã phẩm một ngụm. Trong nháy mắt đó, hắn chính là nhà này cửa hàng chủ nhân. Trần Uyên thông qua Kim Nhất tầm mắt, lạnh lùng nhìn lấy một màn này. Một tấm tỉ mỉ bậy lưới lớn, mà mình từ vừa mới bắt đầu chính là tấm lưới này bên trên con mồi. Không, có lẽ ngay cả con mồi cũng không tính, chỉ là một viên càng thêm thuận tay quân cờ. Kim Nhất vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại góc đường trong bóng tối, giống một khối không đáng chú ý đáng ngẩm. Trần Uyên không có hạ đạt bất luận cái gì chỉ lệnh mới, hắn chỉ là nhìn xem Triệu Thư Nguyên là như thế nào thuần thục ứng phó tới cửa khách nhân, nhìn xem Thạch Đầu là như thế nào tại người kia sau khi đi lại khôi phục thành một bộ sẽ chỉ rèn sắt hành thi tẩu đủ, nhìn xem Đan Tâm các lão bản nương Tô Tình lúc chạm vạn tối phân dẫn theo hộp cơm dáng vẻ ngàn vạn đi tiến Bách Liên các hậu viện, không còn có ra tu hu chiếm tổ chim khách. Trên hoang đảo, Trần Uyên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đã không có phẫn nộ, cũng không có kinh hoàng, chỉ là cặp mắt kia trở nên tĩnh mịch vô cùng, tựa như không thấy đáy hàn đàm. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực ngủ say Lai Phúc, sau đó đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve nó ấm áp da lông. Rất tốt, thật rất tốt. Bóng đêm là bao la bát ngát biển tốt nhất che lấp. Trần Uyên đứng ở pháp chu đầu thuyền, thân thuyền lơ lửng tại một mảnh rời xa đường thuyền tử tịch hải vực. Trong ngực Lai Phúc ngủ được đang chìm, nhỏ xíu tiếng ngáy đều bình ổn. Cái này tiểu gia hỏa từ khi thụ thương về sau vẫn hề phải suy sụp, Trần Uyên dứt khoát để nó hảo hảo tinh dưỡng, không còn cơ cầu. Tinh thần của hắn sớm đã thông qua kia một sợi huyền diệu liên hệ, vượt qua vài dặm, phủ xuống tại sát thi Kim Nhất trên thân. Chương 62, Kim Thi ngang nhiên, nhất lực phá vạn pháp. Chương 62, Kim Thi ngang nhiên, nhất lực phá vạn pháp. Bách Liên các hậu viện, răng kia bị Triệu Thư Nguyên chiếm cứ ốc xá, đèn đuốc sáng trưng. Tô Tình như một tôn không có linh hồn tinh mỹ trang ngọc, an tĩnh vì hắn thêm vào trà nóng. Triệu Thư Nguyên không để ý đến nàng, mà là từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên lớn chừng bàn tay, tương tự mai rùa màu đen cốt phiến. Đầu ngón tay hắn bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ xuống tại cốt phiến phía trên. Huyết châu nhanh chóng bị hấp thu, cốt phiến mặt ngoài nổi lên một tầng sâu kín huyết quang, quang mang vặn vẹo ở giữa, hội tụ thành một tấm mơ hồ không rõ mặt người. Triệu Minh, ngươi bên kia tiến triển như thế nào? Một cái khàn khàn làm chát chát, phản phất kim loại ma sát thanh âm từ cốt phiến bên trong truyền ra. Coi như thuận lợi. Triệu Thương Nguyên trên mặt sẽ không nửa điểm chất phác, thay vào đó là một loại âm trầm tự tin. Vọng Hải Trấn Tam Đại gia tộc, Trương gia đã bị ta dùng khôi lỗi thẩm thấu, Lý gia tên ngu xuẩn kia không có thành tựu, Tôn gia trước đó bị Bích Hải Tông diệt cả nhà, đúng là chúng ta thừa lúc vắng mà vào thời cơ tốt. Nhiều nhất thêm nửa năm nữa, toàn bộ Vọng Hải Trấn liền sẽ rơi vào trong tay chúng ta. Cốt phiến bên trong mặt người trầm mặc một lát. Nửa năm, quá chậm. Chỉ sợ không còn kịp rồi. Thanh âm khàn khàn lộ ra mấy phần ngưng trọng cùng đội vàng. Thương Lãng chân nhân lão thất phu kia, gần nhất động tác càng lúc càng lớn. Ta vừa nhận được tin tức, hắn cái gọi là Thăng Tiên Đại Hội căn bản chính là một trận huyết tế. Hắn muốn lấy thương khư làm tế đài, tu sĩ khí vận làm dẫn tử, hy sinh hết xung quanh vùng biển đến hàng vạn mà tính phạm nhân, dùng cái này thôi động bắt phương tỏa hải đại trận, câu lên tòa kia trong truyền thuyết viễn cổ long cung. Triệu Thương Nguyên hô hấp cũng biến thành thô trọng mấy phần, lấy phạm nhân huyết đục làm tế. Thủ bút thật lớn. Cái này đúng là chúng ta cơ hội. Thanh âm khàn khàn mang theo vẻ hưng phấn cùng điên cuồng. Vọng Hải Trấn chính là hắn bắt phương tỏa hải đại trận một chỗ quan trọng trận nhãn chỗ. Chỉ cần chúng ta nắm trong tay nơi đây, đến lúc đó đại trận phát động, liền có thể phân đi một phần long cung khí vận. Cho nên kế hoạch của chúng ta nhất định phải sớm. 3 tháng, chúng ta nhất định phải cầm xuống Vọng Hải Trấn. Triệu Thư Nguyên nhíu mày, 3 tháng cũng là không phải không được, nhưng có một người rất phiền phức. Lục Thanh Vân là Thương Lãng chân nhân đệ tử, chính là kình địch. Ta tự thân cũng không am hiểu đấu pháp, trong tay những khôi lỗi này sợ không phải là đối thủ của hắn, phải giải quyết hắn, còn cần đạo huynh ngươi xuất thủ tương trợ mới được. Người kia hừ lạnh một tiếng. Hừ, một tên tiểu bối thôi, lấy Chu Diễn tính tình, coi như đồ đệ chết rồi, chỉ sợ cũng không rảnh bận tâm. Người này không đủ gây sợ, ta biết tự mình xử lý. Ngươi chỉ cần theo kế hoạch làm việc, đem Vọng Hải Trấn trận nhãn một mực khống chế trong tay. Tốt. Triệu Thư Nguyên trầm giọng đáp ứng. Huyết quang tán đi, cốt phiến khôi phục thường thường không có gì lạ bộ dáng. Triệu Thư Nguyên đem nó thu vào trong lòng, nâng chung trà lên, trong mắt lóe ra băng lãnh suy nghĩ. Giờ tí, Vọng Hải Trấn yên lặng như tờ. Kho củi bên trong, Thạch Đầu nằm tại băng lãnh ván giường bên trên, hô hấp đều đặn, tựa như một đoạn cô mục. Mà ở hắn tĩnh mịch thể sát dưới, tâm thần lại là một mảnh sóng to gió lớn. Triệu Thư Nguyên khôi lỗi ngay tại sát bách, người kia khí tức giống một tấm vô hình lưới lớn, bao phủ toàn bộ hậu viện, bất kỳ cái gì một tia dị thường động tĩnh đều có thể đưa tới họa sát thân. Hắn chỉ có thể liều mạng vận chuyển ngày đó định hải tức, đem tất cả sợ hãi cùng không cam lòng đều chấn áp tại thần hồn chỗ sâu, duy trì lấy khôi lỗi giả tượng. Trốn. Hắn suy nghĩ vô số lần. Nhưng thế nào trốn? Chỉ cần hắn vẫn là cái khôi lỗi, liền đi không ra căn này kho củi. Nếu là tránh thoát khống chế, Triệu Thư Nguyên biết trước tiên phát giác. Tuyệt vọng như là băng lãnh nước biển, một chút xíu đem hắn bao phủ. Đúng lúc này, kho củi cửa bị lặng yên không một tiếng động đẩy ra một đường khe hở. Một đường cứng ngắc thân ảnh trượt tiến đến, như một sợi khói đen, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Không phải Triệu Thư Nguyên. Thạch Đầu trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Thân ảnh kia mang theo một cỗ băng lãnh, tĩnh mịch, nhưng lại ẩn ẩn có chút quen thuộc sát khí. Là trưởng quý sao? Một cỗ mừng như điên cùng hy vọng sóng lớn, suýt nữa vỡ tung hắn dùng định hải tức thật vất vả xây lên đê đập. Trưởng quý không có vứt bỏ hắn, trưởng quý trở về. Đạo thân ảnh kia đi thẳng tới bên giường của nó, vươn một con bàn tay màu vàng sậm, mục tiêu minh xác, đúng là hắn mi tâm. Tới cứu ta. Thạch Đầu liều mạng đè nén thân thể bản năng run rẩy chờ đợi lấy kia giải thoát thời khắc. Ngay tại bàn tay kia sắp chạm đến hắn làn da nháy mắt. Hô, một đường lăng lệ tiếng xé gió, từ hắn bên cạnh thân trong bóng tối nổ bắn ra mà ra. Một viên tôi lấy u lam độc ánh sáng ngân trầm, đâm thẳng đạo thân ảnh kia huyệt thái dương. Thạch Đầu tâm bỗng nhiên trầm xuống. Còn có người. Đạo thân ảnh kia cũng không quay đầu lại, cánh tay cơ bắp trong nháy mắt gồ lên, lại cứ thế mà ở giữa không trung thay đổi phương hướng, trở tay một chảo. Keng! Một tiếng vang dọn, kia đủ để xuyên thủng tinh thiết độc trầm, lại bị nó hai ngón tay gắt gao kẹp lấy. Trong bóng tối, một cái giống vậy không có chút nào sinh khí thân ảnh chậm rãi đi ra. Đan Tâm Các, Lâm Dật. Hắn hai mắt trống rỗng, mang trên mặt quỷ dị cứng ngắc đủ cười, toàn thân tản ra nồng đậm dược khí cùng tử khí. Kẻ tự tiện đi vào. Chết! Lâm Dật trong cổ họng phát ra xé gió dương giống như gào thét. Lời còn chưa dứt, hắn hai tay áo đều xuất hiện mấy chục mai nhan sắc khác nhau độc trầm, hóa thành một mảnh dày đặc tử vong chi vũ, ùn ùn kéo đến chụp vào kia đạo thân ảnh màu vàng sậm. Thân ảnh kia không có chút nào né tránh chi ý, trống rỗng trong hốc mắt hồng quang lóe lên, không lùi mà tiến tới, đón độc châm mưa to, ngang nhiên công kích. Phốc 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 phốc. Thạch đầu nghe kia dày đặc, sắt thép va chạm giống như thanh âm, tim đập loạn. Hắn nhìn không thấy, lại có thể tưởng tượng ra vô số độc châm tại cô kia cường hãn trên thân thể đâm đến nát bấy chẳng cảnh. Thoáng qua ở giữa, hai thân ảnh đã đụng vào nhau. Một tiếng đơn giản, thô bạo, không mang theo nửa điểm hoa xảo âm thanh xé gió, là trưởng quỹ khôi lối xuất thủ. Ngay sau đó là quần áo xé rách cùng xương cốt sai chỗ quỷ dị tiếng vang, Lâm Dật lại né tránh. Khen. Một tiếng càng tiếng cọ sát chói tai vang lên, là binh khí. Lâm Dật nhuyễn kiếm đâm vào khôi lỗi trên thân, lại chỉ cọ sát ra một dải đốm lửa. Thạch đầu tâm cơ hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra, hắn gắt gao cắn chặt răng nuốt, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Sau một khắc, hắn cảm giác toàn bộ mặt đất đều chấn động một cái. Ầm. Một tiếng lột ngạt đến cực hạn tiếng vang, tại tĩnh mịch kho tủi bên trong ầm vang nổ tung. Dưới người hắn ván giường đều tùy theo kịch liệt nhoáng một cái. Cứng rắn nền đá gạch, giống mạng nhện vỡ vụn. Là Lâm Dật bị nện trên mặt đất. Trưởng quý người, thật mạnh. Thạch đầu trong đầu chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu, tùy theo mà đến, là trước nay chưa từng có sinh cơ. Đánh, đánh cho càng hung càng tốt. Kho củi bên trong không khí bị hai cố khôi lỗi tử đấu quấy đến sền sệt mà nóng bỏng. Lâm Dật thân hình quỷ dị và mèo, tránh đi kim nhất kia đủ để vỡ bia nước đá đấm thẳng, nhuyễn kiếm trong tay lại tại kim nhất ngực lưu lại một đạo càng sâu bệnh ấn. Thế công của hắn dày đặc như mưa, chiêu chiêu không rời kim nhất khớp nối cùng đầu lâu, hiển nhiên là muốn phá giải rơi cô này sát thi. Nhưng kim nhất hoàn toàn không để ý, nó không có cảm giác đau, không có sợ hãi, trong đầu chỉ có Trần Uyên in dấu xuống duy nhất chỉ lệnh, phá hủy trước mắt tất cả vật sống. Đối mặt Lâm Dật xảo trá kiếm chiêu, nó chỉ dùng đơn giản nhất, phương thức trực tiếp nhất đáp lại. Huy quyền, nện, ầm. Lâm Dật lần nữa bị đập bay ra ngoài, nửa người đâm vào trên vách tường, đem gạch xanh xô ra một cái hình người lõm, đá vụn gì rào rơi xuống. Hắn chậm rãi trượt xuống trên mặt đất, lực sụp đổ một khối lớn, động tác rõ ràng chỉ trệ rất nhiều. Dù là như thế, hắn vẫn như cũ dây rủi lấy đứng lên, trống rỗng trong mắt, sát ý không giảm mảy may. Chương 63, Hoàng Tước, không chỉ có một con. Chương 63, Hoàng Tước, không chỉ có một con. Đan Tâm Các hậu viện. Triệu Thương Nguyên bỗng nhiên mở mắt ra, tấm kia thật thà trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện kinh ngạc. Hắn cảm nhận được Lâm Dật bên kia truyền đến kịch liệt xung kích. Là ai? Vậy mà có thể đem hắn tỉ mỉ luyện chế khối lỗi, bước đến loại tình trạng này. Hắn nhắm hai mắt, tâm thần thuận kia đạo vô hình sợi tơ, trong nháy mắt phủ xuống đến Bách Liên Các kho tủi. Khi hắn nhìn trong cỗ kia toàn thân ám kim, sát khí nghiêm nghị thân ảnh lúc, đầu tiên là sững sờ, lập tức, một loại bệnh trạng hưng phấn bò lên trên mặt của hắn. Canh kim sát thi, ngụy hòa thủ đoạn. Hắn thấp giọng tự nói, trong thanh âm tràn đầy nghiền ngẫm. Trần Lập, thì ra ngươi không chết, còn dám trở về. Hắn chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại có chút hăng hái dựa vào về thành ghế, phản phất tại thưởng thức vừa ra ngoài ý liệu phấn khích hy kịch. Lâm Dật đã nhanh không chịu nổi. Cỗ kia sát thi nhục thân quá mức cường hành, hoàn toàn không nói đạo lý. Đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi chơi bừa. Triệu Thương Nguyên đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, một đạo khác chỉ lệnh lặng yên phát ra. Bách Liên Các bên ngoài quát to một tiếng như kinh lôi nổ vang. Một bóng người cuồng mãnh đánh vỡ tường viện, nhấc lên đẩy trời bụi mù, mang theo luyện khí trung kỳ cường hành uy áp, lao thẳng tới kho tủi mà tới. Người đến chính là Lý Đăng Trùng. Hắn hai mắt xích hồng, lại trống rông vô thần, trên mặt mang một loại cứng ngắc điên cuồng, trong tay pháp kiếm linh làm bình dự thịnh, vụ vụ rung động, không chút do dự liền gia nhập chiến cuộc. Có Lý Đăng Trùng vị này sinh lực quân, trên trận thế cục trong nháy mắt chuyển. Hắn không giống Lâm Dật như vậy xảo trá quỷ dị, động tác thậm chí mang theo vài phần khôi lỗi đặc hữu ngốc trệ, nhưng hắn thân là Zetsu tông môn đệ tử cơ sở vẫn còn, mỗi một lần huy kiếm đều thế đại lực trầm, không có chút nào hoa xảo. Keng. Lý Đăng Trùng pháp kiếm lôi cuốn lấy ngang ngược pháp lực, hung hăng chạm tại kim nhất đầu vai. Tiếng gõ sát chói hai cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ, lớn đồng hỏa hoa bạo tán ra, kim nhất kia không thể phá vỡ thân thể lại bị cứ thế mà bổ lui nửa bước, giáp vai bên trên lưu lại một đạo thật sâu bệnh vấn. Một kiếm này uy lực, xa không phải Lâm Dật có thể so sánh. Kim Nhất bị ép phân thần ứng đối Lý Đăng Trùng cái này chính diện cường công trọng truy, nguyên bản áp chế Lâm Dật tiết tấu lập tức bị đánh loạn. Mà Lâm Dật thì như tìm tới cơ hội gián độc, thân hình hóa thành một đường quỷ ảnh, lặng yên không một tiếng động vây quanh Kim Nhất phía sau, thừa dịp hắn chống đỡ Lý Đăng Trùng chạm kích trong nháy mắt, trong tay ngâm độc nhuyễn kiếm cùng độc châm điên cuồng công về phía nó sau gáy cùng khớp nối chờ điểm yếu. Keng, keng, ha. Tiếng sắt thép va chạm không dứt với hai, dày đặc đến làm cho người thở không nổi. Kim Nhất bị hai cố không sợ chết khôi lỗi trước sau giáp công, triệt để lâm vào bị động. Lý Đăng Trùng trọng kiếm đại khai đại hợp, mỗi một lần chạm kích đều làm cho nó đón đỡ, to lớn lực trùng kích để nó động tác càng thêm trì trệ, mà Lâm Dật công kích âm tàn độc ác, mặc dù không thể tạo thành vết thương chí mạng, cũng đang không ngừng phá hư Kim Nhất cân bằng cùng cân đối. Trong lúc nhất thời, Kim Nhất lại bị áp chế đến liên tục bại lui, nguyên bản thế công lăng lệ thân thể, giờ phút này chỉ có thể chật vật đón đỡ, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Nam tại ván giường bên trên thạch đầu, một trái tim như rơi vào hầm băng, chìm đến đáy cốc. Vừa mới giấy lên kia một tia yếu ớt ngọn lửa hy vọng, bị biến cố bất thình lình, triệt để dội tắt, chỉ còn lại một sợi băng lánh khói xanh. Lý Đằng Trùng kia trống rỗng trong mắt hồng quang lóe lên, quanh thân pháp lực đột nhiên biến đổi. Hắn dù sao cũng là Bích Hải Tông đệ tử, nước hành pháp thuật mới là hắn căn cơ. Chỉ gặp hắn cứng đờ bóp một cái pháp quyết, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ âm tiết, một thanh tử cao áp dòng nước ngưng tụ mà thành trường tiên, trống rỗng tại trước người hắn thành hình, ba một tiếng đánh nứt không khí, mang theo âm hàn hơi nước, tàn nhẫn cuốn về phía Kim Nhất hai chân. Kim Nhất đang toàn lực chống đỡ Lý Đằng Trùng trọng kiếm, căn bản hoàn mỹ tránh né bất thình lình pháp thuật. Roi nước như là một đầu sống tới gián động, trong nháy mắt cuốn lấy bắp chân của nó, lạnh lẽo thấu xương tuận chân lan tràn, để nó kia chạy nhanh như bay động tác đống nhiên chỉ trệ. Khen, bắt lấy cái này sơ hở, Lâm Dật Nguyễn kiếm lần nữa xảo trá địa thứ tại Kim Nhất đầu gối chỗ, phát ra một tiếng rợn người tiếng ma sát. Chiến cuộc tây cân, triệt để nghiêng. Vâng, Kim Nhất vì tránh thoát roi nước trói buộc, cùng tính đại phát, một quyền vung ra, không thể đánh trúng linh hoạt Lâm Dật, lại mất khống chế đập vào bên cạnh trên tấm phản cứng. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, tấm kia thạch đầu nằm mấy tháng ván giường, lên tiếng vỡ vụn thành vô số khối. Nằm ở trên giường thạch đầu, chỉ cảm thấy một cỗ sức lực lớn đánh tới, thân thể theo sụp đổ ván giường lăn xuống trên mặt đất. Biến cố bất thình lình, chẳng những không có để hắn kinh hoàng, ngược lại để hắn tại trong bóng tối vô biên thấy được một chút hy vọng sống. Ngay tại lúc này, kịch liệt cầu sinh dục gáp đảo bị phù lục khống chế chết lặng, trong đầu định hải tức pháp quyết tự hành vận chuyển, một cỗ khí lạnh leo hơi thở cưỡng ép chấn áp lại hắn bởi vì sợ hãi mà run rẩy cơ bắp. Hắn mượn bay lên đầy trời bụi đất cùng gỗ vụ điểm hộ, cuộn mình thân thể, dùng cả tay chân bỏ hướng kho củi nhất ấm u nơi hẻo lánh, đem mình toàn bộ thân thể đều giấu ở rách dưới ván giường hải cốt về sau. Hắn ghé vào băng lãnh trên mặt đất, tim đập loạn đến cơ hồ muốn xông ra lồng ngực, lại gắt gao cắn môi, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Vượt qua tấm ván gỗ khe hở, hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia hai cố cùng sát thi điên cuồng chiến đấu khối lỗi, cùng cái kia bị đánh vỡ, thông hướng ngoại giới tường biện lỗ hổng. Trốn, nhất định phải chạy đi. Ý nghĩ này hóa thành hắn giờ phút này duy nhất chấp niệm. Hắn đệ thấp hô hấp, đem toàn thân khí tức thu liệm đến cực hạn, tại đinh thai nhức óc tiếng đánh nhau bên trong, kiên nhẫn chờ đợi cái kia có thể lóe lên liền biến mất cơ hội. Đan tâm các bên trong, Triệu Thương Nguyên nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn thích loại cảm giác này. Đem cái gọi là người thông minh đùa bỡn với bàn tay ở giữa, nhìn đối phương át chủ bài từng trường xốc lên, sau đó bị mình bình tĩnh nghiền nát. Trần Nguyên sát thi rất mạnh, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng cái này lại như thế nào? Vẫn như cũ chỉ là hắn trên bàn cờ, một viên tương đối thú vị quân cờ thôi. Hắn thậm chí bắt đầu chờ mong, làm gỗ này sát thi bị hủy đi thành một chỗ vụn sát lúc, núp trong bóng tối Trần Nguyên, sẽ là như thế nào một bộ tuyệt vọng biểu lộ. Hắn đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong trận này cách không đánh cờ bên trong, thưởng thụ lấy khống chế tất cả khoái cảm. Hắn không có chú ý tới, tại hắn phía sau, kia phiến bị ánh trăng bắn ra trên mặt đất bóng ma biên giới chỗ, xảy ra một tia cực kỳ nhỏ và mèo. Phản phất một giọt nước sạch, lặng yên không một tiếng động dung nhập mực ao. Một thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối thấm ra, không có mang theo nửa phần tiếng gió, không làm kinh động một sợi bụi bặm. Uyên Hải giấu kín thần thông, tại lúc này phát huy đến cực hạn. Trần Uyên động tác rất nhẹ, hắn vòng qua bình phòng, xuyên qua phòng, mỗi một bước đều rơi vào Triệu Thương Nguyên tâm thần ngoại phóng góc chết. Hắn đã sớm đánh giá ra, một cái như thế ỷ lại khôi lỗi, khắp nơi che giấu mình tu sĩ, hắn bản thể chiến lực tuyệt đối cao không đến đi đâu. Đối phương cẩn thận, vừa vặn bại lộ nhược điểm lớn nhất của hắn. Triệu Thương Nguyên vẫn như cũ không hề hay biết, toàn bộ lực chú ý đều tại Bách Liên các trận kia đặc sắc múa rối bên trên. Trần Nguyên chạy tới hắn phía sau, hai người cách xa nhau không đủ ba thước. Chương 64, một cước giẫm nát chương 64, một cước giẫm nát ba thước khoảng cách, sinh tử nhất niệm. Triệu Thương Nguyên không hề hay biết, vẫn như cũ đắm chìm trong bản cờ đều ở trong lòng bàn tay trong khoái cảm, khoe miệng thậm chí treo một vòng nghiền ngẫm ý cười. Trần Nguyên động, không có chứng triệu, không có sát khí, động tác thậm chí không gọi được nhanh, chỉ là bình tĩnh nâng lên tay. Nhưng tại hắn nâng tay trong nháy mắt, một trận ấp ủ đã lâu lôi đỉnh phong bạo ở bang bộc phát. Một đường vô hình vô chất sắc bén từ Trần Nguyên thần hồn bắn ra, xuyên thấu hư không, sau phát tới trước, đâm thẳng Triệu Thương Nguyên sau tâm đan điện. Tàng phong, phúc. Triệu Thương Nguyên nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, cực hạn kinh ngạc cùng kịch liệt đau nhức để thân thể của hắn cứng đờ. Hắn dù sao cũng là đa mưu túc trí hạng người, sống chết trước mắt, trong mắt tàn khốc lóe lên, lại không để ý đan điện bị quấy đến phá thành mảnh nhỏ, cưỡng ép thúc dục cuối cùng nhất bảo mệnh át chủ bài. Nhưng mà ánh vào hắn tầm mắt là đủ để cho hắn thần hồn câu diệt cảnh tượng. Một viên toàn thân đen nhánh, khắc rõ màu máu phủ văn trọng truy, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Trần Uyên trong tay, lôi cuốn lấy vạn cân chi lực đối diện đập tới. Trọng truy trong tiếng thét đảo, còn kèm theo một viên phủ lục tiêu đốt lúc reo vang, cùng một đường nước hành pháp lực ngưng tụ u lam băng truy, càng làm cho hắn vong hồn lớn bước lên chính là một con bể ngoài mập mạp màu vàng lẫn nước từ Trần Uyên trong ngực nhảy lên mà ra, không có linh thú mau lẹ, ngược lại giống một khối bị ném ra đá lăn, mang theo một cố đục không nói lý dã man ba chạm, lao thẳng tới mặt của hắn. Nhiều lắm, quá nhanh, căn bản không kịp điều động khôi lỗi trở về thủ, đây là đoán chắc hắn tất cả phản ứng tuyệt sát. Triệu Thương Nguyên trong đầu ầm vang sắp vỡ, giữa làn danh sinh tử, hắn muốn rách cả mí mắt, dùng hết lực khí toàn thân gào thét ra bốn chữ, khôi lỗi thế thân, sắc. Theo kia một tiếng thê lương sắc chữ lối ra, bên hông hắn hộ thân ngọc bội đống nhiên bộc phát ra lóa mắt linh quang, trước người càng có một cái bóng mờ trống rông hiện hiện, trong nháy mắt ngưng thực thành một bộ cùng hắn thân hình không khác nhau chút nào chất gỗ khôi lỗi, chết thay bí pháp ầm vang phát động. Nhưng mà, một màn quỷ dị xảy ra. Ngay tại đầu kia khờ đần lợn nước đánh tới trong nháy mắt, một cỗ vô hình khí vận chi lực, như là bá đạo nhất nguyên rủa, gây mạnh tác dụng trên người Triệu Thương Nguyên. Vận rủi quang hoàn, tôn này vốn nên tiếp nhận tất cả tổn thương chết thay khôi lỗi, bên ngoài thân không có chút nào Trừng Triệu hiện ra lít nha lít nhít vết dạng, bí pháp chuyển di sinh mệnh lực quá trình trong nháy mắt nhất định, ngược dòng.
Cái gì?
Triệu Thư Nguyên quá sợ hãi, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chiêu bài bí thuật, vậy mà thi pháp thất bại, thậm chí còn hình thành phản vệ. Giang giác. Linh quang vòng bảo hộ vẹn vẹn giữ vững được nửa hơi, liền tại trọng truy cùng bằng truy hợp dưới, lên tiếng vỡ vụn. Bí pháp phản vệ kịch liệt đau nhức, để Triệu Thư Nguyên thần hồn cũng vì đó nhói nhói, động tác xuất hiện một phần bạn nháy mắt cứng ngắc. Ngay trong sát na này, đầu kia màu vàng lợn nước, Lai Phúc đã lô mãng đụng đầu vào hắn ngực. Không có cắn xé, không có chảo kích, chính là nguyên thủy nhất, lớn nhất mở đại hợp va chạm. Triệu Thư Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời suối quậy xâm nhập trong cơ thể, phản phất liền hô hấp đều tại cùng mình đối nghịch. Cùng lúc đó, viên tiêu bạo liệt phù lục cầm vang nổ tung, cuồn bạo sóng lửa đem hắn cả người thôn phệ. Cuối cùng nhất, là trôi này mang theo Trần Nguyên nhục thân sức lực lớn rèn sắt trọng truy, rắn rắn chắc chắc điện, đập vào hắn bởi vì bí pháp phản phệ mà cứng ngắc ngực. Phanh! Triệu Thư Nguyên thân thể giống một cái phá bao tải, bị cỗ này không cách nào kháng cự sức lực lớn nện đến bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường, cả mặt vách tường đều hiện đầy giống mạng nện vết rách. Hắn trượt xuống trên mặt đất, lực toàn bộ sụp đổ xuống, toàn thân cháy đen, đã không thành hình người. Hắn còn chưa có chết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, trong mắt là khó có thể tin cùng oán độc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, mình bày ra thiên la địa võng, thế nào hội? Hắn càng muốn không rõ, mình dựa vào bảo mệnh át chủ bài, tại sao lại tại thời khắc quan trọng nhất, lấy một loại nhất hoang đường phương thức phản bội chính mình? Bách Liên Các, kho tủi. Khen. Lý Đằng Trung pháp kiếm đang muốn lần nữa chạm tại kim nhất trên cổ. Lâm Dật độc châm cũng sắp đâm vào kim nhất không đối. Đột nhiên, hai cố khôi lỗi độc tác, im bặt mà dừng. Trên người bọn họ kia cố bị người điều khiển cứng ngắc điên cuồng, giống như nước thủy triều thối lui, trong mắt hồng quang trong nháy mắt dập tắt, khôi phục tĩnh mịch chỗ trống. Hai cố không có linh hồn thể xác, thẳng tắp ngã xuống, quẳng xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Biến cố bất thình lình, làm cho cả kho tủi lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Dấu ở rách dưới ván giường sau thành đầu, trái tim cơ hồ ngừng đập. Hắn thấy được cơ hội. Bản năng cầu sinh áp đảo tất cả, hắn đã không còn nửa phần do dự, dùng cả tay chân, từ ván giường phế tích bên trong bò lên ra. Giống một con bị hoảng sợ thỏ rừng, lộn nhào phóng tới tường viện cái kia bị phá tan lỗ hổng. Hắn chạy ra ngoài, cũng không quay đầu lại, biến mất tại thâm trầm trong bóng đêm. Sát thi kim nhất trống rỗng trong hốc mắt hồng quang lấp lóe, nó tiếp thu được đến từ chủ nhân mới chỉ lệnh. Nó bước nhanh chân, đi đến kia hai cố ngã xuống đất khôi lỗi bên cạnh, không chút do dự nâng lên chân. Giang giác, giang giác. Hai tiếng giòn vang, Lý Đằng Trùng cùng Lâm Dật đầu lâu, bị nó cứ thế mà dẫm đến vỡ nát. Đan tâm các bên trong, Trần Uyên chậm rãi đi đến Triệu Thư Nguyên trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này thoi thóp đối thủ. Vì tại sao? Triệu Thư Nguyên trong cổ họng phát ra hở giống như thanh âm, hắn dùng hết cuối cùng nhất một tia khí lực, chỉ muốn biết mình đến tuột cùng thua ở chỗ đó. Trần Uyên không có trả lời hắn. Trả lời một người chết là lãng phí thời gian. Hắn chỉ là vươn tay, tại cặp kia tràn ngập không cam lòng cùng oán độc con mắt nhìn chăm chú, tháo xuống bên hông đối phương túi chữ vật. Sau đó, một cước đặt xuống. Triệu Thư Nguyên đầu lâu như một cái chín mồi dưa hấu vỡ ra, đỏ trắng tung tóe đầy đất. Xách, nếu là biết siêu hồn liền tốt. Trần Uyên mặt không thay đổi thu hồi chân, trong lòng thầm nghĩ. Triệu Thư Nguyên tay này khôi lỗi thuật, hắn thật là có điểm trông mà thèm, mà lại trên người này tựa hồ còn có cái khác bí mật. Đáng tiếc, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, nhất định phải một kích mất mạng, không cho bất cứ cơ hội nào. Trần Uyên, còn phải dựa vào ta. Hắn nhìn thoáng qua trong lực chính tranh công giống như cọ lấy hắn cái cầm Lai Phúc, tiện tay ném cho nó một khối từ Triệu Thư Nguyên trong túi chữ vật lật ra, mang theo nồng đậm thổ hành linh khí quan thạch. Lai Phúc ghét bỏ hít hà, vẫn là bất đắc dĩ gặm. Trần Uyên bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Hắn phía sau, tôn này Trạm Ngọc giống như đứng thẳng Tô Tình, thân thể run lên bần bật, trong mắt kia thật thà tĩnh mịch chậm rãi rút đi, thay vào đó là vô biên mê mang cùng sợ hãi. Hắn liếc qua Tô Tình, nữ nhân này thân thể chính không bị khống chế run rẩy kịch liệt, trong mắt kia thật thà tĩnh mịch chậm rãi rút đi, thay vào đó là vô biên mê mang cùng sợ hãi. Trần Nguyên ánh mắt lạnh lùng, trong lòng hiện lên một tia sát ý, một cái mắt thấy toàn bộ quá trình người sống, theo lý thuyết trực tiếp diệt đi ổn thỏa nhất. Nhưng hắn nhìn thấy Tô Tình bộ kia hoang mang lo sợ, phản phất ngay cả đứng đều đứng không vững bộ dáng, lại tạm thời đè xuống ý nghĩ này, tạm thời cho nàng một cơ hội. Dù sao Triệu Thư Nguyên chết quá nhanh, còn có một số chuyện cần từ trong miệng nàng biết. Nếu là có chút dị động, tại chỗ giết chết là được. Hắn thu tầm mắt lại, thần thức chìm vào Triệu Thư Nguyên túi chữ vật, luôn luôn không hề bận tâm trên mặt, lần thứ nhất có chút biến hóa. T. Gia hỏa này, so với hắn trong tưởng tượng, muốn giàu có được nhiều. Chương 65, Thương Tiêu Ngọc Vẫn, sát tâm không thay đổi. Chương 65, Thương Tiêu Ngọc Vẫn, sát tâm không thay đổi. Triệu Thư Nguyên trong túi chữ vật đồ vật, xa so với Tôn gia cùng Trương Thiết Sơn cộng lại còn muốn phong phú. Linh thạch chừng hơn ngàn khối, còn có mấy bình đan dược, cùng vài trường công hiệu khác nhau đen nhánh phụ lục. Nhất làm cho Trần Uyên để ý, là một bản tên là Vạn Hồn Khôi Lỗi Kinh Ố Vàng cổ tịch. Hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền đem nó một lần nữa cất kỹ. Những vật này sau này có nhiều thời gian chậm rãi chỉnh lý. Hiện tại, còn có cuối cùng nhất một cái phiền toái cần giải quyết. Một nữ nhân hư nhược thanh âm từ nơi hẻo lánh truyền đến, mang theo kiếp sau quãng đời còn lại run rẩy. Nói cảm tạ bạn, báo thù cho ta tuyết hận. Tô Tình sủi lơ trên mặt đất, phí sức chống lên thân thể, vừa mới thoát ly khống chế thần hồn còn ở vào trong một mảnh hỗn loạn. Trần Uyên xoay người, hắn không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn xem nàng, trên gương mặt kia, cái gì biểu lộ đều không có. Không có đại thù đến báo khoái ý, không có chém giết cường địch hưng phấn, thậm chí không có một tơ một hào thương hại. chỉ có một loại xử lý xong một kiện chuyện phiền toái sau bình tĩnh. Tô Tình thanh âm im bặt mà dừng. Kia phần bình tĩnh, để nàng huyết dịch cả người đều đông kết. So với Triệu Thư Nguyên âm tàn, so với Ngụy Hòa tàn bạo, nam nhân trước mắt này loại này từ đầu đến đuôi lạnh lùng, mới chính thức để nàng cảm nhận được cái gì gọi tuyệt vọng. Vừa mới dấy lên, tên là tự do ngọn lửa, bị cái này bùn nước đá vào đầu dội xuống, ngay cả một sợi khói xanh đều không có còn lại. Nàng biết, mình chết chắc. Trần Uyên không nói gì, chỉ là chậm rãi hướng nàng đi đến. Mỗi một bước đều giống như dẫm tại nàng sắp sụp đổ tiếng lòng bên trên. "Đừng, đừng giết ta." Tô Tình thanh âm khàn giọng làm chát chát, mang theo tiếng khóc nức nở, sẽ không nửa phần ngày thường thanh lãnh. "Ta cái gì đều nói cho ngươi." Trần Uyên bước chân không có ngừng. Hắn không cần một cái còn sống người biết chuyện, là Thương Lãng chân nhân. Mắt thấy Trần Uyên không hề bị lay động, Tô Tình cơ hồ là thét chói tai vang lên hô lên cái tên này, ngữ tốc nhanh đến mức giống như là muốn đem tất cả bí mật một hơi nghiêng đổ ra tới. Triệu Thư Nguyên không phải chủ mưu, hắn phía sau người muốn mưu đồ Thương Lãng chân nhân viễn cổ long cùng. Trần Uyên bước chân cuối cùng dừng lại, con mắt có chút nheo lại. Hắn có chút hăng hái mà nhìn xem Tô Tình, giá hiệu nàng tiếp tục. Cầu sinh dục vọng để Tô Tình không để ý tới bất luận cái gì thể diện, nàng ngồi quỳ chân trên mặt đất, đem tự mình biết tất cả đều nói ra. Từ nàng trời sinh liền cùng chúng khác biệt thể chất, đến cái này thể chất vì nàng khai ra vô cùng vô tận ngấp nghé cùng tai họa. Lại đến nàng như thế nào bị Triệu Thư Nguyên dùng bí pháp khống chế, biến thành một bộ chỉ có thể mặc cho hắn bài bố khối lỗi, vì hắn mị hoặc lòng người, khuyết trương thế lực. Triệu Thư Nguyên cách mỗi một tháng, liền sẽ dùng đưa tin cốt phiến cùng hắn phía sau người liên lạc. Tô Tình trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Ta nghe được. Bọn hắn nói, Thương Lãng chân nhân muốn tại Thương Khư làm cái gì thăng tiên đại hội, kia nhưng thật ra là một trận huyết tế. Hắn phải dùng mấy vạn phàm nhân tính mệnh, thôi động bắt phương tỏa hải đại trận, đem tỏa kia trong truyền thuyết viễn cổ long cung từ trong biển sâu câu ra. Trần Uyên con người bỗng nhiên co rụt lại. Mà vọng hải trấn, chính là tám cái trận nhãn một trong. Triệu Thư Nguyên kế hoạch của bọn hắn, chính là đoạt tại Thương Lãng chân nhân trước đó, khống chế vọng hải trấn trận nhãn chờ đại trận phát động lúc, phân đi một phần long cung khí vận. Lục Thanh Vân, bọn hắn sẽ đi xử lý Lục Thanh Vân. Lượng tin tức to lớn. Trần Uyên đầu óc phi tốc vận chuyển, đem những mảnh vỡ này hóa tin tức sâu chui bắt đầu. Thăng Tiên Đại Hội, huyết tế, tỏa hải đại trận, viễn cổ long cung. Hắn nhớ tới Thương Khư nghe đồn, nhớ tới Kim Sắt đảo trận nhãn, nhớ tới cái kia tự xưng là Thương Lãng chân nhân đệ tử Lục Thanh Vân. T. Trong lòng của hắn nhịn xuống không được hít sâu một hơi. Thì ra, cái này phía sau còn cất giấu như thế kinh thiên lưu đồ. Tô Tình nói xong, liền một mặt chờ đợi mà nhìn xem Trần Uyên, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Nàng đã đem mình lớn nhất giá trị, không giữ lại chút nào hiện ra. Trần Uyên lặng lặng tại chỗ nghe xong, trên mặt biểu lộ vẫn không có biến hóa. Hắn thậm chí còn nhẹ gật đầu, giống như là đang tán thưởng nàng cung cấp tin tức hữu dụng. Nhưng trong lòng của hắn, sát tâm chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm hừng hực. Nữ nhân này biết đến, thực sự nhiều lắm. Hắn nâng lên tay. Tô Tình trong mắt điểm này chờ mong chi quang, trong nháy mắt giật tắt. Nàng xem hiểu. Từ đầu đến cuối, cái này nam nhân không có ý định để nàng sống. Nàng đống nhiên không run lên, cũng không còn khóc. Một loại như cho tàn bình tĩnh, một lần nữa về tới trên mặt của nàng. Nàng chống đất, chậm rãi đứng thẳng người, sửa sang lại một chút lăng loạn quần áo, khôi phục kia phần cuối cùng nhất thể diện. Nàng buồn bã cười một tiếng, nụ cười kia bên trong có giải thoát, có bi ai, cũng có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được quyết tuyệt. Ta cả đời này đều là bộ này túi ra chỗ mệt mỏi, chưa hề có một khắc là vì mình mà sống. Cũng tốt, có thể chết ở trong tay chính mình, dù sao cũng tốt hơn lại làm người khác khôi lỗi. Nàng nhìn về phía Trần Uyên, cặp kia từng điên đảo chúng sinh trong con ngươi, giờ phút này chỉ còn lại một loại kỳ dị thản nhiên. Đạo hữu, ngươi ta tuy là mới gặp, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi cùng bọn hắn không giống. Ta có một cọc tiên lớn tạo hóa, muốn cùng đạo hữu kết một thiện duyên. Trần Uyên nhíu mày lại, không có lên tiếng. Tô Tình phối hợp tiếp tục. Sau khi ta chết, thần hồn biết lần theo thiên sinh mị thể bản nguyên ấn ký, chuyển thế đầu thai. Như đời sau hữu duyên, ngươi có thể gặp lại một cái cùng ta thân phụ giống vậy thể chất anh hải, còn xin đạo hữu điểm hóa nàng một trận, để nàng thoát khỏi cái này thân bất do kỷ số mệnh. Đến lúc đó, nàng liền sẽ hóa thành một món lễ lớn, tặng cho đạo hữu, giúp ngươi thành tựu trúc cơ chi vị. Xem như ta cảm ơn ngươi giải thoát tri ân. Vừa dứt lời, Tô Tình thân thể run lên bần bật, thất khiếu bên trong chậm rãi chảy ra đen nhánh vết máu. Nàng càng là sớm đã tại thể nội ẩn giấu kịch độc, giờ phút này tâm niệm vừa động, liền dẫn độc công tâm, tự tuyệt kinh mạch. Thân thể của nàng mềm mềm ngã xuống, sinh cơ tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền triệt để đoạn tuyệt. Cặp kia từng câu hồn đoạn phách con mắt vĩnh viễn nhắm lại. Trần Uyên đứng tại chỗ, nhìn xem Tô Tình thi thể, trầm mặc một lát. Chuyển thế, tạo hóa, hắn đối với cái này từ chối cho ý kiến. Tu tiên thế giới, kỳ quái bất kỳ cái gì chuyện cũng có thể. Hắn ngồi xổm người xuống, thói quen sờ lên thì xác nhận Tô Tình trên thân sẽ không bất luận cái gì vật có giá trị sau, liền đứng lên. Hắn đem Triệu Thư Nguyên cùng Tô Tình thi thể đều ném vào Ngụy Hòa lưu lại tôn này luyện thi trong lò. Một thanh ấm hỏa xuống dưới, rất nhanh liền chỉ còn lại hai nâng cho bụi. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Uyên mới phun ra một hơi thật dài. Hắn nhìn thoáng qua trong ngực đã đem khối kia khoáng thạch gặm đến không sai biệt lắm lai phúc, lại nhìn một chút đan tâm các căn này lịch sự tao nhã hậu viện. Hiện tại nơi này tất cả, tính cả kia kinh thiên bí mật, đều thuộc về một mình hắn. Ta có phải hay không quên cái gì? Tâm niệm vừa động, hắn nhớ tới cái kia trong lúc hỗn loạn đảo tẩu tiện nghi học đồ. Thạch đầu, đứa bé kia mặc dù chỉ là mai quân cờ, nhưng dùng đến coi như thuật tay, trung tâm cũng đáng được khẳng định, không thể liền như thế ném đi. Mà lại chính là Thương Khư dân bản địa, nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc, hiểu thêm một bậc vị kia Thương Lãng chân nhân âm mưu. Trần Uyên thông qua thần niệm, hướng tiềm nằm ở Bách Liên các phụ cận sát thi kim nhất, hạ đạt chỉ lệnh mới. Đi, tìm tới thạch đầu, đem hắn mang tới. Băng lãnh thần niệm lan truyền ra, kim nhất chống rông trong hốc mắt hồng quang lóe lên, chợt lặng yên không một tiếng động dung nhập vọng hải trấn trong bóng đêm. Chương 66, bổ đao chương 66, bổ đao đan tâm các hậu viện, tĩnh mịch một mảnh. Trần Uyên tiện tay đem cuối cùng nhất thổi phồng cho cốt giải vào vườn hoa, xem như cho mảnh này quý báo hoa có thêm điểm phân bón. Hắn phủi tay, động tác tùy ý, phản phất chỉ là phủi đi chút cho bụi. Triệu Thương Nguyên cùng Tô Tình, hai cái tại vọng hải trấn cũng coi như phong vân nhân vật, triệt để từ nơi này trên thế giới bị xóa đi vết tích. Trở lại trong sảnh, Trần Uyên cầm lấy kia bản ố vàng cổ tịch, cầm trong tay nặng trịch trịch, trang sách bị một cố cấm chế một mực khóa kín, dùng tới pháp lực cũng không nhúc nhích tí nào. Trần Uyên ước lượng cổ tịch, khoe miệng giật giật, cũng không biết Triệu Thương Nguyên chết hẳn không có. Triệu Thương Nguyên kia lão ngân tệ, ngay cả bản công pháp đều giấu như thế chắc chẽ, thực sẽ một điểm sau đường cũng không lưu lại. Hắn cũng không thư, hắn đem bản này mang khóa đồ chơi, tính cả trong túi chứa vật hơn ngàn khối linh thạch, mấy bình đan dược, còn có đan tâm các vơ vét tới toàn bộ gia sản, đều thuộc về lũng đến một chỗ. Khoản này tiền của phi nghĩa, so với hắn dự đoán muốn dày đặc quá nhiều. Nhưng vọng hải trấn vũng nước này, so với hắn nghĩ càng sâu, cũng càng đủ. Thương Lãng chân nhân, Viễn Cổ Long Cung, huyết tế đại trận, mỗi một cái tên tuổi đều nặng đến có thể đem hắn hiện tại điểm ấy vốn liếng ép tới vỡ nát. Đi, bo bo giữ mình, đúng là ổn thỏa nhất lựa chọn. Nhưng Trần Uyên không cam tâm, ngay cả Triệu Thư Nguyên loại kia sợ chết lao hổ ly cũng dám đặt cược thế cuộc, hồi báo có thể nhỏ. Lại nói, Bách Liên Cát hiện tại lại lấy không một cái đan tâm cát, đây đều là hắn nhọc nhằn khổ sở mới để giành được cơ nghiệp, liền như thế ném đi. Trần Uyên đại mã kim đao ngồi vào tấm kia vốn thuộc với Triệu Thư Nguyên ghế bành, ngón tay không có thử một cái gõ lan can, phát ra trầm muộn soạn, xoạt âm thanh. Đi, vẫn là lưu. Cùng lúc đó, tại rời xa vọng hải trấn bên ngoài mấy trăm dặm, một chỗ không biết tên đáy biển động vật chỗ sâu. Trong động vật có một tòa đen nhánh ao nước, trong ao chất lỏng sền sệt tản ra làm cho người buồn nôn tanh hôi. Ao chính giữa, ngồi xếp bằng một bộ dùng âm trầm một điêu khắc thành hình người khôi lỗi, ngũ quan cùng Triệu Thư Nguyên không khác nhau chút nào. Đột nhiên, kia con rối hai mắt, không có chút nào trưng triệu mở ra, bắn ra hoán độc cùng điên cuồng hồng quang. A! Một tiếng không giống tiếng người gào thét, tại trong động vật quanh quẩn. Triệu Thư Nguyên từ trong ao nhảy lên một cái, ngã rầm trên mặt đất. Hắn cúi đầu nhìn xem mình bộ này cứng ngắc gỗ thân thể, cảm thụ được trong cơ thể mới không còn một mỏng manh pháp lực, khắp khuôn mặt là khó có thể tin dữ tợn. Chủ thân chết. Hắn mạnh nhất hai cố khối lỗi, Tô Tình cùng Lý Đằng Trùng cũng đã mất đi cảm ứng. Mình tất cả tâm huyết hủy với một khi. Trần Lập, hắn cắn răng nghiến lợi gào thét ra cái tên này, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà bặm mẻo. Ta chắc chắn ngươi băng thây vạn đoạn, thần hồn luyện thành khối lỗi, vinh thế tra tấn. Thật sao? Một cái khàn khàn làm chát chát tiếng cười từ động vật trong bóng tối truyền đến. Triệu Minh, ngươi bây giờ bộ dáng này, cầm cái gì đi cùng người đấu? Triệu Thư Nguyên bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp một cái toàn thân bao phủ tại trường bào màu xám bên trong làm gầy thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Người tới mũ trùm ép tới rất hấp, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một cô âm lãnh tĩnh mịch khí tức bao phủ toàn bộ động vật. Đạo huynh, Triệu Thư Nguyên vừa sợ vừa nghi, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Ta lưu ở trên thân thể ngươi tử mẫu liên tâm cổ nói cho ta, ngươi chết. Người áo bào cho thanh âm không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Nói đi, thế nào chuyện? Ai làm? Triệu Thư Nguyên trên mặt xanh đỏ đan sen, dáng chống đỡ lấy nói ra, là ta chủ quan, bị một cái tiểu tặc đánh lén. Đạo huynh yên tâm, người này thực lực thấp, bất quá là ỷ vào một cái pháp khí lợi hại. Cho ta 3 ngày, không, 1 ngày thời gian, ta nhất định có thể. Phế vật. Người áo bào cho lạnh lùng đánh gây hắn. Ngươi chủ thân, ngươi hạch tâm khôi lỗi cũng bị mất. Ngươi bây giờ, ngoại trừ cố này chỉ có thể phát huy luyện khí trung kỳ thực lực con rối, không có gì cả. Ngươi bằng cái gì? Một cố viễn siêu Triệu Thư Nguyên toàn thịnh thời kỳ kinh khủng uy áp ở vang đè xuống. Triệu Thư Nguyên con rối thân thể phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh, hai chân mềm nhũn, lại không bị khống chế quỳ xuống. Trong mắt của hắn điên cuồng, trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế. Ta hỏi lần nữa, người áo bào cho ngữ khí băng lãnh thấu xương, là ai, dùng cái gì thủ đoạn, đem ngươi cái này tự cho là đúng bọ ngựa, cho nghiền chết rồi. Triệu Thư Nguyên tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Hắn không dám có chút dầu diếm, đem mình như thế nào bị một cái cầm trong tay trọng truy tu sĩ xâm nhập đan tâm cát, như thế nào thả ra Lâm Giật cùng Lý Đằng Trùng vây công đối phương canh kim sát thi, 1 năm 1 mười nói ra. Đương nhiên, hắn biến mất cuối cùng nhất mình bí pháp mất linh, bị một đầu lợn nước đâm chết mất mặt chi tiết. Chỉ nói đối phương thủ đoạn quỷ dị, tại mình sắp chiến thắng lúc, đột nhiên một phát, nhất cử đem hắn diệt sát. Canh kim sát thi, Ngụy Hòa tên ngu xuẩn kia luyện thi thuật sao? Người áo bào cho thấp giọng tự nói, tựa hồ đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái kia gọi Trần Lập tiểu tử, còn có cái gì bản sự khác? Triệu Thư Nguyên một trên mặt hiện lên một tia giãy rủa. Người áo bào cho bén nhạy bắt được. Xem ra, người vẫn là không thành thật. Hắn chậm rãi nâng lên một con khô héo bàn tay, năm ngón tay mở ra, từng sợi so mực nước còn muốn thâm thúy hắc khí, giống như rắn độc quấn về Triệu Thư Nguyên. Đã ngươi không chịu nói, vậy ta liền tự mình tới lấy tốt. Không, âm không có lỗi gì ngươi cái này hỗn đản. Triệu Thư Nguyên phát ra hoảng sợ thét lên, nhưng đã chậm. Hắc khí trong nháy mắt chui vào con rối thất hiếu, bắt đầu thô bạo xé rách hắn vừa mới ký túc thần hồn. Một vài bức hình tượng tại trong đầu của hắn tránh về, lại bị người áo bào cho đều đến. Trôi này từ trong bóng tối xuất hiện trọng truy, viên kia vừa đúng bạo liệt phụ lục, cây kia quỷ dị băng truy, cùng đầu kia nhìn ngây thơ chân thành, lại tại thời khắc mấu chốt nhất, dùng một loại nhất không nói đạo lý phương thức, đụng nát hắn tất cả hy vọng màu vàng lẫn nước. Người áo bào cho bỗng nhiên thu tay lại, mũ trùm dưới thân thể, tựa hồ cũng hơi chấn động một chút. Khí vận phản vệ, càng là thân phụ đại khí vận người. Trong giọng nói của hắn, lần thứ nhất xuất hiện mãnh liệt tâm tình chập chờn, kia là tham lam, là cuồng nhiệt, cũng là một tia sợ sệt. Triệu Thư Nguyên con rối thân thể, giờ phút này đã làm mình đầy thương tích, hiện đầy vết rạn, trong mắt hồng quang cũng ảm đạm tới cực điểm. Hắn dùng hết cuối cùng nhất một tia khí lực, nâng đầu nhìn về phía người áo bào cho. "Cứu ta, ngươi đã không có giá trị." Người áo bào cho hờ hững tuyên án hắn tử hình. "Ngươi trêu ra phiền phức, ta biết thay ngươi giải quyết. Ngươi không thể cầm tới kia phần Long cung cơ duyên, ta liền thay ngươi nhận." Hắn một tay nắm, nhẹ nhàng đặt tại con rối trên đỉnh đầu. Ầm. Mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Triệu Thư Nguyên cố này cuối cùng nhất gửi thân chỗ, tính cả hắn cuối cùng nhất một sợi tàn hồn, bị triệt để bóp vỡ nát. Người áo bào cho đứng bình tĩnh chỉ chốc lát, tự động quật một góc hốc tối bên trong, lấy ra viên kia cùng Triệu Thư Nguyên liên lạc dùng đưa tin cốt phiến. Trần Lập, canh kim sát thi, khí vận chi tử. Hắn dùng làm chắc chắc tiếng nói, nghiền ngẫm đọc lấy mấy cái này từ. Vọng Hải Trấn, bàn cơ này, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Giang giác, cốt phiến trong tay hắn hóa thành một phấn. Thân ảnh của hắn cũng chậm rãi dung nhập động vật hắc ám bên trong, không có tung tích gì nữa. Chương 67, Huyền Thủy Trấn Hải Kinh. Chương 67, Huyền Thủy Trấn Hải Kinh. Bóng đêm như mực, Bách Liên các bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Hậu viện kho củi bừa bộn đã bị thanh lý không còn, phản phất trận kia kinh tâm động phách tử đấu chưa hề xảy ra. Trần Uyên bình yên ngồi tại đại đường tấm kia thuộc về mình trên ghế mảnh, trong tay vuốt vuốt kia bản cấm chế trùng điệp vạn hồn khôi lỗi kinh. Cửa hàng đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, sát thi kim nhất kia thân ảnh màu vàng sầm lặng yên không một tiếng động đi đến. Tại nó phía sau, đi theo một cái thân ảnh nhỏ gầy, chính là chạy thoát thạch đầu. Hắn sợ hai bước vào cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ địa phương, khi hắn thấy rõ dưới đèn kia đạo bình yên vô sự thân ảnh lúc, căng thẳng mấy tháng thần kinh cuối cùng lỏng xuống, hốc mắt nóng lên, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. "Trưởng quỹ." Trần Uyên mở mắt ra, bình thản nhìn hắn một cái. "Đứng lên đi." Hắn không có hỏi nhiều, chỉ là vươn tay, tại đứa nhỏ này thon gầy trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ngay tại đầu ngón tay chạm đến thạch đầu trong nháy mắt, Trần Uyên thần sắc nhỏ không thể thấy động một chút. Một cỗ cực kỳ yếu ớt, nhưng lại dị thường thuần túy khí tức, đang tại thạch đầu trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển. Khí tức kia cùng hắn thức hải bên trong quan triều đồ đạo vận, lại có một tia như có như không hô ứng lẫn nhau. Đồng thời, kia hồi lâu chưa từng có động tĩnh hảo vận dòng, cũng tại lúc này truyền lại đến một sợi cực kỳ trực giác mãnh liệt, vận này với hắn có chỗ tốt cực lớn. Trong cơ thể ngươi cố khí tức này, từ đâu mà đến? Trần Uyên thu tay lại, ngữ khí bình tĩnh, nhưng nội tâm đã nhấc lên vận sóng. Thạch đầu sửng sốt một chút, không dám có chút giấu giếm. Đem mình bị Triệu Thư Nguyên dùng phù lục khống chế, mỗi đêm như rơi ác mộng, lại như thế nào trong mộng nghe được một đoạn tiên nhạc giống như khẩu quyết, như thế nào đi theo khẩu quyết kia điều chỉnh hô hấp, cuối cùng tại thể nội sinh ra một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở, có thể bảo trì thần trí sáng suốt chuyện, một năm một mười nói ra. Đệ tử chỉ biết là, kia đoạn khẩu quyết gọi Định Hải Tức. Định Hải Tức. Trần Uyên lặng lặng nghe, trong lòng kia cỗ trong cõi u minh cảm ứng càng phát ra rõ ràng. Phàm nhân thân thể, không linh căn, không cách nào cảm ứng thiên địa linh khí, đây là tu tiên giới thiết luật. Nhưng thạch đầu, một cái từ đầu đến đuôi phàm nhân, lại chỉ bằng vào một đoạn khẩu quyết, vô sự tự thông tại thể nội tu ra pháp lực. Đây cũng không phải là thiên tư vấn đề, cái này căn bản là phá vỡ lẽ thường. Trần Uyên trầm ngâm một lát, từ trong túi chứa vật lấy ra 10 khối hạ phẩm linh thạch, cùng một bình cơ sở nhất tụ khí đan, đẩy lên thạch đầu trước mặt. Người đem kia đoạn Định Hải Tức khẩu quyết, hoàn chỉnh lưng cho ta nghe. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu. Những này là thù lao của ngươi. Thạch đầu thấy thế, vội vàng quát tay, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng chân thành. Trưởng quỹ, khẩu quyết này là đệ tử duy nhất có thể báo đáp ngài đồ vật. Ngài cứu được đệ tử mệnh, như thứ này đối với ngài hữu dụng, đệ tử cam tâm tình nguyện dâng lên, tuyệt không dám muốn bất luận cái gì thù lao. Trong lòng của hắn cất giấu tư tâm, hy vọng có thể bằng này thu hoạch được trưởng quỹ coi trọng, có thể tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn. Nhưng giờ phút này, kia phần tiếp sau quãng đời còn lại biết ơn cùng tình cảm quân quý, lại là áp đảo tất cả. Cầm. Trần Uyên mặt lộ vẻ tươi cười, ngữ khí nhưng không để xen vào. Một mã thì một mã, đây là quy củ. Thạch đầu không còn dám chối từ, đành phải đem linh thạch cùng đan dược cất kỹ, trong lòng đối trưởng quỹ kính sợ cùng biết ơn sâu hơn một tầng. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu mỗi chữ mỗi câu đọc thuộc lòng kia đoạn sớm đã lạc ấn tại sâu trong linh hồn khẩu quyết. Khẩu quyết cổ pháp tối nghĩa, âm tiết khó đọc đến cực điểm. Nhưng theo thạch đầu đọc thuộc lòng, Trần Uyên trong đầu lại nhấc lên sóng gió động trời. Kia từng cái âm tiết, phản phất mang theo kỳ dị nào đó ma lực, cùng hắn thần hồn chỗ sâu, bước kia được từ Tô Thanh Lan quan triều đồ sinh ra mãnh liệt cộng minh. Quan triều đồ là một bức đứng im đồ lục, miêu tả là thủy triều lên xuống dao động quy luật, là một loại quan tượng pháp cửa. Mà bản này Định Hải Tức nói lại là phương pháp hô hấp thổ nạp, là vận chuyển pháp lực tâm quyết. Một là quan tượng, một là tâm pháp. Yên tĩnh, khẽ động. Làm Định Hải Tức cuối cùng nhất một cái âm tiết rơi xuống, Trần Uyên trong ý thức, bước kia đứng im thủy triều lên xuống đổ, ẩm vàng xuống lại. Bên trong đồ bao la bát ngát biển cả bắt đầu trào lên, thủy triều trước kia chỗ không có quy luật cùng y thế quét sạch, mà Định Hải Tức pháp quyết thì hóa thành khống chế mảnh này sóng biển dâng trào vô thượng dây cương. Cả hai hoàn mỹ phù hợp trong nháy mắt, hắn thần hồn chỗ sâu, viên địa yên lặng đã lâu màu xanh ngọc phù đột nhiên chấn động, tách ra trước nay chưa từng có sáng chói ánh sáng hoa. Quan triều đồ cùng Định Hải Tức dung hợp mà thành hùng vĩ đạo vận, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, điên cuồng tràn vào ngọc phù bên trong. Ngọc phù mặt ngoài, từng hàng cổ pháp huyền ảo màu tím chữ triện, chậm rãi hiện hiện, cuối cùng ngưng tụ thành hình. Tên: Huyền Thủy Trấn Hải Kinh. Phẩm chất: Tím. Miêu tả: từ quan triều đồ cùng Định Hải Tức dung hợp mà thành, ẩn chứa nước đi bản nguyên đại đạo. Công pháp hoàn chỉnh: nhưng trực chỉ kim đan. Tu luyện phương pháp này, pháp lực kéo dài, sinh sôi không ngừng, thần hồn vững chắc, vạn pháp khó xâm. Đạt thành điều kiện, thu hoạch được quan triều đồ cùng định hải tức. Đã đạt thành, Trần Uyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, nội tâm rung động tột đỉnh. Màu tím ròng. Cái này càng là một môn có thể trực chỉ kim đan đại đạo vô thượng nước đi chân pháp. Tô gia, đại năng hậu duệ. Ban đầu là ta nhìn lầm. Trần Uyên trong đầu lóe lên mấy ý nghĩ, mơ hồ bắt lấy cái gì. Khó trách hắn có thể bằng quan triều đồ cứ thế mà tu ra thủy linh căn, cảm tình công pháp này bản thân liền là một kiện chí bảo. Như thế nói đến, một cái phàm tục Tô gia, vậy mà có thể cùng kim đan đại năng dính líu quan hệ, đây cũng không phải là không thể tưởng tượng nổi, mà là kinh dị. Theo hắn biết, Đông Ninh phủ cũng chỉ là đông đảo phàm nhân sinh tồn hòn đảo bên trong, khá lớn một cái thôi. Bởi vì linh khí khan hiếm, tăng thêm tu hành tài nguyên có hạn, tu sĩ cực ít sẽ đi nơi đó, càng không nói đến là lưu lại huyết mạch hậu duệ. Trần Uyên cau mày, lâm vào suy tư. Một môn kim đan đại đạo cấp bậc công pháp, bị một phân thành hai. Ghi lại quan tượng pháp trên cửa nửa bộ phân quan triều đồ từ Tô gia tiên tổ làm truyền thừa tín vật lưu truyền tới nay, cơ duyên xảo hợp bị hắn đạt được. Mà ghi lại hạch tâm tâm pháp nửa phần dưới định hải tức lại tại mấy chục năm sau, xuất hiện ở một cái xuất thân thương khư phàm nhân thiếu niên trong đầu. Thương khư, lại là thương lãng chân nhân lưu đồ viễn cổ lòng cung chi địa. Ở trong đó thiên ti vạn lũ liên hệ, tuyệt không có khả năng là trùng hợp. Trần Uyên sau lưng, dị ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn vẫn cho là mình là bản cờ bên ngoài thợ săn, rình mò đánh cờ trên bản phong vân biến ảo, chuẩn bị tùy thời mà động. Cho tới giờ khắc này, hắn mới sợ hai giật mình. Mình từ đạt được quan triều đồ một khắc kia trở đi, có lẽ liền đã người trong cuộc, thành người khác trên bản cờ một viên tử. Một tấm vô hình người lớn đã sớm đem tất cả mọi người bao phủ đi vào, mà dệt ra tấm lưới này lại sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Thương lãng chân nhân, dạ tâm thật lớn, cũng không biết Tô gia ở trong đó là cái gì dạng vị trí. Thạch đầu tiểu tử này trên thân lại có những bí mật gì đâu? Trần Uyên nhìn thoáng qua có chút chân chất thạch đầu, trong lúc nhất thời có chút đắn đo khó định. Thôi, vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đưa tới cửa cơ duyên không cần thị phí. Trần Uyên đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, mình một giới tán tu đã không thiên phú lại không có sư thừa, nếu là không liều không đọ sức, thọ nguyên hao hết đều chưa hẳn có thể đạt tới trúc cơ. Dù sao, thanh phủ chỉ có thể trợ giúp hắn nắm giữ đã có kỹ năng, lại là không có cách nào để hắn chống rỗng trở nên mạnh mẽ. Muốn tại trên con đường tu hành đi được càng xa, tranh công pháp, muốn tài nguyên, cũng phải có mấy phần thủ đoạn. Vô luận kia thương lãng chân nhân bố cục như thế nào, mình nhất định phải tìm cơ hội kiếm một trận canh. Chương 68, linh vụ cuốn đan phòng, mũi nhọn dấu kỹ dấu. Chương 68, linh vụ cuốn đan phòng, mũi nhọn dấu kỹ dấu. Trần Uyên nhìn xem quỳ trên mặt đất thạch đầu, thần sắc chưa biến. Ngươi làm được rất tốt. Câu này bình thản khích lệ, để thạch đầu thân thể gầy yếu run lên, cơ hồ muốn rơi lệ. Sau này, bách liên các bên ngoài từ ngươi quản lý, đan tâm các bên kia, ta biết mặt khác tìm người trưởng quỹ. Trần Uyên thanh âm rất bình tĩnh, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta phần lớn thời gian cũng sẽ không tại cửa hàng bên trong, chuyên tâm bế quan tu hành. Còn như kia định hải tức chính ngươi siêng năng tu luyện chính là, nhớ lấy, không thể đối với bất kỳ người nào nhắc lên, bao quát ta. Thạch đầu nặng nề mà gật đầu, đem câu nói này in dấu ở trong lòng. Cửa hàng bên trong chuyện, tất cả như cũ. Nếu có khách nhân tới cửa, bình thường sinh ý ngươi liền tự mình làm chủ, nếu có tu sĩ đến đây, liền nói ta ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm vật liệu, trong ngắn hạn sẽ không trở về. Hắn ném cho thạch đầu một cái túi đựng đồ, bên trong là 10 khối linh thạch cùng một chút phàm tục vàng bạc. Những này, đủ ngươi chi tiêu hàng ngày. Giao phó xong tất cả, Trần Uyên không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi ra bách liên các cửa lớn, thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Hắn không có đi cái kia tạm thời ẩn thân tiểu viện, mà là lặng lẽ y mắng hơi thở vây quanh đan tâm các cửa sau. Nơi này mới là hắn tương lai một đoạn thời gian chân chính độ phủ. Bày ra mấy tấm tử ngụy hòa nơi đó có được cảnh giới phụ lục, Trần Uyên lúc này mới ngồi xuống, tâm thần triệt để trầm tĩnh lại. Hắn đem triệu thư nguyên túi chứa vật trống không, đồ vật bên trong chất thành một chỗ. Hơn ngàn khối linh thạch lóe ra ánh sáng nhạt, mấy bình đan dược, một sấp công hiệu không rõ màu đen phụ lục. Sự chú ý của hắn rơi vào kia bản bị cấm chế khóa kín vạn hồn khôi lỗi kinh bên trên. Hắn thử nghiệm rót vào pháp lực, kia cấm chế kiên cố dị thường, pháp lực của hắn châu đất xuống biển, không có nửa điểm phản ứng. Trần Uyên không có cưỡng cầu, chỉ có thể trước để qua một bên. Hắn đem tất cả tạp vật phân loại cất kỹ, cuối cùng nhất chỉ còn lại viên kia gánh chịu lấy huyền thủy chấn hải kinh màu xanh ngọc phủ, lặng lặng tại chỗ lơ lửng tại trong đầu của hắn. Màu tím vòng, trực chỉ kim đan. Trần Uyên lại tỉnh táo dị thường. Cơ duyên càng lớn, phía sau liên lụy nhân quả liền càng sâu. Hắn hiện tại chỉ là cái này ngập trời thế cuộc bên trong, một cái hơi rắn chắc chút sâu kiến. Muốn sống sót, thậm chí kiếm một chén canh, nhất định phải mau chóng đem cơ duyên chuyển hóa làm thật sự chiến lược. Hắn không có vội vã lập tức phế công trùng tu, dù tốc bất đạt, căn cơ nhất định phải vững chắc. Hắn chậm rãi đi vào đan tâm các hậu viện gian kia lịch sự tao nhã phòng luyện đan. Triệu Thương Nguyên không thông đan đạo, căn này phòng luyện đan cơ hồ là hoàn toàn mới, đan lô cùng giá thuốc đều không nhốn bụi trần, ngược lại là tiện nghi hắn. Hắn từ trên giá sách cầm lấy một bản dược lý ban đầu giải lại lật ra một bản ngưng khí đan đan phương tường giải. Triệu Thương Nguyên đã chết, cái này đan tâm các tự nhiên cũng thuộc về hắn. Cái này có sẵn cơ nghiệp, không hảo hảo lợi dụng, há không đáng tiếc. Tu hành, luyện đan, luyện khí, phù lù, những này tu tiên bách nghệ đều là hắn sống yên phận tiền vốn, cũng là hắn ngày sau chậm rãi liệu bước phát triển mới dòng căn cơ. Hắn quanh chân ngồi xuống, đem mấy trăm khối linh thạch ở xung quanh người bày thành một cái đơn giản tụ linh trận, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất xương trắng. Trần Uyên hai mắt nhắm lại, không tiếp tục để ý ngoại giới tất cả phân loạn. Hôm sau, Thanh Phong Đường tiền trưởng quỹ từ một giấc chiêm bao bên trong tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, đi qua 2 tháng chuyện mơ hồ không rõ, phản phất bị bịt kín một tầng thật dày nồng vụ. Hắn chỉ nhớ mang máng mình giống như là một kiện có lỗi với Đông gia đại sự, lại thế nào cũng nhớ không nổi đến cụ thể là cái gì. Trương gia quản sự cũng ngáp liền thiên địa rời khỏi giường, luôn cảm thấy gần đây tâm thần có chút không tập trung, giống như là mất hồn đồng dạng. Trong phường thị, không ít tu sĩ cũng cảm giác mình đoạn thời gian trước ngơ ngơ ngác ngác, phản phất bị cái gì đồ vật ảnh hưởng tới tâm thần, nhưng theo Triệu Thư Nguyên cùng Tô Tình mất tích loại cảm giác này cũng tan thành mây khói, chỉ để lại một mảnh không hiểu thấu hoang mang. Không có người sẽ đem những này quái sự cùng hai cái cửa hàng chủ nhân lặng yên biến mất liên hệ với nhau. Thời gian liền tại phần này quỷ dị trong bình tĩnh chậm rãi trôi qua. Nửa năm sau, Vọng Hải trấn sáng sớm, gió biển vẫn như cũ, mặt đường lại sớm đã đổi nhân gian. Phần này náo nhiệt, bây giờ 9 thành 9 đều vòng quanh hai nhà cửa hàng đỏ quanh. Bách Liên Các, đinh đinh đang đang. Chiêu bài sáng bóng xiên sáng, rèn sắt âm thanh không còn là cô đơn tiếng vọng, mà là ba tòa lò rèn đồng thời khởi công hòa âm. Chủ sự thiếu niên thạch đầu, sớm đã không phải lúc trước cái kia gầy yếu sợ hãi học đồ. Thời gian nửa năm, hắn thể cốt triệt để nảy nở, mỗi ngày rèn sắt không nghỉ, lại có linh thạch phụ trợ tu luyện định hải tất cả người trầm ổn ra dạng, hai đầu lông mày tự có một cấu người bình thường không có tinh khí thần. Bên cạnh hắn, còn nhiều thêm hai cái cao lớn vạm vỡ phàm nhân học đồ, đổ mồ hôi như mưa lôi kéo bế, vung lấy pho truy. Quay hàng sau, một cái tinh minh trung niên tiểu nhị, nên đón mang đến, đem những cái kia ý đồ nói bóng nói gió tìm hiểu tin tức các tu sĩ, ứng phó đến giọt nước không lọt. Cùng Bách Liên các khí thế ngất trời cách mấy con phố, là một phen khác quan cảnh. Đan Tâm Các, đóng cửa mấy tháng sau một lần nữa khai trương, trải bên trong bị triệt để đổi mới, từng dãy tủ thuốc tản ra nhàn nhạt đàn mộc hương cùng tinh khiết dược khí, tiên tính lịch sự tao nhã. Mới trưởng quỹ là cái gọi là lão Ngô trong trầm mặc nhân nhân, mang theo hai cái rụt rè dự đồng, một mực theo giá bán đan, nhiều một câu nói nhảm đều không có. Bây giờ trong phường thị, ai không biết, ai không hiểu. Muốn tốt nhất pháp khí, đi Bách Liên Các. Muốn phẩm chất tinh thuần ngưng khí đan, đi Đan Tâm Các. Hai nhà này cửa hàng, cơ hồ đem Vọng Hải trấn cấp thấp tu sĩ mệnh mạch siết ở trong tay. Vô số người nghĩ định bợ vị kia chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân Trần đại sư, nhưng ngay cả hắn một quặng lông đều sợ không được. Thế là, tất cả nhiệt tình đều chút xuống đến Bách Liên Các thạch đầu trên thân. Các loại lễ vật, tiến thỉnh tiếp mời, cơ hồ che mất quầy hàng. Thạch đầu ghi nhớ lấy Trần Uyên phân phó, để tiểu nhị một mực từ chối nhã nhặn, chỉ lấy Bách Liên Các danh nghĩa, cùng tam đại gia tộc duy trì không gần không xa sinh ý quay về. Không người biết được. Tại Đan Tâm Các gian kia chưa từng đối với người ngoài mở ra, thậm chí ngay cả lão Ngô cùng dược đồng đều không được đến gần hậu viện chỗ sâu. Tụ linh trận trung ương, nồng đậm linh vụ lượn lờ. Trần Uyên mở mắt ra, một đôi không hề bận tâm trong con người, phản phất có thủy triều lên xuống sinh diệt, chợt thu lại. Nửa năm này, hắn cũng không nóng lòng đột phá, mà là đem toàn bộ tâm thần đều chìm vào kia bộ Huyền Thủy Trấn Hải Kinh Minh Mông Đạo Vận bên trong. Kinh văn huyền ảo, cái gọi là thượng thiện nội thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, hắn lấy quan triều đồ làm cơ sở, quan tưởng thức hải hóa thành bao la bát ngát quá hư, lấy định hải tức vi pháp, dẫn thiên địa linh khí làm dẫn, ở đan điền luồng khí xoáy bên trong, khó khăn ngưng luyện ra thứ nhất giọt Huyền Thủy chân nguyên. Quá trình buồn thể, lại đại đạo rất đơn giản, từ một giọt đến một sợi, lại đến bây giờ. Một đầu tuôn trào không ngừng huyền thủy sông dài đã ở hắn trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi, ôn dưỡng lấy toàn thân. Trong cơ thể hắn pháp lực phồng lên, luồng khí xoáy so nửa năm trước lớn mạnh mấy lần không ngừng, vững vàng đứng tại luyện khí 4 tầng đỉnh phong, căn cơ chi ông thực, xa không phải ngày xưa có thể so sánh. Cái này huyền thủy chân nguyên trầm ngưng như thủy ngân, sinh sôi không ngừng, càng làm cho hắn ngộ ra được lấy nước tế lửa tinh vi pháp môn. Luyện đan lúc, chân nguyên liền hóa thành tinh diệu nhất dây cương, đem lỗ hỏa mỗi một phần khô liệt đều thuần phục đến vừa đúng. Hắn cong ngón đúng ra, trước người đan lô nắp lọ lên tiếng bay lên, 12 mai mượt mà sung mãn. Đan khí bốn phía ngưng khí đan lặng lặng tại chỗ nằm tại đáy lò, tỷ lệ thành đan 10 thành, phẩm chất hoàn mỹ. Ánh mắt chuyển hướng khác một bên gen đúc đài, một thanh mới đúc pháp kiếm chính tính đưa trên đó, thân kiếm lưu quang, phong duệ chi khí ẩn mà không phát. Nửa năm này, hắn chân không bước ra khỏi nhà, đem Triệu Thư Nguyên lưu lại lượng lớn linh thạch cùng hai gian cửa hàng vật liệu, đều chuyển hóa thành tự thân tu vi cùng độ thuần thục. Thức hải bên trong, luyện đan, đại thành, cùng luyện khí, viên mãn, dòng chiếu sáng rạng rỡ. Dựa vào lấy viên mãn kỹ thuật luyện khí, hắn rèn đúc pháp khí xác suất thành công đã cao đến kinh người. Hắn bây giờ đã là Vọng Hải trấn hoàn toàn xứng đáng thủ tịch luyện đan sư cùng luyện khí sư. Hai cái này tên tuổi, giống vậy không người biết được. Trần Uyên cất kỹ đan dược cùng pháp kiếm, đứng người lên, phủi phủi áo bào. Luyện khí 4 tầng đỉnh phong, tại cái này Vọng Hải trấn quả thật có thể xông pha. Nhưng chút thực lực ấy, tại Thương Lãng chân nhân loại kia tồn tại thế cuộc bên trong, vẫn như cũng không đáng chú ý. Hắn đi ra phòng luyện đan, ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút. Cái kia ra ngoài đi một chút. Chương 69, trận nhãn có kiếm, dễ bật cầu cơ. Chương 69, trận nhãn có kiếm, dễ bật cầu cơ. Đan Tâm Các hậu viện, ánh trăng như nước, thanh lãnh giống như sương. Trần Uyên chắp tay đứng ở trong đỉnh, cảm thụ được đan điển khí hải bên trong, kia cố gần như tràn đầy pháp lực. Luyện khí 4 tầng đỉnh phong, khoảng cách 5 tầng, chỉ có một tờ chi cách. Nhưng nửa năm này, hắn cũng không đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở tìm kiếm kia hư vô mở mịt trận nhãn phía trên. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn thông qua lão nô, thạch đầu, cùng mình ngụy trang thân phận tại trong phường thị siêu tập đủ loại tình báo, một chút xíu chắc vá ra bản cờ này cục phía sau, vị kia chân chính chấp cờ người, Thương Lãng chân nhân hình dáng. Người này quật khởi, có thể xưng truyền kỳ. Trong năm trước, hắn bất quá là vùng biển này vô số tán tu bên trong không chút nào thu hút một cái, linh căn tư chất thường thường, không có chút nào bối cảnh. Chỉ có như vậy một người, lại tại ngắn ngủi 100 năm ở giữa, từ luyện khí một đường hát vang tiến mạnh, đột phá trúc cơ, cho đến bây giờ trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, trở thành xung quanh vùng biển nói 102 bá chủ. Tốc độ này, nhanh đến mức không hợp với lẽ thường. Mà trên phố lưu truyền, càng nhiều là cái kia tiêu hùng giống như thủ đoạn tàn nhẫn. Nghe nói, hắn trúc cơ sơ kỳ lúc, từng vì một chỗ thủy nhãn linh mạch, lẻ loi một mình, thiết kế hủy diệt chiếm cứ Hắc thủy đảo tu tiên gia tộc Mặc gia. Hắn đầu tiên là giải lời đồn, châm ngòi Mặc gia cùng Túc địch quan hệ, vừa tối trung hạ độc, suy yếu Mặc gia cao giai chiến lực, cuối cùng nhất với hai nhà sống mái với nhau, lưỡng bại câu thương lúc ngang nhiên ra tay, đem từ trên xuống dưới nhà họ Mặc, bất luận già trẻ, đều tàn sát, ngay cả nuôi dưỡng linh thú cũng không từng buông tha. Chuyện sau, hắn lại lấy vì dân trừ hại danh nghĩa, đem tất cả chịu tội đẩy lên Mặc gia Túc địch trên thân, mình thì thuận lý thành chương chiếm cứ chỗ kia linh mạch, lấy được to như vậy danh tiếng. Ẩn nhẫn, xảo trá, ngoan độc, lại cực thiện ngụy trang. Trần Uyên trong đầu hiện ra một cái đam mưu túc trí, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tiêu hùng hình tượng. Một người như vậy, làm ra cái gọi là thăng tiên đại hội đến đi huyết kế việc, đơn giản không thể bình thường hơn được. Vừa nghĩ tới mình đang cùng bực này nhân vật cách không đánh cờ, Trần Uyên liền cảm thấy thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên. Lúc không ta đợi, ngồi chờ chết, không khác với vươn cổ liền giết. Hắn nhất định phải chủ động xuất kích, với cái này bàn nước cờ thua bên trong, tìm được một chút hy vọng sống. Đúng vào lúc này, cửa sân bị nhẹ nhàng gõ vang, là Lão Ngô. Đâu ra, Hắc Thạch Đảo tin tức truyền đến. Lão Ngô đưa lên một viên ngọc giản, tư thái càng thêm cung kính, không dám có mảy may vượt hơn. Trần Uyên tiếp nhận, thần thức quét qua. Nửa tháng về sau, Hắc Thạch Đảo đem tổ chức một trận quy mô không nhỏ trao đổi hội. Này biết khác biệt với phường thị công khai giao dịch, càng thêm tư mật, người tham dự đa số lân cận vùng biển tán tu cự phách hoặc tiểu tộc già lão, thường xuyên sẽ có một chút bình thường khó gặp kỳ chân dị bảo chảy ra. Trần Uyên trong lòng hơi động, như giếng cổ sinh sóng. Triệu Thương Nguyên lưu lại điểm này của liếng, đã bị hắn nửa năm này tiêu hao đến 7-8 phần. Vô luận là muốn đem luyện đan thuật luyện khí đẩy hướng cảnh giới cao hơn, vẫn là vì ngày sau tu luyện huyền thủy trấn hải kinh góp nhặt tư lương, đều cần lượng lớn tài liệu chân quý. Cái này trao đổi hội, có thể nói là ném đá dò đường cơ hội tốt. Hú hồn, Ngư Long hỗn tạp chi địa, cũng dễ nhất thám thính đến những cái kia giấu với dưới mặt nước bí văn. Cửa hàng bên trong chuyện, ngươi cùng Thạch Đầu tất cả như cũ. Trần Uyên đầu ngón tay pháp lực nhẹ xuất, đem ngọc giản ép vì một miệng, thanh âm bình thản như lúc ban đầu. Nếu có đại sự, dùng cái này bật đưa tin với ta. Hắn ném cho Lão Ngô một viên tử mẫu truyền âm phủ, chợt quay người đi vào nội thất, thân ảnh biến mất với hắc ám. Lão Ngô không người trở ra, lặng yên không một tiếng động đóng lại cửa sân. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ba ngày sau, một cái khuôn mặt bình thường, khí tức nội liễm áo xanh tu sĩ, lặng yên rời đi Vọng Hải trấn. Hắn thu lại một thân mũi nhọn, bên hông treo một viên không đáng chú ý túi chữ vật, trong ngực cất một con nằm ngáy ho ho màu vàng lẫn nước, phía sau gánh vác một ngụm thường thường không có gì lạ pháp kiếm, lẫn vào dòng người, tựa như một giọt nước tụ hợp vào giang hà, lại khó phân biệt. Hắc Thạch Đảo vẫn như cũ là bộ kia hỗn loạn rườm rà, nhưng lại sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Đơn sơ trên bến tàu người đến người đi, tam giáo cửu lưu tu sĩ hỗn tạp ở giữa, giọng trọ trẻ có kẻ mặc cả không ngừng với thai, trong không khí tràn ngập nước biển tanh nồng, linh dược hương thơm cùng pháp khí bên trên nhàn nhạt huyết khí. Trần Uyên cũng không tại phường thị lưu luyến, mà là trực tiếp hướng hòn đảo chỗ sâu bước đi. Trao đổi hội địa điểm, thiết lập tại một chỗ to lớn tự nhiên động rộng rãi bên trong. Cửa hàng có hai tên luyện khí tầng 2 tu sĩ trấn giữ, khí tức bưu hãn, ánh mắt như ừng, xem xét chính là quen với liếm máu trên lưới đao kẻ liều mạng. Ra trận phí, 10 khối linh thạch, hoặc một kiện đồng giá pháp khí vật liệu. Trần Uyên mặt không biểu tình, đưa lên 10 khối hạ phẩm linh thạch. Thủ vệ ước lượng phân lượng, liền nghiêng người tránh ra thông lộ. Động rộng rãi bên trong, có động thiên khác. Không gian hùng vĩ, trên vách động khảm nạm lấy vô số phát sáng kỳ thạch, đem nơi đây chiếu lên sáng như ban ngày, kỳ quái. Trên trăm cái quầy hàng dọc theo vách động tùy ý bày ra, chủ quán nhóm phần lớn khí tức hỗn tạp, thần sắc cảnh giác, giữa lẫn nhau phân biệt rõ ràng, hiển nhiên đều không phải là cái gì loại lương thiện. Trong không khí, các loại linh dược, khoáng thạch, yêu thú tài liệu mùi hỗn hợp một chỗ, ngũ vị tạp trần. Trần Uyên cũng không nóng lòng tìm kiếm, mà là tìm cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, dựa vách đá, bất động thanh sắc đem trong tràng tình hình thu hết vào mắt. Tới đây tu sĩ, tu vi phần lớn tại luyện khí sơ kỳ, chợt có mấy cái luyện khí trung kỳ, liền đã là nơi đây không dễ trêu chọc tổ đại. Hắn thậm chí thấy được mấy tấm gương mặt quen, đều là Vọng Hải trấn khách quen, nhưng đối phương hiển nhiên chưa thể nhận ra hắn bộ này thay đổi bộ mặt bộ dáng. Cái này đúng là hắn muốn hiệu quả, đại ẩn ẩn với thị. Một canh giờ sau, hắn mới như đi bộ nhàn nhã, bắt đầu ở quầy hàng ở giữa chậm rãi dạo bước. Bày ra chi vật sắc thực đủ loại, có dính lấy mới mẹ bùn đất trăm năm linh dược, có hình thù kỳ quái yêu thú hài cốt, cũng có một ít truyền thừa không chọn vẹn công pháp ngọc giản. Phần lớn là cấp thấp tu sĩ sử dụng chi vật, với bây giờ Trần Uyên mà nói, bất quá là chút gân gà. Hắn mục đích chuyến đi này minh xác, một là cao năm nước, vàng hai đi linh dược. Vì ngày sau trúc cơ trải đường, hay là siêu tập hy hữu luyện khí khoáng thạch để đem luyện khí dòng tiến thêm một bước. Bất chi bất giác đã đi tới động rộng rãi chỗ sâu nhất. Nơi đây quầy hàng rõ ràng thưa thớt rất nhiều, chủ quán cũng đều là chút khí tức thâm trầm tu sĩ, từng cái nhắm mắt dưỡng thần, rất có vài phần khương thái công câu cá ý vị. Một cái bày đầy các loại đen nhánh khoáng thạch quầy hàng, dẫn tới hắn ngừng chân. Chủ quán là cái khô gầy lão giả, nhắm mắt rủ xuống lông mày, phảng phất ngồi chờ lao tăng, đối lui tới người chẳng quan tâm. Trần Uyên ánh mắt cuối cùng rơi vào quầy hàng nơi hẻo lánh bên trong, một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài che kín tự nhiên vân vân khoáng thạch phía trên. Mặc Vân Thiết đây là luyện chế thượng phẩm pháp khí, thậm chí một chút đặc thù pháp bảo phôi thai cực phẩm chủ tài. Hắn đang muốn mở miệng, một cái mang theo mấy phần ngả lớn ngạo mạn thanh âm, nhưng từ bên cạnh vang lên, hết sức chói tai. "Lão trượng, ngươi khối này Mặc Vân Thiết, chất lượng tựa hồ có chút không đúng." Trần Uyên ghé mắt nhìn lại. chỉ gặp một cái thân mặc lộng lẫy cẩm bảo tu sĩ trẻ tuổi, chính vân vê khối kia khoáng thạch, gật gù đắc ý, phía sau còn nhắm mắt theo đuôi theo sát hai tên thần sắc kiêu căng gia phó. Người trẻ tuổi kia tu vi ước chừng luyện khí 4 tầng, khí tức lại phù phiếm không chắc, xem xét chính là đan dược đắp lên mà thành không trung lâu cát. Khô gầy lão giả chậm rãi mở mắt, đục ngầu con mắt đi lòng vòng, thanh âm khàn khàn như đổ sắt ma sát, 300 linh thạch hoặc 3 bình bích thủy đàn tổng thể không trả giá. Sách, cẩm bào thanh niên nhếch miệng, chỉ vào khoáng thạch bên trên một đường tự nhiên vân vân, ra vẻ cao thâm nói, ngươi nhìn đạo văn này đường, sâu cạn không đồng nhất, màu sắc cám trầm, sợ là luyện hóa lúc hỏa hầu không đúng, lẫn vào địa hỏa trọc khí a. Vật này chỉ có nó biểu, kỳ thực bên trong đã tổn hại, 300 linh thạch. Thật có chút quá rồi. Hắn phía sau một gia phó lập tức hiểu ý, tiến lên một bước, không để lại dấu vết chặn nửa cái quầy hàng, nhìn như không có ý, lại đem mặt khác có thể cảm thấy hứng thú người mua ánh mắt ngăn cách ra. Cẩm bào thanh niên đem khoáng thạch ném vào bày ra, một bộ không hứng thú lắm bộ dáng, như vậy đi, 150 khối linh thạch, bản công tử liền làm mua khối phế liệu trở về nghiên cứu, cũng coi như giúp ngươi xử lý cái này thứ phẩm, như thế nào? Lần này kẻ sướng người họa, đem một kiện thượng phẩm vật liệu cứ thế mà nói thành tàn tứ phế phẩm, là điển hình ép giá manh khoé. Chương 70, ngạc bờ kiếm tiên duyên chương 70, ngạc bờ kiếm tiên duyên quanh mình mấy cái chủ quán nghe thấy động tĩnh, đều im lặng không lên tiếng xê dịch cái mông, cách khá xa chút, sợ dính vào phiền phức. Trần Uyên đứng tại đám người sau đầu, liền như thế lặng lặng nhìn xem. Kia khô gầy lão giả làm sẹp ra mặt run lên, nắm chặt bảy bảy mu bàn tay nổi gân xanh, nhưng xem xét mắt cẩm bảo thanh niên phía sau kia hai cái sắt thần giống như gia phó, lại ngạnh sinh sinh đem hỏa khí nuốt trở vào. Hắn rõ ràng nghiêng đầu qua một bên, không lên tiếng. "Hừ, lão bất tử, cho thể diện mà không cần." Cẩm bảo thanh niên tự giác chán, hùng hùng hổ hổ phất tay áo rời đi. Chờ những người kia đi xa, xem náo nhiệt cũng tản, Trần Uyên lúc này mới chậm rãi lắc đến trước gian hàng. Hắn không thấy lão đầu kia, ánh mắt trực tiếp rơi trên Mạc Vân Thiết, mở miệng hỏi, "Đạo hữu, thứ này thế nào bán?" Khô gầy lão giả nâng ngẩng đầu lên, đục ngầu trong mắt ở trên người hắn lướt qua, gặp hắn khí tức trầm ổn, không giống gây chuyện, mới câm lấy cuống họng báo giá, 300 linh thạch hoặc là 3 bình bích thủy đan. Trần Uyên không trả giá, tay vừa lộn, một cái bình ngọc xuất hiện tại lòng bàn tay, đưa tới. "Ngưng khí đan, đạo hữu nhìn xem có hợp hay không dùng." Lão giả nghi ngờ tiếp nhận bình ngọc, mở ra cái nắp, chỉ nghe một chút, sắc mặt liền thay đổi. Một cỗ tinh thuần mùi thuốc tiến vào cái mũi, so với hắn đời này ngửi qua tất cả ngưng khí đan đều đồng đậm. Tay hắn bận bịu chân loạn đổ ra một viên, đan dược tròn vo, linh quang kín đáo không lộ ra, là thượng phẩm. Mặt hàng này, cứu mạng thời điểm có thể nhiều tranh một hơi, hắn giá trị hoàn toàn không phải 300 linh thạch có thể so sánh. "Thành giao." Lão giả một tay lấy bình ngọc gắt gao ôm vào trong lòng, giống như là sợ Trần Uyên đổi ý, lại nâng đầu lúc, trên mặt điểm này biệt khuất đã sớm không có, đổi lại một bộ lấy lòng cười, nhanh nhẹn đem Mạc Vân Thiết đẩy tới. Trần Uyên cất kỹ đồ vật, gật gật đầu, xoay người rời đi, rất nhanh liền tụ hợp vào dòng người, không thấy bóng dáng. Động đá vôi bên trong trao đổi hội tán đến không sai biệt lắm, chủ quán nhóm lục tục ngo ngoe bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trần Uyên không có dừng lại thêm, lặng lẽ ra động. Hắc Thạch đảo ban đêm, so vọng hải trấn muốn ồn ào đằng được nhiều. Hắn ngoặt vào ở trên đảo sáng sủa nhất một nhà tử lâu, thính chiều cát. Nơi này đầu cái gì người đều có, tu sĩ cùng phàm nhân chen tại cùng một chỗ, khoác lác, đàm mua bán, chửi mẹ, các loại thanh âm hòa với mùi rượu, vô cùng náo nhiệt. Hắn tìm cái gần cửa sổ nơi hẻo lánh ngồi xuống, muốn ấm linh cửu, hai đĩa thức nhắm. Trong ngực Lai Phúc bị hắn lấp khối linh khí bánh ngọt, ăn đến chính hương, cũng không náo đẳng. Trần Uyên phối hợp uống rượu, lỗ thai lại đem chúng quanh nói chuyện phiếm đều nghe đi vào. Hắc Thạch đảo cái này giá tiền, đúng là không có cách nào sống. Ai nói không phải, một bình phá ngưng khí đan đều muốn 20 khối linh thạch, còn không bằng đi vọng hải trấn đan tâm cát, người ta kia mới gọi công đạo. Bàn bên hai cái tán tu phàn nàn, để hắn nắm nuốt chén rượu động tác dừng dừng. Xem ra lão Ngô cùng Thạch Đầu làm rất tốt, cửa hàng danh tiếng đều chuyển đến nơi này. Hắn đang nghĩ ngợi, một bên khác lá hét ầm ĩ âm thanh lấn át bên này. "Phương huynh, uống ít một chút, lần này ra biển không có mò lấy cái gì, linh thạch đến mất lấy hoa." Một cái mày đủ mặt dế hán tử khuyên đồng bạn. Bị gọi Phương huynh, là cái cao lớn tu kịch chẳng hán, luyện khí 4 tầng tu vi, mặt uống đến đỏ bừng. Hắn một bàn tay vỗ lên bàn, trung đồng lớn trong mắt trừng một cái. "Bớt, thế nào mẹ nó bớt? Mảnh này trên biển, có thể vớt chất béo địa phương, không phải bị Tam đại gia tộc vòng, chính là bị Bích Hải tông đám kia cháu trai hoạch thành cấm địa. Chúng ta những người này, muốn uống khẩu thang đều phải xem bọn hắn sắc mặt." Hắn giọng không nhỏ, chung quanh mấy bàn người đều nhìn qua, lại mau đem đầu quay trở lại, không dám nhiều chuyện. "Ngươi nói nhỏ chút." Đồng bạn gấp đến độ ứa ra mồ hôi, "Bích Hải tông, đây chính là bá chủ. Cho bọn hắn, thế nào chết cũng không biết." "Bá chủ?" "Cầu thí." Họ Phương Tráng hắn lại chút xuống một ngụm rượu lớn, một mặt khinh thường, "Ta nghe chạy thuyền nói, tại chính thức đại lục ở bên trên, Bích Hải tông tính cái cầu. Người ta Kim Dương tông, Huyền Nguyên môn, đó mới là tiên gia đại phái, trúc cơ cùng Long Châu giống như nhiều. Chúng ta cái chỗ chết tiền này, tại người ta trong mắt, chính là cái nuôi cá hồ nước. Kim Dương tông, Huyền Nguyên môn." Đồng bạn nghe được một mặt hướng tới. "Hừ, cho nên mỗi lần làm cái gì cầu thí tuyển chọn đại hội cả đám đều cùng chó dại giống như hướng phía trước trên." Họ Phương Tráng hán cười lạnh, "Đều coi là tiến vào Bích Hải tông liền có thể trời cao, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, người ta bằng cái gì để ý chúng ta những này lớp người quê mùa." Hắn càng nói càng hăng hái, đồng bạn nhìn không quên nổi, thở dài, ném mấy khối linh thạch bên màn, xám xịt chạy. Trên bàn, liền thừa kia họ Phương Tráng hán một người, đối không bầu rượu phục vụ. Trần Uyên uống xong trong chén rượu, không có đi bội vã, lại cho mình rót đầy. Chờ Tráng hán kia mắng mệt mỏi, chung quanh nơi hẻo lánh cũng triệt để an tĩnh lại, hắn mới bưng lên mình bầu rượu, chậm rãi đi qua, tại tráng hán đối diện ngồi xuống. Thính chiều các nơi hẻo lánh bên trong, Trần Uyên cùng Phương Chính ngồi đối diện. Trên bàn lại nhiều một bình linh cửu. Trần Huynh, ngươi cũng tới nghe cái này đầy lâu nói nhảm. Phương Chính rượu vào miệng, ánh mắt lại thanh minh rất nhiều, hiển nhiên tỉnh rượu hơn phân nửa. Nghe một chút trung quy không có chỗ xấu. Trần Uyên cho hắn cũng đổ bên trên một chén. Phương Chính nhìn hắn chằm chằm một hồi, đột nhiên thấp giọng, trên mặt cố này thô hào bị một loại khôn khéo thay thế. Trần Huynh, ngươi người này ta lưu ý qua, là cái làm đại sự, không giống bọn hắn, sẽ chỉ múa mép khua môi. Ta chỗ này có cái có thể kiếm linh thạch công việc, không phải phần nàn, là chân ướt chân giáo làm. Ngươi có gan hay không? Trần Uyên bưng chén rượu lên, không có trả lời ngay. Cái này Phương Chính, hắn xác thực nghe người ta đề cập qua mấy lần. Tính tình bạo, miệng tối, nhưng ở tán tu bên trong danh tiếng cũng kém, là cái nói tín nghĩa. Tại mảnh này khắp nơi là hố trên biển, loại người này so thượng phẩm pháp khí còn khó. Muốn làm chút chuyện, thiếu chính là loại này đáng tin tạm thời cộng tác. Ồ, Phương Minh cứ nói đừng ngại. Hắn đặt chén rượu xuống. Ta tin được ngươi. Phương Chính trong mắt tinh quang lóe lên, ta gần nhất tại đen gió đá ngầm san hô, phát hiện một đầu lạc đàn nhất giai sơ kỳ yêu thú, thiết tích ngạc. Mấu chốt nhất là, xuất sinh kia trông coi một gốc huyền thủy thảo. Huyền thủy thảo. Trần Uyên giật mình, trên mặt lại nửa điểm gợn sóng cũng không. Thứ này đối tu sĩ tầm thường là tài liệu tốt, nhưng đối với hắn mà nói, lại là tu luyện huyền thủy trấn hải kinh hiếm có linh vật. Lần này hắc thạch đảo, không hưởng công. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền đem lợi và hại tính toán rõ ràng. Phương Chính người này, tính tình tu hảo, xem hành động lời nói của hắn, không giống lòng dạ thâm trầm hạng người, nhưng tán tu ở giữa, ý muốn hại người không thể có, ý để phòng người khác lại không thể không. Bất quá, thì tính sao? Hắn âm thầm đánh giá, Phương Chính chỉ là luyện khí 4 tầng, mình đã là 4 tầng đỉnh phong, căn cơ ôn thực, pháp lực hùng hậu. Thật muốn động thủ, mình thần hồn có tàng phong kỹ năng, trong tay có sát thi kim nhất tấm này lớn át chủ bài, lại thêm các loại phù lục thủ đoạn, coi như đối phương thiết hạ cái gì cái bẫy, mình cũng tuyệt đối có phản sát thực lực, đủ để đè ép được chẳng tử. Câu phú quý trong nguy hiểm, cái này gốc huyền thủy thảo, đáng giá hắn mạo hiểm một lần. Gặp Trần Uyên thần sắc chấn định, Phương Chính trong lòng càng đánh giá cao hơn một chút, tiếp tục nói, xuất sinh kia vừa lộ hết ra, chính là nhất hư thời điểm, là hạ thủ cơ hội tốt nhất. Nhưng ta một người không có niềm tin tuyệt đối, cần cái tin được giúp đỡ. Nghĩ tới nghĩ lui, cái này hắc thạch đảo bên trên, liền ngươi thích hợp nhất. Trần Uyên trong lòng đã có lập kế hoạch, trên mặt thì vừa đúng lộ ra một tia trầm ngâm, lập tức chắp tay nói, Phương Minh như thế tin tưởng, Trần Mỗ nếu là chối tử, cũng có vẻ không biết nâng cử đi. Tốt. Phương Chính mừng rỡ, vô đuổi, ta liền biết Trần Minh là cái người sảng khoái. Hắn góp đến càng gần, thanh âm ép tới thấp hơn, xuất sinh kia một thân đều là bảo vật. Được chuyện về sau, Huyền Thủy Thảo, hai ta chia đều. Yêu thú vật liệu toàn bộ về ta, nhưng ta theo giá thị trường, gãy một nửa linh thạch cho ngươi. Ngươi nhìn ra sao? Cái này phân phối, đã coi như là tương đương công đạo. Có thể. Trần Uyên đáp ứng rất rõ ràng. Thống quái, việc này không nên chậm trễ, chúng ta ngày mai buổi trưa, ngay tại bến tàu gặp mặt, trực tiếp xuất phát. Phương Chính giơ ly rượu lên, thần sắc phấn chấn. Trần Uyên cùng hắn đụng một cái. Ngày mai buổi trưa gặp. Chương 71, Phương Chính thành ý chương 71, Phương Chính thành ý ngày kế tiếp buổi trưa, hắc thạch đảo bến tàu. Phía tây cây kia lão cây dòng dưới, sớm đã đứng đấy ba đạo nhân ảnh. Cầm đầu chính là Phương Chính, hắn đổi một thân thuận tiện hoạt động đoạn đà trang phục, hôm qua mùi rượu tan hết, cả người lộ ra điêu luyện rất nhiều. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một đôi nam nữ. Nam thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, có một thanh lưỡi rộng đại đao, chờ mặc sử ở nơi đó, giống một đoạn chủ sát. Nữ thì tư thái thướt tha, dung mạo xinh đẹp, hai đầu lông mày mang theo một cỗ bằng phẳng khí khái hào hùng, một đôi mắt phượng đang tò mò đánh giá bốn phía. Trần Uyên từ nơi không xa trong dòng người đi ra, không nhanh không chậm. Trần Minh, ngươi có thể tính đến rồi. Phương Chính thấy một lần hắn, lập tức cười lớn tiến lên đón, nhiệt tình vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đến, ta giới thiệu cho ngươi. Hắn chỉ vào kia đối nam nữ. Vị này là Hạ Sơn, vị này là Liễu Mi, bọn hắn là vợ chồng, cũng là ta có thể đem sau lưng giao cho bọn hắn đồng bạn. Vị này chính là ta từng đề cập với các ngươi Trần Minh. Cái kia tên là Hạ Sơn tráng hán hướng Trần Uyên chất phát cười một tiếng, nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Mà Liễu Mi ánh mắt thì trên người Trần Uyên đánh giá một phen, không che giấu chút nào trong đó thẳng thắn. Phương đại ca, ngươi nói giúp đỡ, chính là hắn. Liễu Mi thanh âm thanh thúy, mang theo thiện ý nhắc nhở. Luyện khí 4 tầng tu vi là đầy đủ. Nhưng hát phong tiểu chỗ kia, gió lớn sóng gấp, nguy cơ từ phía, chúng ta được nhiều càng cẩn thận. Trần đạo hữu, chúng ta chuyến này không giống trò đùa, ngươi nhưng có vạn toàn chuẩn bị. Lời nói này là xuất phát từ đối mới đồng bạn an nguy suy tính. Phương Chính trên mặt có chút cảm động, cười khoát tay. Trần Uyên lại trước một bước cười cười, đối Liễu Mi có chút chắc tay. Tại hạ bất quá là một giới tán tu, bốn biển là nhà, đa tạ đạo hữu quan tâm. Thái độ của hắn không tiêu ngạo không tự ti, ngựa khi ôn hòa, nhưng lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể truy đến cùng khoảng cách cảm giác. Liễu Mi còn muốn nói tiếp chút cái gì, Phương Chính vội vàng chen vào nói, yên tâm đi đệ muội, Trần Vinh là thực sự người. Đến, Trần Vinh, đây là chúng ta phát hiện xuất sinh kia lúc, nó lột ra lân phiến. Hắn từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một khối lớn chừng bàn tay lân phiến, trực tiếp đưa tới Trần Uyên trước mặt. Kia lân phiến hiện lên màu xanh đen biên giới sắc bén, phía trên còn lưu lại một kia yếu ớt yêu khí. Trần Vinh, ngươi xem trước một chút, trong lòng có cái đo đếm. Trần Uyên tiếp nhận, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Lân phiến tính chất cứng rắn, vào tay lạnh buốt, kia cỗ yêu khí mặc dù yếu, lại mang theo một cỗ thổ hành đặc hữu nặng nề cùng hung lệ. Nhất giai sơ kỳ, thiết tích ngạc bụng bảy. Trần Uyên nhàn nhạt mở miệng, nói ra kết luận cùng Phương Chính suy nghĩ trong lòng không sai chút nào. Phương Chính trong mắt lóe lên một vòng khen ngợi, nụ cười trên mặt cũng chân thành mấy phần. Trần huynh hảo nhãn lực, xuất sinh kia chính đang ở lỗ sát sau suy yếu kỳ, là chúng ta hạ thủ thời cơ tốt nhất. Hắn thu hồi lân thiến, ánh mắt chuyển hướng Trần Uyên. Hiện tại, cũng cho chúng ta nhìn xem Trần huynh ngươi chuẩn bị, chúng ta tốt phối hợp. Hạ Sơn cùng Liễu Mi ánh mắt cũng đồng thời tập trung trên người Trần Uyên, ánh mắt bên trong lại chờ mong cùng tin tưởng. Trần Uyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một cái tiểu xảo bình ngọc, đưa tới. Đây là. Phương Chính nghi hoặc tiếp nhận. Thận Phong Đan. Trần Uyên lời ít mà ý nhiều. Phục dụng sau, một nén nhang bên trong, thân pháp tốc độ có thể tăng lên 3 thành. Cái gì? Không chỉ là Phương Chính, liền ngay cả một mực trầm ổn Liễu Mi, trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ. Phương Chính vội vàng mở ra nắp bình, một cỗ mát lạnh mùi thuốc hỗn tạp phong linh khí ba động, đập vào mặt. Hắn đổ ra một viên, kia đan dược màu sắc thanh bích, viên nhuận vô hạ, xem xét liền biết là thượng thừa mặt hàng. Loại này có thể tạm thời tăng lên chiến lược đan dược, tại trong phường thị từ trước đến nay là có tiền mà không mua được, hắn giá trị xa so với bình thường chữa thương đan, tu khí đan cao hơn được nhiều. Một cái có thể tiện tay xuất ra loại đan dược này tán tu, hắn thực lực cùng nội tình, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Tốt đan. Phương Chính bô đuổi, nhìn về phía Trần Uyên ánh mắt tràn đầy biết ơn cùng kính nể. Trần huynh như thế khẳng khái, bên ta chính bội phục. Có đan này tương trợ, chúng ta chuyến này có thể nói là vạn vô nhất thất. Liễu Mi nhìn về phía Trần Uyên biểu lộ cũng tràn đầy thiện ý cùng tôn trọng, sẽ không nửa phần lo lắng. Một nguyện ý xuất ra chân quý như thế đan dược cùng đồng đội chia sẻ luyện đan sư, vô luận ở nơi nào, đều đáng ra dùng thực tình đi kết giao. Đã tất cả mọi người là người một nhà, vậy chúng ta liền đem điều lệ nói rõ ràng. Phương Chính thu hồi nụ cười, sắc mặt nghiêm một chút. Chuyến này đoạt được, gốc kia huyền thủy thảo, chúng ta bốn người chia đều. Yêu thú vật liệu, ta cùng Hạ Sơn ra dạy thịt béo, liền về chúng ta vợ chồng, nhưng chúng ta biết quy ra thành linh hạch, tiếp tế Trần huynh, tuyệt không để ngươi ăn thiệt thòi, như thế nào? Hắn lời này là nhìn xem tất cả mọi người nói, vô cùng công bằng. Hạ Sơn trầm mặc như trước gật đầu, Liễu Mi lại là lông mày nhíu lại, tựa hồ cảm thấy dạng này còn chưa đủ. Phương đại ca, dạng này không ổn. Trần huynh tật phong đan quý giá như thế, chúng ta có thể nào chỉ án đầu người phân? Theo ta thấy, Huyền Thủy Thảo Trần huynh nên được ba thành, ba người chúng ta phân còn lại bảy thành, yêu thú tài liệu linh thạch đền bù như cũ. Đệ muội. Phương Chính sắc mặt nhu hòa xuống tới, mang theo một tia minh trưởng giống như bất đắc dĩ. Trần huynh đã xuất ra đan dược, liền đem chúng ta xem như đồng bạn. Chúng ta nếu là tính toán chi ly, chẳng phải là xem thường Trần huynh, cũng xem thường chính chúng ta. Tình nghĩa là không thể dùng linh thạch cân nhắc. Liễu Mi bị nói đến đỏ mặt lên, nhẹ gật đầu, không tranh cãi nữa. Trần Uyên ở một bên lặng lặng tại chỗ nhìn xem, ý niệm trong lòng bắt chuyển. Mấy người kia làm việc cũng là bằng thẳng. Tán tu tổ đội vốn là khắp nơi là thăm dò, lẫn nhau dò xét, không thể bình thường hơn được. Liễu Mi đề nghị xuất phát từ hảo ý, Phương Chính từ chối thì càng lộ vẻ lão đạo, đã toàn bộ thể diện, cũng trong lúc vô hình kéo gần lại quan hệ lẫn nhau. Xem ra, đây là một cái lấy Phương Chính làm chủ tâm cốt, rất có ăn ý đội ngũ. Mặc dù bèo nước gặp nhau, nhưng ít ra tại săn giết thiết tích ngạc trong chuyện này, có thể tính làm là đáng tin giúp đỡ. Ta không có ý kiến. Trần Uyên bình tĩnh mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc. Liền thế như thế định. Phương Chính giải quyết dứt khoát. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Bốn người không lại trì hoãn, tại bến tàu thuê một chiếc không tính thu hút cỡ trung thuyền biển, từ nhìn nhất là trung thực bản phận Hạ Sơn cầm lái, Dương Phàm xuất phát, hướng về biển rộng mênh mông chỗ sâu chạy tới. Thuyền hành với trên biển, gió biển gào thét. Phương Chính cùng Hạ Sơn vợ chồng tụ ở đầu thuyền, cao giọng đàm tiếu lấy trên biển tin đồn thú vị, còn thỉnh thoảng nhiệt tình chào hỏi Trần Uyên đi qua cùng nhau nói chuyện tiếng. Trần Uyên chỉ là lắc đầu chối từ, một thân một mình ngồi tại đuôi thuyền, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất đối quanh mình tất cả đều thờ ơ, nhưng hắn cường đại thần hồn lại đã sớm đem ba người đối thoại, tính cả trên người bọn họ bằng phảng pháp lực ba động, nắm giữ toàn bộ. Trong ngực, Lai Phúc lười biếng trở mình, tiếp tục nằm ngáy ho ho hát phong tiểu, nằm ở đông nam phương hướng 300 dặm bên ngoài, là một mảnh từ vô số màu đen đá ngầm tạo thành hiểm ác vùng biển. Nơi đây lâu dài cương phong gào thét, dưới đá ngầm quần quần sóng ngầm, bình thường thuyền biển căn bản không dám tới gần. Thuyền tại Hạ Sơn thành thạo điều khiển phía dưới, linh xảo tránh đi từng cái chí mạng vòng xoáy cùng đá ngầm, chậm rãi lái vào hát phong tiểu nội địa. Càng là xâm nhập, tiếng gió liền càng là thê lương, như là quỷ khóc sói gào, phá tại trên mặt người, ẩn ẩn làm đau. Cuối cùng, thuyền biển tại một mảnh tương đối nhẹ nhàng thủy vực dừng lại. Phía trước cách đó không xa, một tòa như là cự thú lưng giống như chủ đá ngầm, vắt ngang tại mọi người trước mắt. Đến. Phương Chính thấp giọng, mang trên mặt vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Xuất sinh kia hang ổ, ngay tại chủ dưới đá ngầm phương một cái tự nhiên động đá vôi bên trong. Gốc kia huyền thủy thảo cũng sinh trưởng ở cửa hang. Chương 72, huyền thủy thảo trước, sát cơ đột khởi. Chương 72, huyền thủy thảo trước, sát cơ đột khởi. Bốn người bỏ thuyền trèo lên đá ngầm san hô. Dưới chân màu đen đá ngầm trơn nước vô cùng, lâu dài bị sóng biển cọ rửa, mọc lên một tầng chân nhăn rêu xanh. Phương Chính đi ở đằng trước, quen cửa quen mẹo dẫn đám người, rẽ trái lượt phải, tránh đi mấy chỗ nhìn như bằng phẳng, kỳ thực giấu giếm dòng chảy xiết hung hiểm khu vực. Cửa hang ngay ở phía trước khối kia treo dưới đá mặt. Hắn hạ giọng, chỉ vào cách đó không xa một chỗ bị bóng ma bao phủ lõm. Ta lần trước đến dò xét, xuất sinh kia đang tại trong động ngủ say, cửa động huyền thủy thảo linh khí nội liễm, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Hạ Sơn nghe vậy, đem phía sau lưới rộng đại đao nắm trong tay, bắp thịt cả người kéo căng, tiến vào tình trạng giới bị. Ta cùng Hạ Sơn chính diện kiềm chế, để mọi người dùng phi châm quấy rối con mắt của nó cùng ý hiếp. Phương Chính nhìn về phía Liêu Mi, lại chuyển hướng Trần Uyên. Trần huynh, ngươi tu vi cùng ta tương đương, pháp lực thâm hậu nhất, liền làm chúng ta sau bị bình, nhắm ngay thời cơ, dùng thủ đoạn mạnh nhất công bụng nó. nơi đó là nó lột xác sau chỗ yếu nhất. Cái này an bài hợp tình hợp lý, đem nguy hiểm nhất vị trí để lại cho vợ chồng bọn họ, cũng cho Trần Nguyên lớn nhất phát huy không gian. Trần Nguyên nhẹ gật đầu, không có dị nghị. Liêu Mi từ bên hông một cái tiểu xảo trong túi ra, lấy ra mấy chục cây mảnh như lông châu ngân trầm, kẹp ở giữa ngón tay, hàn quang lấp lóe. Bốn người nhìn nhau, an ý tản ra, hiện lên một cái hình bán nguyệt, lặng yên không một tiếng động hướng cửa hang bọc đánh đi qua. Cách rất gần, một cỗ nhàn nhạt mùi tanh hôn tạp hơi nước đập vào mặt. Chỗ cửa hang, một gốc chỉ là hơn một xích cao cỏ nhỏ, chính đón lạnh thấu xương gió biển có chút chập chờn. Nó toàn thân xanh biếc, trên phiến lá lại có từng điểm xanh thẳm vầng sáng lưu chuyển, chính là huyền thủy thảo. Giống. Ngay tại bốn người sắp bước vào phạm vi công kích trong nháy mắt, trong động đột nhiên chuyển đến một tiếng trầm muộn gào thét. Một đường bóng đen to lớn, mang theo gió tanh, từ trong động cuồng mãnh nào ra. Thiết Tích Ngạc. Nó càng là sớm đã thức tỉnh. Xuất sinh này thân dài chừng 3 trượng, trên sống lưng từng dãy cốt thứ dữ tợn như đao, một đôi đục ngầu thụ đồng bên trong, tràn đầy bạo ngược cùng đói khát. Động thủ. Phương Chính quát lên một tiếng lớn, không lùi mà tiến tới. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một thanh khai sơn phủ, lưới búa bên trên linh quang đại tác, cả người như đạn pháo xông tới, một búa chiếu vào Thiết Tích Ngạc đầu liền bổ xuống. Đang. Một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe. Thiết Tích Ngạc đầu chỉ là có chút lệch ra, Phương Chính lại bị to lớn lực đạo phản chấn động đến cánh tay run lên, liền lùi mấy bước. Quá cứng sọ não. Hắn mắng một tiếng. Hạ Sơn giờ phút này cũng đã đuổi tới, hắn không ra, chỉ là đem đại đao đưa ngang trước người, dưới chân mọc dễ, gắt gao đứng vững Thiết Tích Ngạc vọt tới trước tình thế. Khoan hậu thân đao, lại thật tựa như núi cao, để kia hung thú nhất thời không được tiến thêm. Cùng lúc đó, Liêu Mi giữa ngón tay ngân trầm, hóa thành một mảnh tinh mịn ngân sắc mưa to, hiu 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 bắn về phía Thiết Tích Ngạc hốc mắt cùng phần bụng. Thiết Tích Ngạc bị đau, phát ra gầm lên giận dữ, to lớn cái đuôi đột nhiên hất lên, mang theo xé rách không khí rít lên, quét ngang mà đến. Hạ Sơn biến sắc, giống to, cẩn thận. Hắn muốn rút người ra lùi lại, cũng đã không kịp. Đúng lúc này, một đường màu xanh kiếm quang sau phát tới trước, vô cùng tinh chuẩn điểm vào kia đôi sắt trô khớp nối. Chính là Trần Nguyên ra tay. Trong tay hắn cầm một thanh lại bình thường chỉ là hạ phẩm pháp kiếm, thời cơ tóm đến vừa đúng, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu cản trở. Đôi sắt thế công vì đó mà ngừng lại. Hạ Sơn bắt lấy cái này nghìn cân treo sợi tóc khe hở, chật vật lăn mình một cái, né tránh một kích chí mạng này. Đa tạ Trần Minh. Tâm hắn có sợ hãi hô một tiếng. Chiến cuộc như vậy ổn định lại. Phương Chính cùng Hạ Sơn chủ công, một cái dũng mãnh, một người trầm ổn, kéo chặt lấy Thiết Tích Ngạc. Liêu Mi ở ngoại vi du đầu, phi châm xảo trá tàn nhẫn, không ngừng cho hung thú chế tạo phiền phức. Trần Nguyên thì không xa không gần suýt tại phía sau, mỗi một lần xuất kiếm, đều thường thường không có gì lạ, lại luôn có thể xuất hiện tại chỗ mấu chốt nhất, hóa giải lần lượt nguy cơ. Trong lúc nhất thời, bốn người phối hợp đến thiên ý vô phùng, càng đem đầu này hung hãn Thiết Tích Ngạc gáp chế đến xích sao. Thiết Tích Ngạc vốn là ở vào suy yếu kỳ, lại bị vây công, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, động tác cũng dần dần chậm chạp xuống tới. Ngay tại lúc này, Phương Chính bắt lấy một sơ hở, gào thét lớn bật lên, toàn thân pháp lực quán chú với búa lớn phía trên, hung hăng bổ về phía Thiết Tích Ngạc cái cổ. Phốc phốc, máu tươi bao tác. Cái này một đũa, càng là trực tiếp chém vào hơn phân nửa. Thiết Tích Ngạc phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất, co quắp mấy lần, liền không có động tĩnh nữa. Hô, hô. Phương Chính thở hổn hển, khắp khuôn mặt là hưng phấn đường hồng. Hạ Sơn cùng Liễu Mi cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhau cười một tiếng, trên mặt là kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng. Xong rồi, Liễu Mi reo hò một tiếng, bước nhanh đi hướng gốc kia huyền thủy thảo. Nhưng lại tại đầu ngón tay của nàng sắp chạm đến huyền thủy thảo trong nháy mắt, một đường nhanh đến cực hạn u lam trùng sáng, phá không mà đến, trong nháy mắt xuyên thủng nàng bàn tay. A! Liễu Mi hét thảm một tiếng, máu me đầm địa bàn tay bị gắt gao đính tại phía sau trên đá ngầm. Đệ muội, Mi Nhi. Phương Chính cùng Hạ Sơn muốn rách cả mí mắt, đông nhiên quay đầu. Chỉ gặp cách đó không xa một khối cao ngất trên đá ngầm, chẳng biết lúc nào, đứng một người. Kia là cái người mặc màu lam cẩm y thanh niên, khuôn mặt tuấn lãng, khóe miệng lại treo một vòng mèo hí chuột giống như tàn khốc ý cười. Hoan ra ngõ hẹp, rõ ràng là lúc trước phường thị gặp được người. Tu vi của hắn, rõ ràng là luyện khí 5 tầng. Mấy cái sâu kiến, ngược lại là đánh cho náo nhiệt. Cẩm bào thanh niên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, ngữ khí khinh miệt. Cái này huyền thủy thảo, bản công tử coi trọng. Còn có con súc sinh này thi thể, cũng cùng nhau lưu lại. Các ngươi, có thể lăn. Ngươi là cái gì người? Phương Chính nắm chặt búa lớn, nghiêm nghị quát hỏi. Ngươi còn không có tư cách biết tên của ta. Cẩm bào thanh niên cười nhạo một tiếng, hơi không kiên nhẫn phất phất tay, ba hơi bên trong, từ trước mắt ta biến mất, nếu không, liền cùng nàng một cái hạ tràng. Khinh người quá đáng. Hạ Sơn hai mắt xích hồng, giống như hổ điên, vung lên đại đao liền xông tới. Muốn chết. Cẩm bào thanh niên ngay cả động cũng không động, chỉ là cong ngón đúng ra. Một đường càng thêm cô đọng u lam trùm sáng bắn ra, tốc độ so với vừa nãy nhanh mấy lần. Hạ Sơn căn bản không kịp phản ứng, quang thúc kia liền trực tiếp xuyên thủng hắn lồng ngực, lưu lại một cái nắm đấm lớn lô máu. Hắn bọn tới trước tình thế im bặt mà dừng, thân hình cao lớn lung lay, khó có thể tin mà cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình, sau đó nặng nề mà ngã xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Không. Liễu Mi phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc. Hạ Sơn. Phương Chính hai mắt xích hồng, lý trí bị lửa giận tiêu đến không còn một mảnh. Cả người hắn tiến vào một loại trạng thái điên cuồng, gào thét vung lên búa lớn, như bị điên hướng phía Cẩm Bảo thanh niên cuồng vỗ tới. Ta giết ngươi. Lại tới một con dập lửa bướm bướm. Cẩm Bảo thanh niên trên mặt mang nghiền ngẫm cười, thậm chí lười nhát xê dịch nửa bước, chỉ là hơi hợt con ngón búng ra. Một đường cô đọng u làm chùm sáng phá không mà ra, sau phát tới trước, tinh chuẩn bắn về phía Phương Chính đan điền. Phương Chính đem hết toàn lực đem đũa lớn đưa ngang trước người đó đỡ. Ầm. Đũa lớn tu tay, xa xa bay ra ngoài. Phương Chính cả người bị một cỗ sức lực lớn đánh trúng, lồng ngực sụp đổ xuống một khối lớn, một ngụm huyết tiễn phun ra, thân thể bay ngược ra mấy trượng xa, đập ầm ầm tại trên đá ngầm, không một tiếng động. Quá mạnh. Mạnh đến để cho người ta ngay cả ý niệm phản kháng đều không sinh ra tới. Trần Uyên đứng tại vòng chiến phía ngoài nhất, từ đầu tới đuôi, hắn cũng giống như cái bị sợ choáng váng người đi đường, không lúc đích. Hắn tâm lại sớm đã chìm vào đáy cốc. Hắn nhận ra kia cẩm bảo thanh niên bên hông treo tông môn lệnh bài, Bích Hải Tông ngoại môn đệ tử. Hiện tại liền thừa ngươi. Cẩm bảo thanh niên cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Trần Uyên, đó là một loại mèo nhìn chuột ánh mắt. Cho ngươi một cơ hội, tự mình kết thúc, ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Ghé vào trong vũng máu Phương Chính, dùng hết cuối cùng nhất một tia khí lực nâng ngẩng đầu lên, hướng về phía Trần Uyên phương hướng gào thét. Trần Huynh, nhanh, đi mau, đừng quản chúng ta. Trần Uyên không có nhìn hắn, hắn chỉ là nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cẩm bảo thanh niên. Tấm kia thường thường không có gì lạ trên mặt, lần thứ nhất lộ ra một cái nụ cười, một cái có thể xưng nụ cười ấm áp. Không, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi quá ổn. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hắn động. Dưới chân đá ngầm chấn động mạnh một cái, giống mạng nhện vết dạn lan tràn ra. Cả người không có nửa điểm sức tưởng tượng, như đạn pháo cách thân, mang theo một đường thảm liệt tiếng gió, thẳng tắp phóng tới cẩm bào thanh niên. Cẩm bào thanh niên trên mặt trêu tức trong nháy mắt ngưng kết, một cỗ chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ để hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn không chút nghĩ ngợi, hộ thân pháp lực tôi phát đến cực hạn, đầu ngón tay ngọc toa quang mang đại thịnh, mấy đạo u lam chùm sáng xen lẫn thành một tấm tử vong lưới lớn, phong kín Trần Uyên tất cả tiến lên lộ tuyến. Nhưng Trần Uyên căn bản không nghĩ tới môn tránh. Đối mặt kia đủ để xuyên thủng sắt đá lưới ánh sáng, trong mắt của hắn hiện lên ngang ngược, tay phải hư không một nắm, một thanh đen nhánh trọng truy chống rông xuất hiện. Oanh! Hắn vung lên trọng truy, dùng một loại nhất không nói đạo lý tư thái, đón kia phiến lưới ánh sáng, cuốn mạnh đập xuống. Ầm, ầm, ầm. U lam chùm sáng tại trọng truy trước mặt, vừa chạm vào tức nát, nổ tung đầy trời còn sáng. Cẩm bào thanh niên trên mặt biểu lộ từ mỉa mai hóa thành hoảng sợ, hắn trợn mắt nhìn xem trôi này trọng truy xé mở hắn tất cả công kích, mang theo thế như bạt tấn, tại trong con mắt hắn cấp tốc phóng đại. Hắn chỉ tới kịp đem hai tay giao nhau, che ở trước người. Giang rắc. Một tiếng rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Tầng kia linh quang bình chướng bèn bèn chống đỡ một cái chớp mắt, liền lên tiếng vỡ vụn. Ngay sau đó, đầu đùa rắn rắn chắc chắc khắc ở trên ngực của hắn. Phúc. Cẩm bào thanh niên cả người bị nện đến hướng vào phía trong đối gấp, ngực lom xuống một cái kinh khủng đường cong, thân thể còn tại giữa không trung, một ngụm hòa với nội tạng khối vụn máu tươi liền cuồn cuộn mà ra, thần thái trong mắt triệt để ảm đạm. Từ Trần Uyên ra tay, đến vị này luyện khí 5 tầng Bích Hải Tông thiên kiêu mất mạng. Trước sau, chỉ là một hơi. Chương 73, một truy ân oán, một đan kết thiện duyên. Chương 73, một truy ân oán, một đan kết thiện duyên. Trên đáng ngầm, tĩnh mịch tí mắng. Gió biển thổi qua, cuốn lên nồng đậm mùi máu tanh, lại thổi không tan kiêng ngưng kết kinh hãi. Cẩm bào thanh niên thi thể lấy một cái vặn bẹo tư thái khảm tại trong vết đá, được làm một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng, chết không nhắm mắt trong hai mắt, còn lưu lại cuối cùng nhất một khắc hoảng sợ cũng không hiểu. Trần Uyên tiện tay đem chuôi này dính đầy hốc cùng xương vỡ hắc thiết trọng truy thu hồi túi trữ vật, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn chậm rãi đi đến cẩm bào thanh niên bên thi thể, động tác thuần thục lục lọi. Một cái thượng phẩm túi trữ vật, mấy bình đan dược, còn có viên kia có thể phát ra u lam chùm sáng ngọc toa pháp khí. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, đều bỏ vào trong túi. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới xoay người, đi hướng trong vũng máu Phương Chính. Liễu Mi chính ôm Hạ Sơn sớm đã băng lãnh thi thể, im lặng rơi lệ, thân thể bởi vì to lớn bi thống mà run rẩy kịch liệt. Lam nàng nhìn thấy Trần Uyên đi tới, cặp kia khóc đến sưng đỏ mắt vượng bên trong, toát ra chính là một loại hỗn tạp sợ hãi cùng mở mịt cảm xúc. Người này, trước một khắc vẫn là cái ôn hòa đáng tin đồng đội, sau một khắc, liền biến thành so yêu thú còn kinh khủng hơn sát thần. Trần Uyên không để ý đến nàng đề phòng, hắn ngồi xổm người xuống, thăm dò Phương Chính hơi thở mong manh, nhưng còn chưa ngọn cụ đòi. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên lớn chừng trái nhãn, tản ra nồng đậm sinh cơ màu xanh biết đang dược, nặn ra Phương Chính miệng, trực tiếp nhét đi vào. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ bàng bạc dược lực trong nháy mắt tản vào Phương Chính toàn thân, trước ngực hắn kia kinh khủng lõm, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi khôi phục. Viên đan dược này là Triệu Thương Nguyên trong túi chứa vật áp đáy hỏng thánh dược chữa thương, đáng giá ngàn vàng, Trần Uyên lại dùng đến không có nửa phần do dự. Hắn không chết được. Trần Uyên đứng người lên, ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Hắn đi đến Thiết Tích Ngạc thi thể bên cạnh, một thanh pháp kiếm xuất hiện trong tay, thuần thục liền đem yêu thú trên thân đáng giá nhất mấy khối lân giáp cùng yêu đan mổ ra. Sau đó, hắn cong ngón đúng ra, một đoàn liệt diễm bay ra, đem Thiết Tích Ngạc khổng lồ thi thể, tính cả kia cẩm bảo thanh niên thi thể, cùng nhau nhóm lửa. Hỏa diễm hừng hực, phát ra đôm đốp tiếng vang, đem tất cả vết tích đều thôn phệ hầu như không còn. Liêu Mi ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, nhìn xem cái này nam nhân lãnh khốc mà hiệu suất cao xử lý lấy hiện trường, sợ hãi trong lòng dần dần bị một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp thay thế. Nàng biết, nếu không phải hắn, mình cùng Phương Chính giờ phút này cũng đã là hai cỗ thi thể. Khụ. Phương Chính phát ra một trận ho kịch liệt, ung dung tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, liền thấy Hạ Sơn băng lãnh thi thể, cùng Liễu Mi tấm kia nước mắt giao thoa mặt, trong mắt xích hồng lại lần nữa dấy lên. Hạ Sơn huynh đệ, chớ quấy rầy. Trần Uyên thanh âm truyền đến, mang theo một cỗ không dung kháng cự lạnh ý. Muốn cho hắn báo thù, liền sống sót. Phương Chính động tác cứng đờ, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, lại nhìn một chút đống kia thiêu đốt cho tàn, trong nháy mắt hiểu rõ cái gì. Hắn dậy rủi lấy ngồi dậy, đối Trần Uyên, nặng nề mà ôm quyền. Túi xuống luôn luôn cao ngạo đầu lâu, Trần huynh, ân cứu mạng, Phương Chính suốt đời khó quên. Trần Uyên chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Chuyện hôm nay, các ngươi chưa thấy qua ta cũng không biết các ngươi. Cái kia Bích Hải Tông đệ tử, là các ngươi cùng Thiết Tích Ngạc tranh đấu, lưỡng bại câu thương, cuối cùng nhất bị yêu thú phản sát. Đây là hắn cho ra lý do thoái thác, cũng là một đầu sinh lộ. Phương Chính cùng Liễu Mi đều là người thông minh, lập tức hiểu rõ trong đó lợi hại quan hệ. Liễu Mi bịn hạ sơn thi thể, chậm rãi đứng lên. Nàng lau khô nước mắt, đi đến Trần Uyên trước mặt, thật sâu bái xuống dưới. Đa tạ đạo hữu. Thanh âm của nàng khàn khàn, lại kiên định lạ thường. Ta muốn dẫn hắn về nhà. Nàng nhìn xem trượng phu An Tường lại băng lấy mặt, trên mặt lộ ra một vòng buồn bã cười. Tu tiên, hỏi, trường sinh. Những này, ta từ bỏ. Ta chỉ muốn đem hắn mang về chúng ta ra đời ngọn núi nhỏ kia thôn, để hắn nhập thổ vi an. Mảnh này biển, quá lạnh. Lòng người, so biển còn lạnh hơn. Trần Uyên không nói gì, chỉ là đem gốc kia huyền thủy thảo nhổ tận gốc, cẩn thận dùng hộp ngọc cất kỹ. Hắn đã làm xong hắn nên làm. Ngay tại hắn chuẩn bị quay người lúc rời đi, Liễu Mi lại gọi ở hắn. Đạo hữu, xin dừng bước. Nàng từ trong ngực lấy ra một viên cổ phát thẻ ngọc màu xanh, hai tay dâng, đưa tới Trần Uyên trước mặt. Đây là ta nhà chồng tổ tiên truyền thừa đồ vật, là một phần phụ lục truyền thừa. Chúng ta tư chất ngu dốt, một mực chưa thể hiểu thấu đáo. Bây giờ, hạ sơn đi, ta đời này cũng lại không đặt chân tu hành đường, vật này giữ lại, bất quá là chiêu thai nhạ họa căn nguyên. Nàng ngẩng đầu lên, hai mắt xương đỏ nghiêm túc nhìn xem Trần Uyên. Đạo hữu đã cứu ta cùng Phương đại ca, chúng ta không thể báo đáp. Phần này truyền thừa, có lẽ đối đạo hữu hữu dụng. Còn xin, cần phải nhận lấy. Phương Chính cũng dãy rủa lấy đi tới, trịnh trọng gật đầu. Trần huynh, thu cất đi. Đây là chúng ta duy nhất có thể đem ra được đồ vật. Trần Uyên nhìn xem viên kia ngọc giản. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn buông tay, nhận lấy. Đa tạ. Hắn không có dư thừa khách sáo, chỉ là đem ngọc giản thu vào chữ vật đại, sau đó lại lấy ra hai cái túi tiền, ném cho Phương Chính. Trong này linh thạch, đủ các ngươi trở lại phàm tục, an ổn vượt qua quãng đời còn lại. Nói xong, hắn không còn lưu lại, quay người liền đi, thân ảnh mấy cái lên xuống, liền biến mất ở màu đen bãi đá ngầm bên trong. Phương Chính cùng Liễu Mi đứng tại chỗ, nhìn xem hắn rời đi phương hướng, thật lâu không nói. Gió biển thổi qua, cuốn lên trên đất cho tàn, phảng phất cái gì đều chưa từng xảy ra. Một chỗ hoang vắng không người đá ngầm trong động vật, ở bất gió biển bị ngăn cách bên ngoài. Trần Uyên ngồi xếp bằng, trước mặt bảy biện ba món đồ. Gốc kia linh khí bức người huyền thủy thảo, cờ bào thanh niên lưu lại túi chữ vật, cùng viên kia thường thường không có gì lạ thẻ ngọc màu xanh. Hắn lấy trước lên túi chữ vật, thần thức dò vào. Bên trong linh thạch chừng hơn 800 khối, mấy bình chữa thương cùng khôi phục pháp lực phẩm chất đan dược cũng không tệ, hiển nhiên là tông môn phối cấp. Món kia tên là U Quang Toa pháp khí, là một kiện tính công kích thượng phẩm pháp khí, thôi động lúc vô thanh vô tức, áp độc phi thường. Trừ cái đó ra, còn có một viên Bích Hải Tông ngoại môn đệ tử thân phận lệnh bài. Trần Uyên đem lệnh bài cầm ở trong tay, vuốt ve một lát, đầu ngón tay dâng lên một đám lửa, đem nó đốt thành tro bụi. Hắn giết Bích Hải Tông người, thù này xem như kết. Hắn bây giờ dung mạo là nguy trang, ngược lại không sợ bình thường kiểm tra hỏi thăm. Nhưng nếu là đưa tới trúc cơ tu sĩ, đối phương chưa hẳn không có truy tung sát phạt nhân quả bí thuật. Cái này chung quy là một cọc thai hoàng ẩm. Hắn đem huyền thủy thảo cẩn thận cất kỹ, thứ này liên quan đến hắn huyền thủy trấn hải kinh tu hành, là quan trọng nhất. Cuối cùng nhất, hắn ánh mắt rơi vào viên kia thẻ ngọc màu xanh bên trên. Hạ gia tổ truyền phụ lục truyền thừa, một cái ngay cả luyện khí trung kỳ tu sĩ đều không có phàm tục gia tộc, có thể truyền xuống cái gì đồ tốt. Hắn bản không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ coi là trả một phần ân tình. Nhưng khi hắn đem thần thức chìm vào ngọc giản trong nháy mắt, một cô mênh mông bàng bạc tin tức dòng lũ ở vang sông vào thức hải của hắn. Chương 74, Sơn Hà đột ảnh, không có dấu vết mà tìm kiếm. Chương 74, Sơn Hà đột ảnh, không có dấu vết mà tìm kiếm. Đây cũng không phải là cái gì không chọn vẹn truyền thừa. Từ cơ sở nhất lá bùa chọn tài liệu, chu sa điều phối, đến như thế nào dẫn động tiên địa linh khí, đem phủ văn lạc ấn trên đó, hình thành cơ sở nhất phụ lục. Lại đến tiến giai, như thế nào lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, lấy yêu thú ra xương làm vật trung gian, chế tác uy lực mạnh hơn linh phủ. Thậm chí, còn nói tới một loại tên là phù chủng huyền ảo khái niệm, đem một đường hoàn chỉnh phù văn kết cấu, tại thần hồn bên trong ngàn truy trăm liên, ngưng tụ thành một viên hạch tâm ấn ký. Đối địch thời điểm, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể pháp lực chống rông phát họa phù văn, thuần phát chế địch. Đây là một đầu hoàn chỉnh, rõ ràng, đủ để cho một kẻ tay ngang thẳng tới phù lục đại sư cảnh giới thông thiên đại đạo. Trần Uyên trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Luyện khí, viên mãn, luyện đan, đại thành, nếu là lại thêm vào một môn phù lục chi thuật. Hắn cưỡng chế nội tâm kích động, tiếp tục thâm nhập sâu dò xét trong ngọc giản tin tức. Theo thần thức xâm nhập, hắn đột nhiên phát giác không thích hợp. Ngọc giản này, tựa hồ cũng không chỉ là tin tức vật dẫn. Tại tin tức dòng lũ chỗ sâu nhất, hắn nhìn đến một đoàn bị cấm chế dày đặc phong tỏa chùm sáng. Kia chùm sáng bên trong, một viên kết cấu phức tạp đến cực hạn, từ hơn ngàn cái tinh mịn phù văn sen lẫn mà thành huyền hoàng sắc cổ phù, đang lặng lặng lơ lửng, tản ra một cô cùng đại địa mạch lạc hô ứng lẫn nhau nặng nề lạ vận. Sơn Hà Độn Ảnh Phù. Nay phù cũng không phải là đơn giản thổ độn, một khi kích phát, liền có thể để người sử dụng trong khoảng thời gian ngắn cùng đại địa mạch lạc hòa làm một thể, hóa thành một đường vô hình vô chất địa mạch hư ảnh chớp mắt trăm dặm, không có dấu vết mà tìm kiếm. Chính là trúc cơ tu sĩ thần thức thông thiên, cũng chỉ có thể phát giác được một kia yếu ớt thổ nguyên ba động, căn bản là không có cách khóa chặt tung tích dấu vết. Thế này sao lại là cái gì thẻ ngọc truyền thừa? Đây rõ ràng là một đường bảo mệnh thần phù. Liễu Mi cùng Hạ Sơn, không thủ bảo sơn mà không biết, bọn hắn chỉ sợ là cuối cùng cả đời cũng không cách nào cởi ra ngọc giản này ngoại tầng cấm chế, càng đừng đề cập phát hiện cất giấu trong đó thần bí. Món chí bảo này đối bọn hắn mà nói là họa không phải phúc. nhưng đối với mình lại là tại cái này bàn nước cờ thua bên trong đưa tới cửa một đầu sinh lộ. Có vật này, coi như Thương Lãng chân nhân cuối cùng nhất chân tướng phơi bày, huyết tế đại trận phát động, hắn cũng có 9/9 nắm chắc, có thể từ cái này vọng hải trấn bên trong bình yên thoát thân. Trần Nguyên chậm rãi thu hồi thần thức, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hắn cầm lấy viên kia ôn nhuận ngọc giản, lần này xúc cảm chịu nặng. Bóng đêm thâm trầm, Trần Nguyên lặng yên không một tiếng động về tới đan tâm cát. Xuyên qua không có một hai tiền đường, hắn thuần thục thời ra hậu viện mấy tầng cấm chế, bước vào mảnh này thuộc về mình thiên địa. Dưới ánh trăng, đình viện đủ tĩnh, mùi thuốc mát lạnh. Hắn đẩy ra tĩnh thất cửa, chuẩn bị tiếp tục tham nộ kia huyền ảo phù lục truyền thừa, bước chân lại tại cánh cửa chỗ dừng lại. Trong tĩnh thất cũng không đốt đèn. Hai thân ảnh liền như vậy an tĩnh ngồi đối diện hắn bồ đoàn bên trên, phảng phất đã tại này chờ hồi lâu. Ánh trăng lạnh lẽo từ cửa sổ cách xuyên vào, phát họa ra một nam một nữ hình dáng. Nam tử áo xanh trường kiếm, dáng người thẳng tắp, khí tức uyên thâm. Nữ tử áo trắng như tuyết, dung nhan thanh lệ, khí chất càng nhiều mấy phần không nhiễm trần tục lành ý Lục Thanh Vân. Còn có Tô Thanh Lan. Trần Uyên trái tim bỗng nhiên co rụt lại, nhưng trên mặt tấm kia bình thường khuôn mặt lại không có nửa phần biến hóa. Hắn thối lùi ra phía sau một bước, đem cửa nhẹ nhàng khép lại, sau đó mới từ cho quay người, đối hai người chắp tay. Hai vị đạo hữu đêm khuya đến thăm, không biết có gì muốn làm. Thanh âm của hắn khàn khàn mà bình thản, là thuộc về Trần đại sư thanh âm. Trần đại sư thật sự là kiêu ngạo thật lớn. Lục Thanh Vân mở miệng, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Ta cùng sư muội ở đây, đã đợi ngươi ba canh giờ. Hắn đứng người lên, tại không lớn trong tĩnh thất bước đi thong thả hai bước, tại góc tường đan lô cùng giá thuốc bên trên đảo qua. Xem ra nửa năm này, đại sư trôi qua có chút hài lòng. Nắm lục đạo hữu phúc, sinh ý còn không có trở ngại. Trần Uyên rủ xuống tầm mắt, đi đến bàn trà một bên, bắt đầu không nhanh không chậm nấu nước, tráng chén. Động tác của hắn trầm ổn, không có một tơ một hào run rẩy, đối mặt chỉ là hai cái bình thường khách nhân. Vọng Hải trấn bây giờ trăm nghề thịnh vượng, toàn do Bích Hải tông che chở, chúng ta một giới tán tu, tự nhiên cần cù, mới không phụ tông môn ân đức. Lời nói này nói đến giọt nước không lọt, đem mình bày tại một cái an phận thủ thường người làm ăn vị trí bên trên. Lục Thanh Vân từ chối cho ý kiến cười cười, lần nữa ngồi xuống. Hắn không tiếp tục truy vấn, chỉ là lặng lặng tại chỗ nhìn xem Trần Uyên pha trà. Trong tĩnh thất, trong lúc nhất thời chỉ còn lại trong bầu nước sôi ngực rung động thanh âm. Bầu không khí lại tại trong trầm mặc trở nên ngưng trệ. Tô Thanh Lan từ đầu đến cuối đều không có nhìn Trần Uyên một chút. Nàng chỉ là ngồi ngay thẳng, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ gốc kia bị ánh trăng nhuộm thành màu bạc lá chuối tây bên trên, thần sắc thanh lãnh, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Tu vi của nàng đã tới luyện khí 3 tầng, khí tức tinh khiết, hiển nhiên tại Bích Hải Tông bên trong đạt được tự tốt bồi dưỡng. Nhưng phần này tiến cảnh, tại bây giờ Trần Uyên trong mắt, cũng rốt cuộc không tạo thành bất luận cái gì áp lực. Tô đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần Uyên đem một chén pha tốt linh trà, nhẹ nhàng đẩy lên trước mặt nàng bàn bên trên. Tô Thanh Lan lông mi nhỏ không thể thấy chấn động một cái. Nàng cuối cùng thu tầm mắt lại, nâng chung trà lên, lại chỉ là đặt ở bên môi, cũng không uống vào. Làm phiền. Hai chữ, lạnh lùng, từ khối băng bên trong gõ ra. Ngày xưa tại Lâm Hải trấn hồi xuân đường kia phần gốc mắc, theo thuế nguyệt trôi qua, bị triệt để chặt đứt. Nàng bây giờ là cao cao tại thượng tiên tông đệ tử, mà hắn chỉ là một cái phụ thuộc với tông môn, tại phường thị kiếm ăn luyện khí sư. Giữa hai người đã là khác nhau một trời một vực. Chỉ mặt ngoài là như thế. Ta lần này đến là có một việc phải nói cho ngươi. Lục Thanh Vân cuối cùng phá vỡ trầm mặc, hắn uống một hớp trà, chậm rãi mở miệng. Tiếp qua 3 tháng, chính là tông môn 10 năm một lần thăng tiên đại hội. Tới. Trần Uyên ý niệm trong lòng lóe lên, trên mặt lại đúng lúc đó toát ra một phần vừa đúng kinh ngạc cùng hướng tới. Nay sẽ vốn chỉ đối tông môn khai trị có linh căn tu sĩ mở ra. Lục Thanh Vân đặt chén trà xuống, nhìn xem hắn. Nhưng niệm tình ngươi nửa năm này vì tông môn chạy nhanh, cũng coi như có chút công lao, đặc biệt vì ngươi tranh thủ đến một cái khách khanh danh ngạch. Đến lúc đó, ngươi nhưng cùng những cái kia đệ tử mới nhập môn cùng nhau tham gia thí luyện. Nếu có thể trổ hết tài năng, liền có cơ hội bái nhập ngoại môn, trở thành ta Bích Hải Tông đệ tử chính thức. Hắn lời nói này nói đến bình thản, lại giống một tảng đá lớn nhập vào bình tĩnh mặt hồ. Trở thành Bích Hải Tông đệ tử chính thức. Đây là vọng hải trấn, thậm chí xung quanh vùng biển tất cả tán tu tha thiết ước mơ cơ duyên. Trần Uyên lập tức đứng dậy, đối Lục Thanh Vân thật sâu vái chào, trong thanh âm mang theo vài phần thụ sủng nhược kinh kích động. Đa tạ Lục đạo hữu dịu dắt, đa tạ Thương Lãng chân nhân hậu ái. Như thế đại ân, Trần Mỗ suốt đời khó quên. Biểu diễn của hắn không có kẽ hở. Lục Thanh Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển. Thí luyện hung hiểm, sinh tử tự phụ. Cái này 3 tháng, ngươi hảo hảo chuẩn bị đi. Nói xong, hắn liền đứng người lên, tựa hồ không định lại nhiều nói. Sư muội, chúng ta đi thôi. Tô Thanh Lan cũng theo đó đứng dậy, từ đầu đến cuối, nàng đều không tiếp tục nhiều lời một chữ. Ngay tại hai người sắp đi ra tĩnh thất thời điểm, Lục Thanh Vân giống như là chợt nhớ tới cái gì, bước chân dừng lại, quay đầu giống như tùy ý hỏi một câu. Đúng rồi, Trần đại sư lâu dài ở đây, có thể đã nghe nói qua Hắc Phong tiểu lần cận, có cái gì dị thường? Trần Uyên nhịp tim hụt một nhịp. Chương 75, cá nheo cùng giao long chương 75, cá nheo cùng giao long hắn nâng ngẩng đầu lên, trên mặt mang một tia mở mịt cùng hoang mang. Hắc Phong tiểu, chỗ kia sát khí nặng, hải lưu lại loạn bình thường tu sĩ cũng sẽ không tới gần, vạn bối chỉ là cái luyện khí sư, càng sẽ không đi loại kia hung hiểm chi địa. Ồ, Lục Thanh Vân ngữ khí hơi hận, lại làm cho trong tinh thất không khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Mấy ngày trước đây, ta tông môn có một ngoại môn đệ tử tại kia lần cận mất tích, sống không thấy người, chết không thấy thi. Trần Uyên trên mặt hoang mang càng đậm. Lại có việc này, tông môn đệ tử đều là người bên trong Long Vượng, thực lực phi phàm, như thế nào vô cớ mất tích? Hắn diễn quá giống. kia phần vừa đúng chân kinh, kia phần đối tông môn đệ tử kính sợ, cùng một cái tầng dưới chót tán tu cái kia có phản ứng, giống nhau như lúc. Lục Thanh Vân nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn tìm ra dù là một tơ một hào sơ hở. Cuối cùng, hắn cái gì cũng không nhìn ra. Có lẽ là bị cái gì lợi hại yêu thú nuốt đi. Hắn thu tầm mắt lại, từ tốn nói một câu, liền dẫn Tô Thanh Lan quay người rời đi. Thân ảnh của hai người rất nhanh biến mất tại hậu viện trong bóng đêm. Trong tĩnh thất, lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Trần Uyên chậm rãi ngồi trở lại bồ đoàn bên trên, trên mặt kích động, cung kính, hoang mang. Tất cả biểu lộ đều trong nháy mắt rút đi, chỉ còn lại như đầm sâu giống như bình tĩnh. Hắn bưng lên trước mặt mình ly kia đã hơi lạnh trà, uống một hơi cạn sạch. Nước trà đắng chát, văng lên chất lỏng thuận huyết hầu trượt xuống, lại làm cho hắn càng thêm sáng suốt. Thí luyện là giả, huyết tế là thật. Vị này Lục đạo hữu là tự mình đến đưa thiệp mời. Mà vừa rồi kia cuối cùng nhất hỏi một chút, cũng không phải tùy ý tên kia bị hắn đốt thành cho cẩm bảo thanh niên, tại trong tông môn, chỉ sợ có lưu hồn đăng một loại đồ vật. Thế cuộc đã tới bên trong bàn, lạc tử vô hối. Hai người thân ảnh dung nhập vọng hải trấn yên tĩnh bóng đêm. Ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào bàn đá xanh trên đường, lôi ra hai đạo thật dài hình bóng. Sư Minh vì sao đối với người này nhìn với con mắt khác? Tô Thanh Lan cuối cùng là nhịn không được, mở miệng hỏi một câu. Hắn là người thông minh. Lục Thanh Vân đi tại phía trước, thanh âm bình thản. Thông minh, lại an phận. Vọng hải trấn vũng nước này, cần một đầu hiểu quy củ cá nheo, mà không phải một đầu biết phiên giang đảo hải giao long. Tôn gia đám kia ngu xuẩn không hiểu đạo lý này, cho nên bọn hắn chết rồi. Cái này Trần Lập, hắn hiểu. Tô Thanh Lan im lặng. Nàng nhớ tới 3 năm trước đây, cái này giống vậy đàn ông thông minh, dùng một loại nàng không thể nào hiểu được bình tĩnh, từ chối Tô gia dễ như trở bàn tay phú quý cùng tiên duyên. Lục Thanh Vân không có để ý sự trầm mặc của nàng, bước chân nhất chuyển, dẫn nàng mặc vào một đầu hoang vắng hẹp ngõ hẻm. Cuối ngõ hẻm là một ngụm sớm đã vứt bỏ giếng cạn. Miệng giếng bị dây leo cùng cỏ dại bao trùm, tản ra mốc meo khí ẩm. Lục Thanh Vân dừng bước lại, hai tay bóp ra liên tiếp phức tạp pháp quyết, đầu ngón tay linh quang lưu chuyển, đối miệng giếng nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, một đường bé không thể nghe thanh âm rung động từ sâu trong lòng đất truyền đến. Giếng cạn dưới trong bóng tối, từng vòng huyền ảo phù văn lần lượt sáng lên, cấu thành một tòa khổng lồ trận pháp hơi co lại một góc, ở giữa chạy xuôi hùng hậu địa mạch chi lực, thâm thúy mà bằng bạc. Lục Thanh Vân hai mắt nhắm lại, thần thức chìm vào trong đó, tra xét rõ ràng. Một lát sau, hắn mở mắt ra, thần sắc lỏng một chút. Trận nhãn vững chắc, cũng không khác hình. Sư tôn kế hoạch, vạn vô nhất thất. Tô Thanh Lan nhìn xem kia lòng đất lấp lánh trận văn, cảm thụ được kia cố cơ hồ khiến nàng hít thở không thông hùng vĩ lực lượng, trong lòng hơi rét. Đây cũng là Bích Hải Tông nội tình, là sư tôn Thương Lãng chân nhân thủ đoạn thông thiên. Ngay tại Lục Thanh Vân chuẩn bị thu hồi pháp lực, biến mất trận nhãn quang hoa trong nháy mắt. Một cái làm chát chát, tiếng cười ấm lãnh, không có chút nào trừng triệu tại hai người phía sau vang lên. Vạn vô nhất thất. Bích Hải Tông khẩu khí vẫn là như thế lớn. Lục Thanh Vân thân thể đột nhiên kéo căng, trường kiếm thương một tiếng đã ra khỏi vỏ, mắt lạnh kiếm quang bảo vệ quanh thân, đem Tô Thanh Lan ngăn tại phía sau. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ gặp cửa ngõ trong bóng tối, một cái bao phủ tại trường bào màu xám bên trong làm gầy thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Người tới mũ trùm ép tới rất thấp, khuôn mặt giấu ở trong bóng tối, chỉ có một cô âm lãnh dính dính, tựa như hủ thi giống như khí tức tràn ngập ra. Các hạ là ai? Lục Thanh Vân thanh âm lạnh xuống. Một cái đến thu hồi mình đổ vào người. Người áo bào cho khàn khàn cười, thứ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Vọng Hải trấn chỗ này trận nhãn, ta Huyết Sát Tông coi trọng. Thức thời, liền tự mình lăn. Huyết Sát Tông. Lục Thanh Vân con ngươi có chút co rụt lại. Đây là Thất Tinh Hải vực số danh chiêu lấy Ma đạo tông môn, làm việc tàn nhẫn, chuyên tu bảng môn tà đạo, cùng Bích Hải Tông là tử địch. Nguyên lai là Huyết Sát Tông con rể. Lục Thanh Vân giơ kiếm với ngực, mũi kiếm trực chỉ đối phương. Giấu đầu lộ đuôi, cũng dám ở này lắm mồm. Khắc khắc. Người áo bào cho phát ra một trận chói tai cười quái dị. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu bối. Chu Diễn không dạy qua ngươi, đối tiền bối muốn thả tôn trọng chút sao? Lời còn chưa dứt, cái kia giấu ở ống tay áo xuống cánh tay bỗng nhiên nô ra. Kia là một con khô héo, trắng bệnh, tựa như chân gà bàn tay, năm cái đen nhánh móng tay tăng gọt vài tấc, mang theo một cỗ tanh hôi đen lên gió, thẳng móc Lục Thanh Vân tim. Tốc độ thật nhanh. Lục Thanh Vân sắc mặt nghiêm trọng, nhưng không thấy bối rối. Dưới chân hắn bộ pháp một sai, thân hình phiêu nhiên lùi lại nửa bước, trường kiếm trong tay không ngăn không đỡ, ngược lại hóa thành một đường nhanh chóng điện quang, đâm thẳng người áo bào cho cổ tay. Vây ngụy cứu triệu. Kiếm pháp của hắn lăng lệ mà tinh chuẩn, tràn đầy chính đạo kiếm tu đường hoàng chi khí. Đinh. Một tiếng vang dọn. Mũi kiếm đâm vào người áo bào cho trên cổ tay, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, chỉ để lại một cái nhàn nhạt bạch đấn. Người áo bào cho cái quỷ trảo kia cũng đã gần trong gang tấc. Lục Thanh Vân nhíu mày lại, kiếm thế lại biến, thân kiếm đập ngang, một cỗ tràn trề pháp lực tuôn ra, trùng điệp đập vào quỷ trảo phía cạnh. Ầm. Hai người tại hẹp ngõ hẻm trong lần thứ nhất giao thủ, kinh khí bốn phía, thổi đến quanh mình dây leo cỏ dại đứt gãy bay tán loạn. Lục Thanh Vân mượn lực phiêu thổi mấy trượng, vững vàng rơi vào Tô Thanh Lan trước người. Mà người áo bào cho kia cũng chỉ là thân hình lung lay, liền lần nữa đứng vững. Lập tức phân cao thấp. Tu vi của đối phương tuyệt đối tại luyện khí 8 tầng phía trên, thậm chí có thể là 9 tầng. Sư muội, ngươi đi trước, về tông môn báo tin. Lục Thanh Vân khẽ quát một tiếng, thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc. Tô Thanh Lan cắn cắn môi dưới, nàng rõ ràng mình lưu tại nơi này sẽ chỉ là vương hữu. Nàng không do dự, quay người liền muốn hóa thành lưu quang rời đi. Đi. Người áo bào cho thâm trầm nở nụ cười. Hôm nay hai người các ngươi một cái đều đi không được. Hắn bỗng nhiên há miệng, phun ra một mảnh nồng đậm sương mù màu máu. Kia sương mù thấy gió liền dài, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hẻm nó hẻm, trong đó phảng phất có vô số oan hồn đang thét gào gào thét, một cỗ có thể ô nhân pháp bảo, an mòn thần hồn quỷ dị lực lượng, đem mảnh không gian này triệt để phong tỏa. Tô Thanh Lan vừa bay lên thân hình, bị xương máu xông lên, lập tức cảm thấy pháp lực vận chuyển vướng hữu, đầu váng mắt hoa, từ giữa không trung ngã xuống. Thương Lãng kiếm quyết, sóng lớn vô bờ. Lục Thanh Vân nhất thanh thanh hát, không còn bảo lưu. Trường kiếm trong tay của hắn quang hoa đại phóng, từng đạo trong trẻo kiếm khí tầng tầng lớp lớp, hóa thành mảnh liệt sóng lớn, hướng về kia phiến xương máu quét sạch mà đi. Kiếm khí cùng xương máu va chạm, phát ra từ từ tiếng hủ thực. Thanh chính kiếm quang lại bị kia ô hế xương máu nhanh chóng tan rã. Chỉ là hạt đạo, cũng tỏa hào quang. Trong huyết vụ, người áo bào cho như quỷ mị xung ra, hai tay hóa thành đẩy trời chảo ảnh, đùn đùn kéo đến mà đến. Lục Thanh Vân kiếm quang lưu chuyển, bảo vệ quanh thân yếu hại, trong lúc nhất thời, ngõ hẻm trong chỉ còn lại dày đặc binh khí giao kích âm thanh, cùng băng tứ phía đốm lửa cùng huyết quang. Hắn lại bị áp chế gắt gao ngay tại chỗ. Chương 76, giấu đi mũi nhọn với vỏ, giận dữ long kình ra biển cả. Chương 76, giấu đi mũi nhọn với vỏ, giận dữ long kình ra biển cả. Đường tắt bên trong, xương máu cuộn cuộn, mùi tanh hôi nồng nặc. Lục Thanh Vân kiếm quang bị tầng tầng áp chế, trong trẻo kiếm khí tại ô hế huyết năng ăn mòn dưới, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm. Hắn che ở trước người mỗi một đạo kiếm võng, đều tại đối phương cặp kia bị chảo điên cuồng công kích đến sắp phá nát, hổ khẩu đã sớm bị đánh rách tạc ơi, máu tươi thuận trôi kiếm trượt xuống. Tô Thanh Lan ngã ngồi trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực ngưng trệ, liền đứng lên đều thành hy vọng xa vời. Nàng nhìn xem Lục Thanh Vân kia bị bức phải liên tục bại lui, vẫn như cũ thẳng tắp như tùng bóng lưng, tâm chìm đến đáy cốc. Sư Minh, ngậm miệng. Lục Thanh Vân một tiếng gào to, hắn đung nhiên cắn đầu lưỡi một cái, ngay ngài máu tươi đánh hắn thần trí một tròng, đáy mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, không thể kéo dài được nữa, chỉ có thể liều mạng. Tiểu bối, chịu chết đi. Người áo bào cho cởi gần, quanh thân hắc khí đại thịnh, cặp kia quỷ chảo xé rách cuối cùng nhất một đường kiếm võng, thẳng đến Lục Thanh Vân cổ họng. Ngay tại cái này sinh tử một cái chớp mắt, Lục Thanh Vân trên thân, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí thế ẩm vàng bộc phát. Kia không còn là luyện khí tầng 7 trầm ổn, mà là một loại sắc bén vô song, phản phất muốn đâm thủng bầu trời lăng thiên kiếm ý. Trường kiếm trong tay của hắn phát ra một tiếng cao vút long ngâm. Nguyên bản trong trẻo kiếm quang, đột nhiên hóa thành thâm thúy xanh hẳm, tựa như vạn trượng biển sâu. "Ngươi!" Người áo bào cho trên mặt nhe răng cười cứng đờ, một cỗ uy hiếp chí mạng làm cho hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Tiểu tử này, dám thiêu đốt tinh nguyên thi triển cấm thuật. Thương Lãng kiếm quyết, thức thứ hai. Lục Thanh Vân thanh âm băng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, sắc mặt cũng bởi vì pháp lực quá độ tiêu hao mà trở nên trắng bệnh. Long kình ra biển. Hắn không có lùi lại, ngược lại đón cặp kia quỷ trảo, tiến lên trước một bước, một kiếm đâm ra. Một kiếm này, thường thường không có gì lạ, không có nhấc lên sóng to gió lớn, không có phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Nhưng theo mũi kiếm đưa ra, toàn bộ hẹp ngõ hẻm không khí phảng phất đều bị rút sạch. Một đường cô đọng đến cực hạn màu xanh thẳm kiếm mang, như là một đầu từ biển sâu thức tỉnh biển cổ cự kình, phá vỡ mặt nước, mở ra thôn thiên miệng lớn. Kia đầy trời chảo ảnh, kia ô hế xương máu, tại kia đạo xanh thẳm kiếm mang trước mặt, yếu ớt như là giấy, trong nháy mắt bị thôn phệ, xé rách, tịnh hóa. Người áo bào cho con ngươi kịch co lại, không chút nghĩ ngợi liền thu hồi quỷ trảo, hai tay giao nhau che ở trước ngực, bên ngoài thân một tầng nặng nề màu máu quang thuẫn trong nháy mắt thành hình. Oeng! Một tiếng lột ngạt đến cực hạn tiếng vang, cuối cùng tại vọng hải trấn trong bầu trời đêm nổ tung. Lấy hẹp ngõ hẻm vì trung tâm, một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích đầm vang quyết tán, cứng rắn bàn đá xanh mặt đường từng khúc dạn nước, hai bên vách tường ẩm vang sụp đổ, đem chiếc kia giếng cạn triệt để vùi lấp. Kia phong tỏa đường tắt xương máu, bị cái này bá đạo tuyệt luân một kiếm, cứ thế mà sẽ mở một cái cực lớn lỗ hổng. Màu xanh thẳm kiếm quang phóng lên tận trời, tại màn đêm đen kịt bên trên, hoạch xuất ra một đường thật lâu không tiêu tan sáng chói vết kiếm. Đan tâm các, tinh thất. Trần Nguyên chính ngồi xếp bằng, trước mặt trưng bày viên kia liễu mi đưa tặng ngọc giản. Mặt đất chấn động mạnh một cái, hắn đung nhiên mở mắt, cơ hồ trong cùng một lúc. Một cỗ sắc bén vô song kiếm ý cùng một cỗ âm lãnh ác độc ma khí từ thành tây phương hướng phóng lên tận trời. Hắn vừa xài bước ra tinh thất, mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền như là một mảnh không có trọng lượng lá rụng, lặng yên không một tiếng động nổi lên nóc nhà. Hắn nằm ở nóc nhà trong bóng tối, hướng phía động tĩnh truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một đường màu xanh thẳm kiếm quang như thiên hà chạy ngược, xé rách bầu trời đêm. Ngay sau đó, chính là một cỗ càng thêm nồng đậm huyết quang va chạm mà lên. Hai cỗ lực lượng mỗi một lần va chạm, đều để toàn bộ vọng hải trấn linh khí xảy ra kịch liệt hỗn loạn. Thật mạnh kiếm ý, đây là Lục Thanh Vân. Không đúng, cỗ lực lượng này cực không ổn định, là một loại nào đó thiêu đốt tự thân bí pháp. Trần Uyên híp mắt lại, thần sắc nghiêm trọng. Cỗ lực lượng này, so ngày đó Lục Thanh Vân chém giết Ngụy Hòa lúc, mạnh đâu chỉ gấp đôi. Cái kia nhìn như đem tất cả đều nắm ở trong tay Bích Hải Tông đệ tử, quả nhiên cất giấu ngay cả hắn cũng không biết át chủ bài. Mà đối thủ của hắn, kia cố âm tà ma khí, tu vi rõ ràng cao hơn một bậc, ít nhất là luyện khí 8 tầng. Vong Hải Trấn, triệt để loạn. Thành Tây chiến đấu đã hoàn toàn mất khống chế. Tên điên, người cái tên điên này, người áo bào cho tóc hai bù xù. Trên người trường bảo bị kiếm khí cắt tới rách tung tóe, trên cánh tay càng là lưu lại một đường vết thương sâu tới xương, máu tươi cốt cốt chảy ra, lại hiện ra chẳng lành màu đen. Hắn sẽ không trước đó phép lối, thay vào đó là kinh sợ cùng hoảng sợ. Hắn đường đường luyện khí 8 tầng, lại bị một cái luyện khí tầng 7 tiểu bối dùng cấm thuật liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Hôm nay, ngươi phải chết. Lục Thanh Vân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng tràn ra một vệt máu, hiển nhiên vừa rồi một kiếm kia đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Nhưng hắn khí thế không giảm trái lại còn tăng, trường kiếm trong tay kéo lên một cái kiếm hoa, màu xanh thẳm kiếm quang lần nữa ngưng tụ, hóa thành từng đầu linh động cá bơi, vờn quanh quanh thân, công phòng nhất thể. Hắn đã động chân hỏa. Người này phá vỡ trận nhãn bí mật, tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi. Toàn bộ Vọng Hải trấn tu sĩ, giờ phút này đều đã bị kinh động. Vô số đạo thần thức xa xa dò xét tới, càng có gan lớn, đã phi thân lướt lên phụ cận nóc nhà, quan sát từ đằng xa. Là Bích Hải Tông Lục Tiên trưởng. Trời ạ, cùng Lục Tiên trưởng giao thủ là ai? Thật là đáng sợ ma khí. Tu vi tựa hồ so Lục Tiên trưởng còn cao. Huyết Sát Tông yêu nhân sao? Bọn hắn thế nào dám ở Vọng Hải trấn dương ai? Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Người áo bào cho nghe những âm thanh này, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn tính sai, vốn cho rằng là dễ như trở bàn tay con mồi, lại không nghĩ là khối gặm bất động tấm sắt, lại mang xuống chờ Bích Hải Tông viện binh vừa đến, hắn chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Lục Thanh Vân, ngươi chờ đó cho ta. Hắn phát ra một tiếng oán độc gào thét, đột nhiên vô ngực, phun ra một miệng lớn bản mệnh tinh huyết. Kia tinh huyết trên không trung hóa thành một con dữ tợn màu máu con rơi, phát ra một tiếng rít, ở vang nổ tung. Cương đại lực trùng kích đem Lục Thanh Vân kiếm quang đều chấn động đến chỉ trệ. Người áo bào cho thì mượn cố lực lượng này, hóa thành một đường huyết ảnh, cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài trấn điên cuồng chạy trốn. Muốn đi? Lục Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, đang muốn truy kích, nhưng hắn vừa xách một hơi, cổ họng chính là ngọn ngọn, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra, bị hắn cưỡng ép nuốt trở vào. Hắn trung quy là bị trọng thương, cưỡng ép thôi động cấm thuật đã là cực hạn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia đạo huyết ảnh biến mất ở trong màn đêm. Lục Thanh Vân thu kiếm mà đứng, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn ngắm nhìn một phía, cảm thụ được những cái kia từ bốn phương tám hướng quăng tới kính sợ, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, cau mày. Phiền toái. Hắn bước nhanh đi đến Tô Thanh Lan bên người, đem nó đỡ dậy. Sư Minh, ngươi, ta không sao. Lục Thanh Vân đánh gãy nàng, thanh âm khôi phục mấy phần bình ổn, nhưng trong đó mọi mệt lại không che giấu được. Chúng ta đi. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích, cùng một mảnh xôn xao Vọng Hải trấn. Đan tâm các nóc nhà, Trần Uyên thân ảnh chậm rãi chìm vào bóng ma, biến mất không thấy gì nữa. Hắn trở lại tinh thất, lần nữa ngồi xuống, trên mặt lại không trước đó bình tĩnh. Lục Thanh Vân, luyện khí tầng 7, lại có thể bằng cấm thuật đối cứng luyện khí 8 tầng. Người áo bào cho kia, đồng dạng là nan giải vô cùng cao thủ. Bàn cờ này cục trình độ hữu hiểm, lần nữa vượt ra khỏi hắn dự đoán. Hắn cầm lấy viên kia ôn nhuận ngọc giản, lần này không chút do dự, đem thần thức chìm vào trong đó.